Ba ngày sau, chính tả song phương tề tụ với Phong Thiện Thai song phương đều chiếm hai bên, cờ xí rõ ràng dứt khoát. Phong Thiện Thai hơi lớn tê dại thạch xây, mỗi khối tảng đá lớn đều tạc được cực kỳ săn bằng. Muốn như năm đó đế hoàng vì tế thiên cầu phúc, không biết thúc giục mấy phần thợ đá, thủy thành này lớn cấu. Quần hào đi tới nơi này tung sơn tuyệt đỉnh, đều thấy lòng dạ thông suốt. Đây tuyệt đỉnh độc lập thiên tâm, vạn sơn tại hạ. Tư lúc vân khai nhật lãng, tiêm ế bất sinh. Nhạc phá hướng bắc vọng đi, ngóng thấy thành cao ngọc môn, hoàng hà giống như một đường, tây hướng mơ hồ nhìn thấy lạc dương y địa khuyết, đông tây phương đều là trọng trọng điệp trồng chất ngọn núi. Chính phái nhất phương Tả Lãnh Thiền làm đội chủ nhà trước lên sân khấu, hướng về phía Nhật Nguyệt thần giáo cất cao giọng nói, không biết Nhật Nguyệt thần giáo nhất phương vị ấy lên đài chỉ giáo. Nhậm Ngã Hành bay người lên đài, thân pháp trầm ổn cười nói, bên trái đại trưởng môn, chúng ta trước kia là gặp qua, hôm nay sẽ thấy làm cho lão phu lần nữa linh giáo một. 2. Nhậm Ngã Hành không thế nào để mắt Tả Lãnh Thiền, muốn hơn 10 năm trước Nhậm Ngã Hành Tả Lãnh Thiền kịch đấu, chưa từng sử dụng hấp tinh đại pháp, đã chiếm được phía, mắt thấy là được chế trụ Tả Lãnh Thiền, đột cảm giác ngực kỳ đau nhức, chân lực hầu như khó có thể sử dụng, trong bụng vô cùng kinh hãi, tự biết đây là tu luyện hấp tinh đại pháp lực phản kích, như ở bình thường, có thể tự tính tọa vận công, chậm rãi hóa giải, nhưng lúc kình địch trước mặt, như thế nào có nảy dư dận. Đang bàng hoàng không tính toán chi tế, chợt thấy Tả Lãnh Thiền sau lưng xuất hiện hai người, là Tả Lãnh Thiền sư đệ Thác Tháp thủ Đinh Miễn cùng Đại Tung Dương thủ Phí Bân. Nhậm Ngã Hành lập tức nhảy ra vòng tròn, cười ha ha một tiếng, nói ra, nói xong đơn đả đê. Xê đấu, thì ra ngươi âm thầm phục có giúp đỡ, quân tử không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta sau này còn gặp lại, hôm nay ra ra có thể không phải phục bồi. Tả Lãnh Thiền bại cục đã thành, đối phương cư nhiên tự nguyện ngưng chiến, tất nhiên là cầu còn không được, hắn cũng không dám thảo trên đầu môi tiện nghi, nói chuyện gì nhân vật quan trọng người giúp không phải hảo hán các loại, chỉ sợ chọc tức đối phương, tiếp tục đấu nữa, Đinh Miễn cùng Phí Bân lại không tiện nhúng tay tương trợ, chính mình một đời anh danh không khỏi trả với nước chảy, lúc này nói ra, ai dạy ngươi không nhiều lắm mang vài tên ma giáo giúp đỡ tới. Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhậm Ngã Hành bị tù với Tây Hồ Lao cuối cùng, nhưng võ công chưa từng hoang phế, ngày đêm khổ luyện, càng ngộ ra được áp chế trong cơ thể dị phái nội công thích đáng pháp môn. Ở cộng thêm quân vô thượng báo cho Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí việc, Nhậm Ngã Hành có phòng bị. Cho nên trong lời nói tràn đầy tự tin. Hai người bày ra tư thế, Nhậm Ngã Hành đi đầu tiến công, rầm 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 ba trưởng vô ra, Tả Lãnh Thiền ra sức hóa giải. Hai người đều muốn lần này thắng bại rất là xem trọng, một là, không muốn ở trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ mất mặt, hai là, bởi vì quan hệ đến tự thân giáo phái phát triển. Nhậm Ngã Hành vừa lên tới liền khiến cho sát chiêu, song trưởng liền như đao gọt búa bổ một dạng, Tả Lãnh Thiền trận quyền trận trường, trận bắt trận cầm, càng là hết sức biến hóa sở trường. Hai người càng đấu càng nhanh, Nhậm Ngã Hành các phương diện đều thắng Tả Lãnh Thiền, công kích càng ngày càng sắc bén, mỗi một trưởng đều uy thế kinh người. Trái lại Tả Lãnh Thiền hoàn toàn ở hạ phong, hai cánh tay ra chiêu quá ngắn, công không đến một thước lập tức lùi về. Lộ vẻ lại tựa như chỉ thủ chứ không tấn công. Nhậm Ngã Hành đột nhiên tới gần mấy bước, hữu trưởng hướng Tả Lãnh Thiền đẩy đi hét lớn một tiếng, hấp tinh đại pháp. Tả Lãnh Thiền đang chờ cái này cái cơ hội, cao hứng trong lòng, vận khởi hàn băng chân khí với tay trái đầu ngón tay, ngón trỏ nhắm Nhậm Ngã Hành hữu trưởng đối với đi. Trưởng chỉ đối lập nhau, Tả Lãnh Thiền đã biết trúng kế. Nhậm Ngã Hành căn bản là vô dụng hấp tinh đại pháp hấp thụ Tả Lãnh Thiền nội lực, mà là toàn lực một trưởng kích ra, Tả Lãnh Thiền tại chỗ bị Nhậm Ngã Hành đem ngón trỏ cắt đứt, Nhậm Ngã Hành nhục trưởng thế đi không giảm, đánh vào Tả Lãnh Thiền ngực trái. Tả Lãnh Thiền bị một trưởng bắn trúng, nhưng hắn nội lực thâm hậu, tuy là sắc mặt trắng bệnh, lại cố nén đau xót đứng thẳng, lung lay sắp đổ, cũng chưa ngã xuống. Nhậm Ngã Hành đang muốn thừa thắng đập chết Tả Lãnh Thiền, dưới đài truyền đến một tiếng hô to, Nhậm giáo chủ thắng, xin thu tay lại a. Chính là đạo mạo nghiêm trang phương chứng đại sư. Nhậm Ngã Hành bất đắc dĩ, lạnh rên một tiếng dưới được đài đi. Hắc đạo một bên mắt thấy Nhậm Ngã Hành thắng lợi, hoan hô liên tục. Mà trái lại chính đạo nhất phương liền có vẻ hơi không biết làm sao, Tả Lãnh Thiền là ngũ nhạc minh chủ, trận đầu liền thua, đối với tinh thần đả kích là nghiêm trọng. Thiếu Lâm Vương chứng thấy tình hình này, hô to một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, lao nạp võ thuật sao nhãng đã lâu, nhưng hiện chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh, trận thứ hai liền do lão nạp hạ chẳng a. Phương chứng những lời này nói xong cực kỳ dối trá, kỳ thực coi như Phong Sơn đối với Thiếu Lâm nhất phái cũng không đả kích, Phật môn tín đồ rất nặng, Thiếu Lâm căn bản không sợ không ai lừa dối. Phương chứng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vô thượng quan sát. Thiếu Lâm từ trước là võ lâm Thái Sơn bắt đầu, tất cả mọi người vốn di cho rằng Nhật Nguyệt thần giáo sẽ phái giết chết Đông Phương bất bại quân vô thượng xuất chiến, có thể ngoài dự đoán của mọi người là Hướng Vấn Thiên cười to nói, liền do ta lĩnh giáo Phương chứng đại sư tu. Hiền học. Tiếng nói vừa dứt, liền phi thân công tới, liền quân vô thượng đều không nghĩ tới Hướng Vấn Thiên cước pháp còn có chút tài năng. Chỉ thấy Hướng Vấn Thiên hai chân cấp bách đạp, di chuyển bước nhẹ nhàng, trong hư có thật, trong thật có hư, hư thực lẫn nhau thẩm thấu, biến hóa linh sống vạn phần. Mà Phương Chứng quả nhiên có chút đại phái trưởng môn phong độ, không có một vẻ bối rối, tả trưởng tìm mấy vòng phòng vệ Hướng Vấn Thiên đường tấn công, hữu trưởng chậm rãi đánh ra. Thoạt nhìn thong thả, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Chính là Thiếu Lâm Thiên thủ Như Lai trưởng. Vài cái qua lại trong lúc đó, Hướng Vấn Thiên chân trái liền bị vỗ trúng một trường, Hướng Vấn Thiên chỉ cảm thấy chân trái tê dại, thân pháp cũng chậm lại. Hướng Vấn Thiên đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chủy thủ làm một cái mọi người khiếp sợ động tác, tay phải cầm dao găm đột nhiên đâm về phía mình ngực. Mà Phương Chứng nhiều năm qua ở trên giang hồ đều một bộ da vẻ đạm mạo, diễn kịch đều diễn đến trong xương đi, cũng bất kể có hay không đang so võ, vội vã đi bắt Hướng Vấn Thiên tay, muốn ngăn cản. Giữa lúc bắt lại tay phải một sát na, Hướng Vấn Thiên tay phải chợt chỉ một cái, ngăn lại Phương Chứng huyệt đạo. Quân vô thượng đã sớm nhìn thấu Phương Chứng tính cách, liệu định Phương Chứng chắc chắn sẽ cứu Hướng Vấn Thiên, cho nên luận võ phía trước liền nói cho Hướng Vấn Thiên nếu như tình thế không ổn, liền cầm đao tự sát, quả nhiên một lần hành động công thành. Đê tiện! Vô sỉ! Dưới đài người trong chính đạo dồn dập tức giận mắng, tất cả mọi người không nghĩ tới hình thức biến hóa được nhanh như vậy, ở Phương Chứng lập tức đều muốn thắng thời điểm, đột nhiên bị tuyệt địa phiên bản, hơn nữa thủ đoạn như vậy đê tiện. Mà người trong hắc đạo làm việc mặc kệ thủ đoạn, chỉ coi trọng kết quả, tiếng khen một mảnh. Ai? Không nghĩ tới Phương Chứng đại sư trong chốc lát từ bi, lại chịu khổ gian người tình kế. Sung Hư tiến lên đỡ Phương Trượng nói. Quân vô thượng thân hình nhất huyễn liền đến trên đài, thân pháp cực nhanh, nếu như không phải mọi người nhìn chằm chằm vào, cũng hoài nghi lúc đầu hắn liền đứng ở nơi đó. Quân vô thượng cầm trong tay thần quỷ kích hai thước cao vóc người hợp với thần quỷ nhìn qua uy phong lấm lấm, khí phách mười phần. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dưới trận nữ tử rất nhiều đều hai mắt si mê. Quân vô thượng quá to, còn lại ba trận toàn bộ làm một hồi, ba người các ngươi cùng lên đi. Lệnh Hồ Sung, Sung Hư cùng Nhạc Bất Quần liếc nhau, dồn dập lên đài. Sung Hư nói, phó giáo chủ chuẩn bị một người độc đấu ta đám ba người. Quân vô thượng gật gật đầu nói, không sai, ta như bại, Nhật Nguyệt thần giáo bại. Lệnh Hồ Sung nhìn quân vô thượng nở nụ cười nói, quân huynh, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ biết là tình hình như thế. Quân vô thượng đối với đơn thuần Lệnh Hồ Sung không có ác cảm gì, cảm thấy hắn cực kỳ thương cảm, khắp nơi bị người lừa dối. Gật đầu nói, là a, ta nhớ được rượu của chúng ta còn không có uống tận hứng. Lệnh Hồ Sung cười nói, hôm nay bất tử, định cùng người huynh không say không nghỉ. Nhạc Bất Quần vẻ mặt tránh khí nói, ma giáo yêu nhân, người người phải trừ diệt, huống vì võ lâm đại nghĩa, đừng trách chúng ta đã nhiều lần thiếu. Quân vô thượng cười nhạt, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Ba người vây quanh quân vô thượng. Lặng lặng mà đứng, người nào cũng không có xuất thủ trước, Sung Hư Thái Cực kiếm chú ý dĩ tính chế động, Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm chú ý công bên ngoài cái hở, mà Nhạc Bất Quần cáo giả, muốn hai người khác xuất thủ trước thăm dò, cũng không xuất thủ trước. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập toàn bộ phong thiện thai. Chương 17. Không biết qua bao lâu, Lệnh Hồ Sung đến cùng vẫn là tuổi trẻ, làm xuất thủ trước. Đột nhiên nhảy lên, lấy nhất chiêu Hoa Sơn trong kiếm pháp Hưu Phượng Lai Nghi trưởng kiếm công nhanh quân vô thượng eo phải. Mà Nhạc Bất Quần cùng Sung Hư cũng liền vội vàng giáp công mà lên, chỉ thấy Sung Hư tay phải cầm kiếm dâng lên bắt đầu, thân kiếm nằm ngang ở trước ngực, tả hữu song trưởng lòng bàn tay đối diện nhau, như ôm tròn cầu. Sung Hư tả thủ kiếm chậm rãi về phía trước vẽ ra, thành một hình cung. Quân vô thượng chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí âm u, trực bức qua đây, công kích vị trí chính là quân vô thượng ngực. Nhạc Bất Quần mũi kiếm chợt duỗi chợt lui, chiêu thức kỳ dị tuyệt luân, vừa nhanh có kỳ trực công quân vô thượng hai mắt. Ba đại cao thủ đồng thời công kích quân vê. Thượng ba chỗ yếu. Quân vô thượng không chút kinh hoàng, đón nhận Lệnh Hồ Sung sử xuất một tay 18 trọn trong thi lễ chi giáo huấn, chiêu này văn nhã mà không cứng mãnh, khinh linh mau lẹ, tá lực đả lực, cùng võ đang thái cực có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ thấy Lệnh Hồ Sung trên tay kiếm bị quân vô thượng lấy đại kích bộ dạng dẫn, nhất thời cảm giác được một cổ cự lực lôi kéo, Lệnh Hồ Sung thu kiếm không được, thẳng tắp đâm về phía Sung Hư, Sung Hư cùng Lệnh Hồ Sung vội vã thu chiêu. Mà Nhạc Bất Quần liền tương đối xui xẻo. Quân vô thượng xem bên ngoài chiêu thức đã biết bên ngoài luyện tịch tà kiếm pháp vận khởi toàn thân công lực với đại kích bên trên chuẩn bị đánh trước phế một người, thân hình nhất huyễn, liền tới đến Nhạc Bất Quần bên phải. Nhạc Bất Quần chỉ thấy một cây đại kích cùng với bên ngoài quỷ dị góc độ đâm về phía mình, vội vã cầm kiếm đi cứng rắn chống đỡ, có thể quân vô thượng dùng thần quỷ chừng 129 cân, tuy là ngăn trở quỷ dị này một kích, nhưng Nhạc Bất Quần cũng bị chấn được nứt gan bàn tay, suýt nữa cầm không vững trường kiếm. Quân vô thượng dùng chính là một tay 18 trọn trong huyết ú huyết ngàn, nghe tên cũng biết chiêu này âm hiểm, không hề quy tích. May mắn được Sung Hư cùng Lệnh Hồ Sung đúng lúc vượt qua nên chiến quân vô thượng, bằng không Nhạc Bất Quần sợ rằng bị giết trong nháy mắt. Dù vậy, Nhạc Bất Quần gan bàn tay không ngừng chảy máu, khó có thể cầm kiếm, cũng mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Sung Hư tay phải cầm kiếm không được run run, đột nhiên bình đâm, mũi kiếm run lên, bao phủ quân vô thượng bên trên mâm mấy cái đại huyệt, nhìn không ra công tới đâu, mà lệnh Hồ Sung thấy sư phụ thụ thương, cũng tận toàn lực, thân hình không ngừng trên không trung xoay tròn, trường kiếm biến ảo chỗ vô số kiếm ảnh cũng tấn công về phía quân vô thượng bên trên mâm. Chỉ thấy quân vô thượng với trước ngực vũ động trường kích, lúc nhanh lúc chậm, một hồi kích ảnh bao phủ tại toàn thân. Chính là mưa lập thúy nhờ. Xê như sơn nhạc nửa vị nhưng bất động, cương mãnh với nương theo một chút nhẹ nhàng, có thể nói bên trên trong cương có nhu, vì đỉnh cấp thủ thế. Thử. Một tiếng thanh âm the thé vang lên bên tai mọi người, lệnh Hồ Sung trường kiếm lướt qua kích ảnh phạm vi bạo phủ, đốm lửa bắn tứ tung, mà Sung Hư thấy tình hình này, lập tức biến chiêu, mũi kiếm xoay vòng, vòng lớn chuồng, đang quay vòng tà quay vòng, lóe lên không ngớt. Quay vòng ảnh giao nhau, quân vô thượng suýt nữa chân đứng không vững, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, Sung Hư sở huyễn vòng sáng càng ngày càng nhiều, chỉ một lúc sau, toàn thân hắn đã ẩn ở vô số quang quay vòng bên trong, lỗ ống kính một cái chưa tiêu, một cái khác tái sinh. Trường kiếm mặc dù có thể dùng cực nhanh, lại nghe không được chút nào kim nhận phách phong chi tiếng, đủ thấy kiếm tinh thần chi sự mềm dẻo đã đạt đến hóa cảnh. Sung Hư từng bước ép sát, lệnh Hồ Sung cũng ở bên cạnh quấy rầy. Quân về. Thượng trong lòng biết Sung Hư kẽ hở đang ở tròn trong vòng, Cửu Dương thần công vận chuyển toàn thân, ngạnh kháng lệnh Hồ Sung một kiếm phía sau, một tay cầm kích, dĩ nhiên giống như sử dụng kiếm giống nhau đâm thẳng tới. Sung Hư bị đại kích đâm trúng ngực, huyết lưu như trụ, thằng ngã xuống đất. Lệnh Hồ Sung lần nữa công được phụ cận. Quân vô thượng chuyên tâm quyết đấu. Lệnh Hồ Sung chiêu thức tinh diệu, một đem trưởng kiếm sứ được dường như nước chảy mây trôi, biến chiêu cũng cực nhanh, trong khoảnh khắc, liền dùng hết Hành Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn ba phái kiếm pháp, như gặp người bên ngoài, sợ rằng đã thua. Có thể tích quân vô thượng kém cỏi có thể phá xảo chiếm nội lực thâm hậu, lại có Cửu Dương thần công hộ thể, có lúc cũng không tránh né, Lệnh Hồ Sung một kiếm đâm tới, hắn cũng một kích quét tới. Lệnh Hồ Sung không dám giống như quân vô thượng giống nhau ngạnh kháng, cái kia là muốn chết. Liên tục bất đắc dĩ biến chiêu. Quân vô thượng đột nhiên vận đủ nội lực hét lớn một tiếng, lệnh Hồ Sung cách gần quá, bị chấn được choáng váng, tiểu già TH. Tiên thủ một trưởng bắn trúng lệnh Hồ Sung ngực, quân vô thượng cũng coi như thủ hạ lưu tình, chỉ dùng lục thành nội lực, bằng không lệnh Hồ Sung không thể không chết. Đang ở quân vô thượng tâm thần thả lỏng lúc, bên phải phía sau đột nhiên một luồng kình phong truyền đến, quân vô thượng dựa vào nhiều năm chiến đấu bản năng vội vã nghiêng đầu, bên tai một cỗ tiếng gió thổi truyền quá, quân vô thượng lúc này mới nhìn rõ là hai căn ngân châm. Nhạc Bất Quần quân vô thượng hét lớn một tiếng, nhìn cũng không nhìn phía sau, dựa vào cảm giác ngân châm bắn tới vị trí, Cửu Dương thần công vận chuyển tay trái, lấy tiểu già thiên thủ pháp môn đánh ra. Phanh! Phanh! Phanh ba! Phía sau truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh, phía dưới phái Hoa Sơn mọi người cũng liền tiếng bi thiết, quân vô thượng nhìn lại, trước mắt đã một mảnh phế khu, Nhạc Bất Quần liền cặn bã cũng không tìm tới. Trong đầu truyền đến một hồi thanh âm. Len keng! Giết chết Nhạc Bất Quần. Lấy được kinh nghiệm 20 vé đút. Hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp Nhậm Ngã Hành đoạt hồi giáo chủ vị, trợ giúp Nhật Nguyệt Thần giáo thành vì thiên hạ đệ nhất giáo phái. Thưởng cho kinh nghiệm 400 vé đút, võ công Như Lai thần trưởng. Len Ken. Chúc mừng ngài lên tới 65 cấp, điểm thuộc tính 780, mời không ngừng cố gắng, cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm 40 vé đút. Lúc này phía dưới mọi người mới tại nơi một kích kinh thế bên trong phản ứng kịp, hắc đạo mọi người cùng kêu lên hoan hô, thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Có người càng là lệ nóng doanh trọng, có người điên cuồng kêu to, mà Nhâm Doanh Doanh bất chấp ngượng ngùng, chạy vội lên đài nhào vào quân vô thượng trong lòng, Nhậm Ngã Hành cũng cười dài không ngừng. Trái lại người trong chính phái tất cả đều sắc mặt thảm đạm, giống như là cha mẹ chết giống nhau. Có chút tâm tính thấp đệ tử càng là lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Ngũ trận đại chiến, Nhật Nguyệt Thần giáo toàn thắng, các phái bị buộc phong sơn, Nhật Nguyệt Thần giáo một lần hành động trở thành võ lâm bá chủ. Mà quân vô thượng cũng bằng vào trận chiến cuối cùng bị giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất. Năm tháng sau, chính phái đã dồn dập phong sơn, mà Nhật Nguyệt Thần giáo phát triển rất mạnh, ngoài sáng trong tối đầu nhập vào Nhật Nguyệt Thần giáo giáo phái Nhật Nguyệt Tăng. Ngoại trừ nội tình bên ngoài, còn lại từng cái phương diện đều đã có thể so với Thiếu Lâm Vũ làm các loại, chờ, lao thế hệ môn phái. Hắc Mộc Nhai bên trên, vách đá đứng chắp tay lấy một vị nam tử cao lớn, bình bình đạm đạm, quanh thân không có chút khí thế, dường như không biết võ công. Nhưng bọn thủ vệ lại vẻ mặt cuồng nhiệt len lén liếc nam tử. Chính là hắn giết chết năm đó thiên hạ đệ nhất Đông Phương Bất Bại, chính là hắn vì Nhật Nguyệt Thần giáo lực chiến ba đại cao thủ, thắng được quang minh xinh đẹp, một lần hành động đặt bá nghiệp. Nam tử chính là quân vô thượng hoàn thành nhiệm vụ, lên tới 65 cấp, cảnh giới đã đạt được phản pháp quy chân, trước kia hắn phong mang tất lộ, mà bây giờ hắn có ở đây không phát ra khí thế dưới tình huống lại giống như một không biết võ công người thường. Tiếu Ngạo sự tình đã xong kết, nên đi vị diện khác nhìn một chút. Quân Vô Thượng thầm nghĩ. Hắc Mộc Nhai bên trong đi ra một nữ tử, vẻ mặt ôn nhu, thanh y liễu phiêu phiêu, chính là đã làm vợ người Nhâm Doanh Doanh. Nhâm Doanh Doanh đi tới Quân Vô Thượng bên cạnh nói, "Quân ca, ngươi có tâm sự?" Trong lời nói tràn đầy lo lắng, nàng không minh bạch lấy bây giờ Quân Vô Thượng còn có cái gì phiền lòng. Quân Vô Thượng lôi kéo Nhâm Doanh Doanh tay chân thành nói, "Doanh Doanh, ta đích xác có việc không có nói cho ngươi biết. Ta là người tu tiên, tu đến tối cao chỗ là được đắc đạo thành tiên, nhưng là ta chỗ tu luyện, người thường lại không đi được." Nhâm Doanh Doanh tuy là trong lòng không muốn cùng Quân Vô Thượng xa nhau, nhưng trong miệng chống đỡ nói, "Quân ca muốn làm liền đi làm đi, nếu không, Quân ca cũng sẽ không vui vẻ, Doanh Doanh không hy vọng Quân ca không vui." Quân Vô Thượng nhìn Nhâm Doanh Doanh tràn ngập hơi nước hai mắt, đột nhiên cảm giác ngôn ngữ gì đều tái nhợt vô lực, đem Nhâm Doanh Doanh ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau mà đứng. Ánh mặt trời chiếu ở nhai thượng, lưỡng đạo ôm nhau bóng người trọng điệp cùng một chỗ, có vẻ hạnh phúc, ấm áp. Cuối cùng Quân Vô Thượng cáo biệt miễn cưỡng vui cười Nhâm Doanh Doanh, tuyển định thần điêu vị diện xuyên việt đi. Chương 18, thu đồ đệ dương quá. Bạch quang lóe lên, Quân Vô Thượng hàng lâm đến nơi này. Quân Vô Thượng tả hữu nhìn lên là một mảnh lùm cây, thầm nghĩ xui. Quân Vô Thượng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, trong lòng càng thêm nổi giận, mảng lớn trong rừng, liền một con đường mòn cũng không có, không biết là nơi nào núi non dày đặc rừng già. Đang ở Quân Vô Thượng vẫn còn ở phiền một lúc, phốc ba một cái bẩn thỉu cậu bé từ trên sườn đồi cút xuống dưới, Quân Vô Thượng không phải là cái gì người tốt, cũng không cứu, liền nhìn như vậy, trong lòng còn đối với hài đồng cút xuống tư thế đánh giá. Cậu bé vừa lúc cút Quân Vô Thượng chỗ ở trong bụi cây rậm rạp, khụ 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 cậu bé liên tục ho khan. Nghĩ đến lăn xuống lúc tới ăn vào rất nhiều bùn đất. Cậu bé bò người lên, thấy Quân Vô Thượng, có thể là hắn không có nghĩ tới đây sẽ có người, còn nữa Quân Vô Thượng trưởng quá mức đồ sộ, đồng nhiên a một tiếng kêu sợ hãi, dưới chân không vững, kém chút lại ngã sắp xuống. Người là người hay quỷ? Cậu bé sợ hãi hỏi. Ừm. Quân Vô Thượng sửng sốt một chút, mặc kệ Thiên Long vị diện vẫn là Tiếu Ngạo vị diện Quân Vô Thượng hoặc là được người tôn kính, hoặc là làm người sợ hãi, chưa bao giờ như thế cái tình huống. Tâm giận dữ nói, tốt. Bản thân tuy là không coi vào đâu siêu cấp xoay ca, nhưng là tuấn tú lịch sự à, cư nhiên như thế cái vân pháp. Trên tay vận kình, đã nghĩ treo cậu bé. Lúc này, trên sườn đồi truyền đến một đám người kêu to, dương quá mau ra đây. Không đến 2-3 phút, thanh âm lại đã đi xa. Dương quá. Quân Vô Thượng lúc này mới quan sát tỉ mỉ tiểu Nam Hải, chỉ thấy cậu bé trên mặt tuy là dơ bẩn, cũng là dung mạo thanh tú, hai mắt càng là linh động hữu thần. Len keng. Nhiệm vụ, giáo dục Dương Quá trở thành ngũ tuyệt một trong. Cơ thưởng, kinh nghiệm 3 triệu tích phân 4.000. Dương Quá cùng Quân Vô Thượng gặp mặt câu đầu tiên liền kích thích hắn, cho nên Quân Vô Thượng cũng không thích cái này tương lai thần điêu đại hiệp, nhưng xem ở kinh nghiệm cùng tích phân phân thượng, cũng nhịn. Người tên là Dương Quá. Nhìn ngươi một thân cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài luyện võ A. Quân Vô Thượng cũng không coi nói mỏ, bên trong nguyên tắc Dương Quá các phương diện tư chất đều cao. Thực sự, Dương Quá bây giờ còn là tiểu hải tử. Sợ hãi qua đi, nghe được ca ngợi, cao hứng trong lòng. Quân Vô Thượng thản nhiên nói, đương nhiên là thực sự, bổn tọa thấy ngươi tư chất bất phàm, có ý định thu ngươi làm đồ, truyền võ công của ngươi, ngươi có ý kiến đến gì? Dương Quá từ nhỏ cơ khổ, khắp nơi bị người khinh thị. Gia hưng lưu lạc, Đào Hoa đảo bị đoàn người hầu, bái sư Trung Nam Sơn lại bị đồng môn hành hạ. Ngày hôm nay đột nhiên có người nói cho hắn biết, hắn là kỳ tài luyện võ, cũng muốn thu hắn làm đồ, còn hỏi ý hắn thấy. Giờ khác này hắn cảm thấy cái này đại cái tử sư phó là trên đời người tốt nhất. Nhưng vẫn là nghi vấn hỏi, võ công của ngươi rất lợi hại phải không? Quân Vô Thượng ha ha cùng tiếu, chỉ thấy bốn phía bụi cây bay tán loạn, cắt đất cuồn cuộn, tiếp lấy bỗng nhiên một trưởng đánh về phía một cây đại thụ phịch một tiếng muốn nổ tung lên. Chiêu này chính là Như Lai thần trưởng trong Phật Cười Già La. Dương Quá chưa bao giờ từng thấy như thế võ công, thầm nghĩ. Coi như Quách Bá Bá cùng Nghĩa Phụ cũng bất quá cũng như vậy thôi, lại nhìn về phía Quân Vô Thượng hai thước thân cao nhàn nhạt mà đứng, biết mình gặp gỡ cao nhân rồi, vội vã quỳ xuống dập đầu, đệ tử Dương Quá, nguyện ý bái sư. Nói xong liền dập đầu mười mấy đầu, liền cái chán đều dập đầu đỏ. Quân Vô Thượng thấy mục đích đạt được, cũng vui vẻ, xem Dương Quá nhãn quang sinh ra chút lưu hòa. Tốt. Vi sư gọi Quân Vô Thượng, bản môn gọi Duy Ta Môn, lấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn ý bổn tọa chính là trưởng môn nhân. Mà ngươi là bổn tọa người đệ tử thứ nhất, cũng là bản phái đại đệ tử, sau này khi khắc khổ luyện võ, không thể chậm trễ. Quân Vô Thượng hạt bài nói. Dương Quá còn quỳ trên mặt đất, nghe được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, trong lòng một mảnh cảm giác nói không ra lời thong thả mọc lên, mà lại vừa nghe mình là trưởng môn đại đệ tử, nghĩ thầm về sau không ai khi dễ mình, càng cao hứng hơn. Bây giờ còn là đứa trẻ dương quá căn bản không nghĩ tới cái này ý nghĩa duy ta môn là hắn cùng quân vô thượng hai người. Quân vô thượng biết mà còn hỏi, đồ đệ, ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy từ sườn dốc lăn xuống tới. Dương quá giống như thấy thân nhân, một bả nước mũi một bả nước mắt đem chuyện đã xảy ra nói cho quân vô thượng, hiện tại đúng là hắn dùng cắp mô công đả thương Lộc Thanh Đốc lúc. Quân vô thượng tuy là trước đây trên TV xem qua Dương quá gặp bi thảm tao ngộ, nhưng xem Dương quá vẻ mặt thương tâm kể rõ đây hết thảy, khiến cho người nghe được lo lắng. Chết sống của người khác, quân vô thượng từ trước mặc kệ, nhưng bây giờ Dương quá là đồ đệ của mình, không thể không quản. Tay trái bắt lại Dương quá vào áo, thân hình nhất huyễn, liền đặt tới sườn dốc bên trên. Chúng Dương cùng đi như thế nào? Quân vô thượng đối với Dương quá hỏi. Sư phụ, ngài muốn làm gì? Dương quá nghi vấn hỏi. Quân vô thượng mỉm cười, ngươi là vi sư đệ tử, vi sư đương nhiên nên vì ngươi đòi lại công đạo. Dương quá trong lòng cảm động, không nghĩ tới mới vừa bái sư phó sẽ vì chính mình xuất đầu, nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ, sư phụ, toàn chân giáo sú nói sĩ nhân nhiều thế chúng a. Đối với chúng ta, quân vô thượng mặt mang khinh thường nói, một bầy kiến hôi coi như nhiều hơn nữa, cũng không khả năng trở thành voi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Dẫn đường. Dương quá cũng không nói nhiều, hai người thẳng lên Trùng Dương cung. Năm đó Vương Trùng Dương kháng kim thất bại, tự thiêu bên ngoài ở, đông hành đến Sơn Đông Ninh Hải, được Khâu Sử Cơ, Lưu Sử Huyền, Đàm Trường Chân, Mã Ngọc Trư đệ tử, chế toàn chân đạo giáo. Vương Trùng Dương tốt phía sau, đệ tử hộ tống bên ngoài di cốt chôn ở nơi ở cũ. Mã Ngọc, Đan Dương, tập kích trưởng toàn chân giáo, với kỳ điệu thành lập đạo quan, tự viết tổ đỉnh hai chữ vì ngạch. Về sau, Vương Trùng Dương đệ tử Vương Sử Nhất tấu lên, mời với bên ngoài chỉ xây linh hư xem. Khâu Sử Cơ lại mời cải danh Trùng Dương Cung. Một khắc đồng hồ phía sau, quân vô thượng cùng Dương Quá xuất hiện ở Trùng Dương Cung trước. Tôn giá người phương nào? Đến Trùng Dương Cung có gì muốn làm? Bảy tên tiểu đạo sĩ thành thiên cương bắt đầu phương vị đứng ở quân vô thượng trước mặt, dẫn đầu một gã đạo sĩ không chút khách khí hỏi. Xem ra cái này bảy thủ thành cũng không nhận ra Dương Quá. Bổn tọa tìm toàn chân thất tử bên trong còn chưa có chết tuyệt mấy cái, mau kêu đi ra. Quân vô thượng nếu là tới tìm phiền toái, đương nhiên sẽ không khách khí. Lớn mật. Bảy người đạo sĩ hét lớn một tiếng, nhất tề xuất kiếm. Quân vô thượng đối phó loại này liền kinh nghiệm đều sẽ không có rắc rưởi, tay đều chẳng muốn đánh, vận khởi cửu dương thần công khắp toàn thân, đánh bảy chuôi kiếm đâm ở quân vô thượng trên người, nhất tề bị chấn đoạn, bảy tên tiểu đạo sĩ nhìn kiếm gãy, sợ hãi lui ra phía sau mấy bước. Quân vô thượng vận khởi cửu dương thần công hét lớn một tiếng, Mã Ngọc, mau chạy ra đây tới ba tới. Hồi âm nổi lên bốn phía, chấn được ngói nhà đều rơi xuống rất nhiều. Không biết phương nào cao nhân giá lâm toàn trần giáo, vần đạo không có từ xa tiếp đón, vần đạo Mã Ngọc nơi đây cáo lỗi. Chỉ thấy một vị dâu bạc trắng mặt trẻ, tiên phong đạo cốt lao giả xuất hiện ở vài cái tiểu đạo sĩ phía sau, thâm hậu là bốn nam một nữ năm cái lao gia hỏa, phải là toàn chân lục tử, phía sau còn theo một đoàn trung niên đạo sĩ, thưa thất hai, 300 người. Dương quá, ngươi một cái tiểu tạp chủng, ấu đả đồng môn sư huynh đệ, còn không qua đây. Trong đám người một cái mặt chữ điền gian tu. Hẹp mắt đạo sĩ nhìn thấy quân vô thượng bên cạnh Dương quá lập tức giơ chân mắng to, phải là Triệu Chí Kính. Cái này còn cao đến đâu, có người ngay trước quân vô thượng mắng hắn mới thu đồ đệ. Lớn mặt quân vô thượng vận đủ nội lực hướng Triệu Chí Kính hét lớn một tiếng, phốc Triệu Chí Kính cửa thổ một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lung la lung lay liền muốn ngã sắp xuống, bên cạnh vội vã có người đỡ lấy. Dương quá thấy trong lòng một trận giải khí. Để đọc chuyện. Các hạ dám đến ta toàn chân giáo Dương Oai, Khâu Sử Cơ linh giáo. Một tên trong đó lao đạo sĩ quát to một tiếng, liền muốn hướng quân vô thượng đánh tới, nhìn hắn xung động dáng vẻ, không phải giới thiệu cũng biết là Khâu Sử Cơ. Mã Ngọc vội vã ngăn lại Khâu Sử Cơ, đối với quân vô thượng nói, các hạ người phương nào, vì sao làm tổn thương ta toàn chân đệ tử. Mã Ngọc không hổ là toàn chân giáo trưởng môn, khí lượng chính là lớn. Quân vô thượng cười nhạt, bổn tọa quân vô thượng, cái kia lô mũi trâu dám mắng đệ tử ta mới thu, ta chỉ là hơi dạy dỗ cho hắn một bài. Không muốn hắn chết. Đã quá cho ngươi toàn chân giáo mặt mũi. Ngươi, tặc tử, cung đồ. Toàn chân giáo mọi người thấy quân vô thượng nói như vậy cuồng vọng, dồn dập la mắng, xem ra liền muốn lên tới quần đầu quân vô thượng. Liền Mã Ngọc đều có chút tức giận, nói, theo ta được biết, Dương quá bái tại bản môn Triệu Chí Kính môn hạ, cớ gì? Lại trở thành các hạ đệ tử. Ta nhổ vào, cái kia láo tạp bao, cả ngày để cho ta bối những cái này đọc không hiểu kinh văn, cũng xứng làm ta sư phó. Dương quá thấy quân vô thượng như vậy cường thế, cảm thấy chớ làm mất sư môn khuôn mặt, nghe hỏi chuyện của hắn, cướp lời nói tới giơ chấn mắng. Quân vô thượng rỗi rỗi tay ngăn lại mắng đã nghiền Dương quá, dường như cũng không muốn làm cho Dương quá giải thích. Ở quân vô thượng xem ra, ta so với các ngươi lợi hại, các ngươi liền muốn nghe ta, ta thuyết cái gì các ngươi chỉ để ý làm. Thản nhiên nói, ngược lại hiện tại Dương quá là đệ tử ta, lập tức gọi Triệu Chí Kính cùng hắn giải trừ quan hệ thầy trò, nếu không, hừ hừ. Hắc. Khâu Sử Cơ nghe được một hồi nổi giận, cảm giác ngực đều muốn nghẹn bạo, cũng không chào hỏi, một kiếm trực tiếp đâm về phía quân vô thượng. Sư đệ, không thể. Mã Ngọc vội vã muốn gọi ở Khâu Sử Cơ, phía trước quân vô thượng hét lớn một tiếng để Triệu Chí Kính thổ huyết, như vậy công lực, há là Khâu Sử Cơ một người có thể chiến. Ngoại trừ Mã Ngọc bên ngoài, toàn chân ngũ tử ở cộng thêm Doãn Chí Bình cũng cầm kiếm xông lên, Tôn Bất Nhị còn quay đầu lại nói, trưởng giáo sư huynh, vẫn cùng hắn phí cái gì lời lẽ, nhanh bố thiên cương bắt đầu trận, trước đem hắn bắt lại nói. Mã Ngọc đối với quân vô thượng vô lý cuồng vọng trong lòng cũng căm tức, bất quá hắn làm toàn chân trưởng giáo không thể đơn giản gây thù hằn, hiện tại thấy các vị sư đệ đều xông tới cũng sẽ không bận tâm, hét lớn, thiên cương bắt đầu trận. Chương 19, tiến nhập cổ mộ. Chỉ nghe Mã Ngọc đột nhiên tuân lệnh nói, ở một cái đi ổ vài thập niên. Sau đó động thân mà ra đứng lại một cái phương vị. Ngay sau đó bối phận xếp hạng đệ nhị đàm sử đoan tiếp lấy ngâm, đầu bù cả ngày đi như điên. Cái kia xếp hạng thứ ba trường sinh tử Lưu Sử Huyền không cam lòng lạc hậu, thân hình liên tục vượt đứng vững phía sau một cái vị trí, chỉ nghe hắn thét dài ngâm, hải đường dưới đỉnh trùng dương tử. Tiếp lấy Khâu Sử Cơ các loại, chờ, cũng phong tao đứng vững vị trí. Toàn chân mọi người Mã Ngọc vị làm thiên su, Doãn Chí Bình vị làm thiên tuyển, Lưu Sử Huyền vị làm thiên cơ, Khâu Sử Cơ vị làm thiên quyền, tổ bốn người thành đấu khôi, Vương Sử Nhất vị làm ngọc hành, Hắc Đại Thông vị làm khai dương, Tôn Bất Nhị vị làm diêu quang, tổ ba người thành đấu bính. Bắt đầu thất tinh bên trong lấy thiên quyền cường độ ánh sáng nhất ám, cũng là ở khôi trôi giáp nhau chỗ, nhất là sung yếu, vì vậy từ thất tử trung vũ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ đảm đương, đấu bính bên trong lấy ngọc hành làm chủ, từ võ công lần mạnh Vương Sử Nhất đảm đương. Trái lại quân vô thượng bên này thì ung dung hơn nhiều, lúc này quân vô thượng đang tay phải sờ lên cằm cho Dương quá giảng giải, thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu, đồ đệ, ngươi xem à, cái kia Lưu Sử Huyền dáng dấp xấu xí, giống như chỉ tựa như con khỉ bên nhảy bên hát, Khâu Sử Cơ đứng phía sau hắn, hai người tổ hợp lại với nhau đều có thể đi cho khỉ kiếm tiền. Cái kia nữ đạo sĩ càng khôi hài, xuyên cái khô lâu đạo bào rêu rao khắp nơi, thực sự là không phải chủ lưu. Còn cô à, ta cho ngươi biết, cái kia Doãn Chí Bình chính là một phạm tội cưỡng gian ngươi không hiểu. Không quan hệ, lớn lên sẽ biết. Dương Quá thấy toàn chân thất tử dọn xong trận thế, vô cùng khẩn trương, hắn có thể nghe Quách Bá Bá gọi cái kia Khâu Sử Cơ sứ bá, lần này tới sáu cái bối phận. Một dạng, còn hợp thành một cái trận pháp đối phó bọn hắn. Nhưng quân vô thượng còn ở bên cạnh không có chơi không có đùa giỡn toàn chân mọi người, Dương Quá cũng chỉ đành không ngừng xác nhận. Toàn chân mọi người thấy quân vô thượng còn có thời gian ở nơi nào nói giỡn, đều cảm thấy hắn quá mức khinh thường. Đang ở trong một sát na, bảy người thân pháp nhất huyễn, vây quân vô thượng nhất tề xuất kiếm. Quân vô thượng ôm lấy Dương Quá, cũng không dám khinh thường, bằng không Dương Quá bị kiếm khí thương tổn đến, vậy sẽ thua lô lớn. Ở Cửu Dương thần công vận cùng toàn thân đồng thời, trong hai tay buộc, ngón tay cực nhanh biến ảo, chính là Như Lai thần trưởng chính giữa bất động minh vương ấn, chỉ thấy quân vô thượng quanh thân xuất hiện một đạo kim sắc hộ thể cương khí. Bảy chuôi kiếm đâm ở quân vô thượng quanh thân không đủ 5 tấc lúc, vô luận bảy người dùng lực như thế nào, đều không hề tiến thêm. Quân vô thượng tay phải ôm Dương Quá, tay trái lấy nhất chiêu Phật Động Sơn Hà đánh về phía ngay mặt Mã Ngọc. Phật Động Sơn Hà, trường lực bá đạo vô cùng, uy lực di sơn đảo hải, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mã Ngọc vội vã né qua, nhưng là Mã Ngọc sau lưng những cái này toàn chân đệ tử sẽ không như vậy may mắn, một trường này đánh chết toàn chân đệ tử hơn 10 người. Mã Ngọc mọi người nhìn thấy phía sau tình huống, trong lòng giận dữ. Khâu Sử Cơ liền vội vàng kêu, biến trận. Quân vô thượng cũng không phát chiêu ngăn cản bọn họ bất kỳ người nào, cứ như vậy các loại, chờ, của bọn hắn bố trí xong trận thế, Mã Ngọc đứng vững thiên su vị huy trưởng phát chiêu, tiếp lấy Khâu Lưu mọi người cũng đều chiếm định phương vị. Cái này thiên cương bắt đầu trận một bảy thành công, tình thế lập tức biến, thiên quyền ngọc hành chính diện ngăn địch, trái phải hai bên thiên cơ khai dương phát trưởng đánh thọc sườn, phía sau diêu quang cùng thiên tuyển cũng chuyển tới. Bảy người trưởng hướng về phía trưởng, lẫn nhau mượn lực, quân vô thượng đột nhiên vẻ mặt từ bi, tay trái dọc theo với ngực, nhất thời quân về. Thượng quanh thân nhấp nhoáng kim quang, nhức mắt kim quang làm cho mọi người căn bản là không có cách mở mắt. Chính là Như Lai thần trưởng trong Phật quang sơ hiện. Tiếp lấy quân vô thượng một trưởng nên Phật Tây Thiên lần nữa đánh về phía ngay mặt Mã Ngọc, nên Phật Tây Thiên lấy tên đoạn tuyệt trần duyên, nên cướp thành Phật ý, đi chiêu vô tình hay cố ý trong lúc đó, trưởng lực vô kiên bất tồi. Mã Ngọc ánh mắt mới thích ứng, thấy quân vô thượng một trưởng đánh tới, nghĩ đến phía sau mọi người, cũng không dám né tránh, xuất trưởng đón đỡ, song trưởng vừa đối, trong miệng liền phun ra một khẩu lao huyết. Sáu người khác vội vã biến huyễn trận thế trưởng đối với phía sau lưng, sáu nhân tương nội lực đều tụ ở Mã Ngọc trên người. Mã Ngọc lần nữa song trưởng đẩy ra, Quân Vô Thượng lấy tay trái đón nhận, song phương liều lên nội lực. Toàn chân giáo bảy người trên đầu toát ra đằng đằng nhiệt khí, trên người đạo bào đều bị đại hãn xuống nước, mà Quân Vô Thượng vẻ mặt tung dung, nhưng một tay cũng không có thể đem toàn chân thất tử một lần hành động đánh tan. Ôm Dương Quá tay phải không chút hoang mang kết thúc một cái phật ấn, toàn chân thất tử nhất thời cảm giác Quân Vô Thượng trưởng lực trực tiếp xuyên thấu bọn họ hộ thân khí kính, trực tiếp quấy dày bọn họ cảm quan thần kinh. Quân Vô Thượng hét lớn một tiếng, tay trái lần nữa tăng lực. Một tiếng ầm vang, Quân Vê Ô Thượng trước mặt muốn nổ tung lên, toàn chân bảy người nhất tề bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, nguy đốn trên mặt đất. Sư phụ, sư tổ, sư minh, toàn chân mọi người dồn dập đi đỡ bảy người. Khâu Sử Cơ vẻ mặt hề phải nói, chúng ta thất bại. Mã Ngọc cũng than thở, mà thôi mà thôi. Tôn cái bản lĩnh như thế cao sâu, nếu như toàn chân giáo dây dưa tiếp nữa, nhưng cũng cực kỳ không tán thưởng. Quân Vô Thượng đem trận mắt ốc mồm Dương Quá để dưới đất, nhàn nhạt nói, từ cùng bổn tọa đánh nhau bắt đầu, các ngươi nhất định thua. Trong lời nói khí phách mười phần. Dương Quá phản ứng kịp liền bật, sư phụ thật là lợi hại. Về sau hảo hảo luyện công, đợi công thành ngày, ngươi cũng có thể. Quân Vô Thượng đối với Dương Quá nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía toàn chân mọi người nói, làm sao? Còn không cho Dương Quá giải trừ quan hệ thầy trò chờ cái gì đâu. Toàn chân mọi người chỉ cảm thấy một hồi khuất nhục, toàn chân Lục Tử càng là liền tự sát ý tưởng đều có, nhớ năm đó Vương Trùng Dương đoạt được thiên hạ đệ nhất, bực nào huy phong, hiện ở bị người khi dễ đến môn lên đây. Đến cùng Mã Ngọc là nhất phái trưởng môn, có được gián được, bị đệ tử đỡ ngồi dưới đất nói, từ nay về sau Dương Quá cùng ta toàn chân giáo lại không căn hệ. Coi như ngươi thức thời. Quân Vô Thượng nhàn nhạt nói một câu, ôm Dương Quá mấy cái lên xuống liền tiêu thất. Quân Vô Thượng gọi Dương Quá chỉ đường, ôm Dương Quá đi tới trung nam phía sau núi Hoạt Tử Nhân Mộ, một là mượn dùng giường hàn ngọc cho Dương Quá luyện công, hai là gặp mặt tiểu long nữ. Mời tiểu long nữ ban thưởng thấy. Quân Vô Thượng đứng ở cổ mộ cửa hét lớn một tiếng. Các ngươi những người này nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn cho lão thân cút ra khỏi Hoạt Tử Nhân Mộ địa giới thôi, bằng không định gọi các ngươi nếm thử ngọc phong tư vị. Trong cổ mộ truyền ra một tiếng nói giàn mua. Tiếp lấy đi ra một mặt miệng xấu xí Lao Thái Bà. Gì? Ngươi cũng là đến cầu thân sao? Lao Thái Bà chứng kiến Quân Vô Thượng ôm Dương Quá, không phải giống như trước những cái này người Mông Cổ, hỏi. Đây chính là tôn bà A. Quân Vô Thượng thầm nghĩ, ôm quyền khách khi nói, tại hạ tân thu một đệ tử, muốn mượn trong cổ mộ giường Hàn Ngọc dùng một lát. Dương Quá thoạt nhìn thấy tôn bà xấu xí dáng vẻ có chút sợ, đem đầu hướng Quân Vô Thượng trong lòng rụt một cái. Làm sao ngươi biết trong cổ mộ có giường Hàn Ngọc? Chẳng lẽ là sư tỷ nói cho ngươi biết? Thanh âm của một thiếu nữ từ trong cổ mộ truyền ra, có như tiếng trời một dạng êm thai dễ nghe, đáng tiếc cực kỳ băng lãnh. Quân Vô Thượng hạt bài nói, tại hạ sư phụ môn trưởng bối cùng phái cổ mộ thủy tổ Lâm Triều Anh nữ hiệp tình bạn cố chi, từng cho tại hạ biết. Có cái gì bằng chứng? Tiểu Long Nữ chỉ là đơn thuần, cũng không đốc. Kế tiếp Quân Vô Thượng báo cho Tiểu Long Nữ cổ mộ có khác cửa ra cùng nội tàng cửu âm chân kinh tin tức nội tình. Sau một lúc lâu. Băng lãnh thanh âm dễ nghe lần nữa truyền ra, ngươi nói quả nhiên là thực sự, trường bối của ngươi nếu là sư tổ bà bằng hữu, tôn bà, dẫn bọn hắn tiến đến. Quân Vô Thượng ôm Dương Quá đi vào cổ mộ, ở tôn bà dưới sự hướng dẫn, đi vòng vo đi tới một cái thạch thất, trong thạch thất đứng một cái bạch y tung bay nữ tử, cô gái kia khoác quần áo lụa mỏng một dạng bạch y, còn lại tựa như đang ở yên bên trong sương ngủ, xem ra ước chừng 16-17 tuổi, một đầu hắc phát bên ngoài, toàn thân tuyết trắng. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ, chỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường. Chính là Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ lanh đạm nói, tôn bà, dẫn bọn hắn đi giường Hàn Ngọc thạch thất. Tiếp lấy lại là một hồi đi vòng vo, cô nương chưa từng thấy ngoại nhân, làm người lanh đạm, cũng không phải là cố ý. Ở trên đường tôn bà giải thích. Quân Vô Thượng còn chưa mở miệng, Dương Quá giành nói, người tỷ tỷ này lạnh quá a, thấy nàng đều cảm giác lãnh. Nói xong còn làm một cái bị đông cứng gặp bộ dạng. Tôn bà liền tinh tế nhìn một chút Dương Quá, gặp mặt nhãn tuấn tú, mang theo vẻ mặt tính trẻ con mười phần khả ái, ôn nhu hỏi, hài tử, ngươi tên là gì? Dương Quá thấy kia xấu phụ như vậy ôn hòa, cũng không giống lúc trước như vậy sợ, nhân tiện nói, ta gọi Dương Quá, chữ đổi chi, bà gọi Quá Nhi cũng được. Tôn bà nghe vậy mừng rỡ nói, tốt, tốt, lao thân đã bảo ngươi Quá Nhi. Rất nhanh liền đi tới giường Hàn Ngọc thạch thất, Quân Vô Thượng đánh giá cái này trong truyền thuyết giường Hàn Ngọc. Chỉ thấy giường Hàn Ngọc cái kia bốn phía đều là một tầng hàn vụ bao vây lấy, thỉnh thoảng còn toát ra chút hàn khí. Đồ nhi, từ từ mai, sư phụ sẽ dạy ngươi, duy ta phái thần công, cửu dương thần công, ngươi mỗi ngày liền ngồi ở đây trên hàng ngọc sàng luyện công quân vô thượng thản nhiên nói. Dương Quá cao hứng nhảy, tốt, tốt. Đáng thương Dương Quá còn không biết cuộc sống bi thảm gần bắt đầu. Từ nay về sau, quân vô thượng truyền Dương Quá cửu dương thần công, quân vô thượng cách mỗi mấy ngày liền lần trước toàn chân giáo thuận một ít dược liệu trở về, dùng tắm thuốc thay Dương Quá rèn luyện thân thể. Dương Quá ban ngày bị ngâm mình ở thùng nước nóng bên trong, đến rồi buổi tối lại muốn ngủ ở trên hàn ngọc sàng, thời gian qua được nước sôi lửa bỏng, nhưng tiến dần cực nhanh. Mà tiểu long nữ tử ở một lần trong lúc vô ý chứng kiến quân vô thượng luyện xong một lần Như Lai thần trưởng phía sau, cũng tùy thời hướng quân vô thượng thỉnh giáo võ học, tiểu long nữ thở nhỏ sớm cổ mộ tu hành, đối bên ngoài môn phái quan niệm cực kỳ mờ nhạt, bằng không nguyên tắc trong nàng cũng sẽ không nói thẳng muốn học Chu Bá Thông song thủ hô bát thuật. Hai người một cái nguyện giáo một cái nguyện học. Tiến trình cũng là rất nhanh. Trong cổ mộ sinh ra quân vô thượng cùng Dương Quá, cái này vốn là không khí trầm lặng phần mộ tăng thêm không ít sinh cơ, lại quân vô thượng phẩm tính hiền hòa, liền như một hồi thanh phong, nhẹ nhàng phất qua tiểu long nữ cùng tôn bà tâm, khiến cho hai người hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Kỳ thực tôn bà cùng tiểu long nữ không biết, quân vô thượng chỉ là đối với hai người bọn họ hiền hòa mà thôi. Thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Chương 20, Lý Mạc Sầu đột kích. Hôm nay đã luyện một năm Dương Quá nội công đã tiểu thành, chạy đến đang cùng tiểu long nữ giảng giải võ công quân vô thượng bên cạnh hỏi, sư phụ, ngươi chừng nào thì mới dạy ta chiêu thức à? Quân vô thượng một cái tát vỗ vào Dương Quá trên đầu, ngu ngốc, chiêu thức căn bản cũng không trọng yếu, quan trọng là vận dụng pháp môn, chỉ cần lực lượng so với người mạnh mẽ, sức bật so với người mạnh mẽ, năng lực kháng đòn so với người mạnh mẽ, phản ứng so với người linh mẫn, ngươi liền thắng. Nhưng là sư phụ chỉ làm cho ta tu luyện nội lực, ta chút nào vô chiêu thức. Về sau như thế nào đối địch? Ai, lúc đầu ta là chuẩn bị ở quá 1-2 năm nữa đối ngươi tiến hành huấn luyện đặc thù, cư nhiên ngươi tích cực như vậy yêu cầu, sư phó kia trước thời gian huấn luyện ngươi đi. Quân vô thượng âm hiểm cười nói. Liền thân bên đang ngồi tiểu long nữ đều dùng mình một cái. Cổ mộ bên ngoài, quân vô thượng hai thầy trò đánh ha 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 ha, chuẩn xác mà nói là quân vô thượng đơn phương ngược đại đến Dương Quá ha 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 ha, quyền cước giao phong âm thanh tự nhiên không dứt. Phía trước hai ngày, Dương Quá cũng chỉ là chịu đòn. Không trả đũa qua một lần, đến rồi ngày thứ ba, Dương Quá có hai ngày trước kinh nghiệm, đã có thể bằng né tránh, hóa giải 1-2 chiêu. Về sau mỗi ngày, quân vô thượng đều hành hạ Dương Quá, tiểu long nữ cùng tôn bà đều không nhìn nổi, nhưng người khác thầy trò việc cũng không tiện nói. Hôm nay, ở trong cổ mộ quân vô thượng bốn người đang vây quanh bàn đã ăn, tôn bà cùng tiểu long nữ nhìn lại bị ngược đãi được sưng mặt sưng mũi Dương Quá, nhãn quang thỉnh thoảng liếc về phía lao thần giảng giặc quân vô thượng. Trong mắt ý tứ tựa như đang nhìn một cái hành hạ nhi đồng tội phạm. Quân vô thượng thấy tình huống như vậy, hướng về phía Dương Quá nói, đồ đệ, biết sư phụ vì sao thiên hỏa ngươi so chiêu sao? Nói dễ nghe, còn cái gì so chiêu, rõ ràng liền là mỗi ngày đơn phương đánh ta. Dương Quá thầm nghĩ nói. Ngoài miệng lại nói, đồ nhi ngu dốt, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng sư phụ anh minh, tất có tác dụng ý. Dương Quá theo quân vô thượng lâu, đem quân vô thượng mặt ra thần công học được là trò giỏi hơn thầy. Quân vô thượng từng nói, ngươi vô sỉ thần vận, rất có ta phong phạm. Quân vô thượng thỏa mãn gật đầu, bịa chuyện nói, không sai, chiêu thức đều là người sáng chế, ta mỗi ngày cùng ngươi nhận chiêu, chờ ngươi luyện đến tùy tâm theo dục chi lúc, đến mỗi lâm trận đối địch, thân thể tự nhiên sẽ bản năng phản ứng. Đối đãi ngươi cửu dương thần công luyện đến đại thành, sư phụ đích truyền ngươi tiểu già thiên thủ chỉ nói khí thế cùng vận dụng pháp môn, cũng vô chiêu thức, cần biết hết thể chiêu thức đều vì người sáng chế, mà nhân thể tiềm năng vô hạn. Đợi cho tuyệt cảnh lúc chiêu thức tự nhiên cũng sẽ. Sư phụ của ngươi ta cũng là như thế tới được. Nói phải ra vẻ đạm mạo, tông sư một phái phong phạm, liền bên cạnh tiểu long nữ cùng tôn bà đều vẻ mặt thì ra là thế. Quá nhi, về sau ngươi phải cố gắng lên A. Bị thương cũng không sợ, ngược lại có tắm thuốc có thể ngâm nước. Tôn bà khích lệ nói, tiểu long nữ cũng ở bên cạnh tán đồng gật đầu. Dương Quá vội vã quỳ xuống, sư phó khổ tâm, đệ tử hiểu, về sau làm phiền sư phó. Quân vô thượng khỏe miệng khẽ nhăn một cái nói, ừm, rõ ràng là tốt rồi. Thời gian 6 năm, Dương Quá ở quân vô thượng cái kia biến thái ma quỷ trong khi huấn luyện, không ngừng mà trưởng thành. Hiện nay, hắn cửu dương thần công cùng tiểu gia thiên thủ đều đã đại thành, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền nội công mà giảng hòa Quách Tĩnh cùng một cấp bậc. Quân vô thượng lấy tên đẹp, chính mình đi tìm thuộc với chính mình võ đạo chi lộ liền đem Dương Quá bỏ lại Trung Nam Sơn. Kỳ thực quân vô thượng rất sợ chưa hoàn thành nhiệm vụ phía trước, đồ đệ bị người treo. Cho nên truyền thụ Dương Quá lực phòng ngự siêu cường Cửu Dương thần công, lấy Cửu Dương thần công hộ thể phối hợp ra thiên thủ cương mãnh tiến công, có thể nói có thể công, có thể thủ. Còn một tay 18 trọn, là xa trường võ học, Như Lai thần trưởng ở tâm tính bất định lúc học, rất có thể sẽ càng ngày càng từ bi. quân vô thượng cũng không muốn dạy dỗ cái người hiền lành một dạng đồ đệ, chính mình lúc giết người còn hy vọng đồ đệ ở phía sau thay mình phóng hỏa đâu. Hôm nay, trong cổ mộ tiểu long nữ đang luyện kiếm, bạch y liễu tung bay, phong tư chất việt, mị lực vô hạn. Bên cạnh quân vô thượng tùy tiện cậu thả nằm trên một cái ghế xích đu thưởng thức, tôn bà sáng sớm liền xuống núi mua đồ ăn cổ mộ chi phí đi. Từ tiểu long nữ thường xuyên hướng quân vô thượng thỉnh giáo võ công bắt đầu, hai người liền thường thường sống chung một chỗ, hai vách tường quấn quýt nhau, nói chuyện trời đất. Quân vô thượng thường xuyên nói chút chê cười tới pha cho tiểu long nữ thanh tâm quả dục, không phải kỳ tạ nói, phần lớn là ở một bên nhìn quân vô thượng nói. Hai người ở chung lâu, dần dần nàng tâm lý nhiều hơn chính mình cũng không biết tình cảm, chỉ cần quân vô thượng không tại người bên cạnh, nàng tâm lực thì có một cỗ trống rông cảm giác vô cùng khó chịu. Đột nhiên một tiếng lạnh lùng hư nhẹ từ chỗ truyền đến, sư muội, ngươi thật nhàn nhã đi chơi a. Quân vô thượng sớm chỉ nghe thấy có người xông vào cổ mộ, hơn nữa đối với cổ mộ địa hình hết sức quen thuộc, hướng buồng luyện công đi tới, thầm nghĩ, Lý Mạc Sầu tới. Cho nên cũng không kinh ngạc. Nghe thấy được Lý Mạc Sầu thanh âm, tiểu long nữ thu kiếm mà đứng, quân vô thượng cũng hướng thạch thất lối vào nhìn lại, chỉ thấy một người tướng mạo cực mỹ đạo cô đang cười lạnh nhìn chăm chú vào hai người, đạo cô tuổi chừng 27-28. Mặc một bộ đạm lam sắc đạo phục, tay cầm phất trần, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm. Lý Mạc Sầu quét quân vô thượng liếc mắt, giọng mang dễ cợt nói, sư muội, tổ sư bà quy định nam tử không được đi vào cổ mộ nửa bước, bằng không giết không tha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên công nhiên ở trong cổ mộ nuôi một cái dã nam nhân. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, vị này chính là quân vô thượng, quân đại ca sư phụ môn trưởng bối cùng sư tổ là bạn tốt, cũng không tính ngoại nhân. Lý Mạc Sầu hoảng liễu hoảng phất trần, nói, ai biết thật hay giả. Sư tổ đã rời thế gian nhiều năm. Coi như là thực sự, sư mọi ngươi cũng là vi bối liêu môn quỳ, hiện tại ngươi căn bản không có tư cách bảo quản Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiếp lấy cười lạnh nói, ta lần này là tới thỉnh cầu Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi tốt nhất giao ra đây, bằng không chớ trách ta không để ý đồng môn nghĩa. Lý Mạc Sầu trong miệng nói, trong tay cũng đã triển khai chiêu thức, nàng biết người sư mọi này võ công cao cường, cùng mình cũng chỉ là chỉ sai biệt một đường thơ. Bây giờ chỗ này còn có một cái nam tử xa lạ. Tuy là quanh thân không cái gì khí thế, không biết đạo võ công như thế nào, thế nhưng cũng không dám sơ suất, vì vậy không có chào hỏi liền trực tiếp xuất thủ. Quân vô thượng nhàn nhạt nhìn, cũng không mở miệng, cũng không ngăn cản, lặng lặng nằm trên ghế xích đu xem của vui. Trải qua quân vô thượng chỉ điểm, tiểu long nữ võ công đã so với nguyên tắc bên trong cao hơn rất nhiều, chỉ là quân vô thượng cảm thấy tiểu long nữ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên lần này cùng đều là phái cổ mộ cũng lòng dạ độc ác Lý Mạc Sầu đánh một trận tất có tăng lích. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu phất trần huy động, hô 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 đưa ba chiêu này mặc dù trước sau mà phát, nhưng gần như cùng lúc đó tới, chính là phái cổ mộ lợi hại chiêu số yến tử ba đầu lâm, phái khác võ lâm nhân sĩ không rõ hảo diệu trong đó, bắt đầu cũng sẽ bị đánh gân cốt gãy. Tiểu Long Nữ cũng là phái cổ mộ đệ tử, nàng mặc dù không dùng phất trần, thế nhưng đối với một chiêu này cũng rất quen thuộc, lập tức tùy ý lóe lên, hời hợt liền tránh khỏi. Lý Mạc Sầu trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới sư muội võ công mạnh như vậy. Thầm nghĩ cái này nhất định là Ngọc Nữ Tâm Kinh nguyên nhân. Trên tay thế tiến công càng hung hiểm hơn, hai người có qua có lại, trong nháy mắt liền đã đấu 40-50 chiêu, tiểu long nữ không có gì kinh nghiệm thực chiến, lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác chịu thiệt, có thể từ từ tìm được cảm giác, Lý Mạc Sầu cũng có chút phòng nhiều hơn công. Lý Mạc Sầu thấy cứ tiếp như thế thất bại, vì vậy tay phải rút về, nhanh chóng từ hông trong túi lấy ra một đem ngân châm, lập tức tay trái sử dụng kiếm, tay phải nắm một đem ngân châm, thừa lúc một cái khe hở. Lấy sẻn rủ tán hoa chiêu thức hướng tiểu long nữ ném đi. Đây chính là của nàng độc môn ám khí băng phách ngân châm. Tiểu long nữ tranh đấu kinh nghiệm thực sự quá ít, đang cùng Lý Mạc Sầu đấu kiếm nàng mắt thấy xông tới mặt rậm rạp chẳng chịt điểm một cái, cư nhiên sử dụng kiếm hoành ngăn hồ sơ. Lý Mạc Sầu mắt thấy tiểu long nữ liền muốn bên trong châm, mừng rỡ trong lòng. Quân vô thượng ngồi ở trên ghế nằm khẽ gật đầu một cái, ống tay háo tùy ý vung lên, một đạo kình phong đánh tới, băng phách ngân châm toàn bộ bị đánh rơi xuống đất. Tùy ý tránh một cái, là có thể tránh thoát, ngươi cư nhiên sử dụng kiếm đi ngăn cản, không thể không nói, suy nghĩ của ngươi ai? Quân vô thượng tùy tiện cẩu thả giáo dục tiểu long nữ. Tiểu long nữ cúi đầu, một tấm lê hoa một dạng mặt ngọc xấu hổ đỏ như lửa, khóe mắt còn không ngừng liếc trộm quân vô thượng, xem có phải hay không làm cho quân vô thượng thất vọng rồi. Cái kia mang theo quyến rũ mắc cỡ đỏ bừng đẹp dạng làm cho Lý Mạc Sầu một hồi lâu ước ao. Lý Mạc Sầu nhìn hai người, đột nhiên cảm giác mình giống như một ngoại nhân. Mang theo đấu kỵ một trưởng đánh út về phía không phòng bị chút nào tiểu long nữ, bàn tay mang hắc, rõ ràng có độc. Làm càn quân vô thượng hướng về phía Lý Mạc Sầu lại là vung lên, cách ba một tiếng vang nhỏ, Lý Mạc Sầu cánh tay phải bẻ gãy, liền lùi mấy bước. Tiếp lấy thân hình nhất huyễn, liền đi tới Lý Mạc Sầu phía sau lưng, tùy ý vồ một cái, Lý Mạc Sầu đã bị quân vô thượng nhấc ở trong tay. Tiểu Long Nữ lúc này cũng phản ứng kịp, vội hỏi, quân đại ca, thủ hạ lưu tình, thả nàng A. Quân vô thượng không thích nhất hay là lấy ơn báo oán, lại hắn xem ra, người khác đánh một quyền của ta, tất thập bội hoàn lại. Hỏi ngược lại, vì sao thả nàng? Tiểu Long Nữ nói, nàng dù sao cũng là sư tỷ của ta A. Quân vô thượng hút vài hơi đại khí, mới đứng vững trong lòng khó chịu. Đem Lý Mạc Sầu vứt trên mặt đất, cút. Lý Mạc Sầu hoảng hốt ra khỏi cổ mộ. Chương 21, Hoa Sơn gặp Nhị Tuyệt. Cách Lý Mạc Sầu đột kích đã qua 5 ngày, một đêm này khí trời mát mẻ. Lúc này quân vô thượng đứng ở cổ mộ cửa thầm nghĩ, cũng nên xuống núi đi xem một chút, xem có thể hay không nhận được một ít nhiệm vụ làm một chút, tiểu long nữ trung quy không thuộc về ta. Lý Mạc Sầu sự kiện phía sau, quân vô thượng trong lòng đại hận, phi thường khó chịu. Quân vô thượng tính cách cực đoan, hắn nhận định muốn làm chuyện thì nhất định là đúng, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Hơn nữa hắn không thích nhất thả địch về núi loại sự tình này, nhớ hắn trước kia hai nữ nhân, Lý Thanh La tâm ngoan thủ lạn, Mạn Đà Sơn Trang lấy người chế thành phân bón hoa không phải bàn cãi, mà Nhâm Doanh Doanh vì ma giáo thánh cô, cũng là giết người như ngoé người. Quân vô thượng mặc dù không nói, quan tâm bên trong vui lắm, đồng thời thưởng thức. Đối người mình tốt, đối ngoại nhân tàn nhẫn là quân vô thượng hành tẩu giang hồ cùng làm người tôn chỉ. Tiểu Long Nữ cầu tình mà gây nên quân vô thượng cực đại bất mãn. Quân vô thượng quay đầu nhìn thoáng qua cổ mộ, đi. Trong cổ mộ, Tiểu Long Nữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tựa như cảm ứng được cái gì. Trong miệng si ngốc nhắc tới, hắn đi, hắn rốt cục vẫn phải đi. E rằng ta đích xác là sai. 5 ngày tới quân vô thượng tuy là chưa nói, nhưng Tiểu Long Nữ đã cảm giác được quân vô thượng đối với hắn cầu tình gây nên cực đại bất mãn. Tiểu Long Nữ hai mắt vô thần nhìn trước giường quân vô thượng ngồi qua ghế nằm. Nhớ lại cùng hắn tất cả. Vẻ mặt yêu thương cùng sầu bi, cùng khi trước băng thanh ngọc khiết tưởng như hai người. Một chữ tình nan giải nhất. Một chữ tình, ấm lạnh tự biết. Một chữ tình, nhịn chi thế nào. Một chữ tình, buồn bã hao tổn tinh thần. Một chữ tình, vừa để xuống khó thu. Quân vô thượng đi tới Trung Nam Sơn dưới trấn nhỏ, trong trấn cũng không ít người, không biết đúng hay không đừng thôn trước đi chợ, sắc trời đã tối, quân vô thượng tùy ý tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nam ở trên giường. Quân vô thượng nghị phục nói, tính toán thời gian, hiện tại thẳng đến Hoa Sơn, mới có thể gặp phải Hồng Thất cùng Âu Dương Phong. Đi xem một chút thiên hạ ngũ tuyệt thứ hai đến cùng loại cảnh giới nào, về sau tốt hơn quyết định giáo sư Dương qua chút gì. Ngày thứ hai thật sớm, hạ quyết tâm quân vô thượng hỏi rõ đường, một đường đuổi gấp. Thẳng đến Hoa Sơn. Hoa Sơn cổ gọi Tây Nhạc, là ta quốc chứ danh ngũ nhạc một trong, nơi đây Sơn thế hiểm trở, thường có thiên hạ kỳ hiểm đệ nhất núi danh sưng. Hoa Sơn là do một khối hoàn chỉnh to lớn đá hoa cương thể tạo thành, lịch sử của nó diễn hóa có thể ngược dòng đến 1.200 triệu năm trước, theo Sơn Hải Kinh ghi chép, Thái Hoa chi núi, trẻ thành mà tứ phương, bên ngoài cao ngũ thiên nhận, bên ngoài quảng 10 dặm. Hôm nay, quân vô thượng rốt cục bên trên đỉnh Hoa Sơn, nhìn về phía Vân Hải, một hồi trầm tư. Quân vô thượng chợt nghe nhẹ vô cùng suy suy âm thanh hình như có chuyện gì dã thú ở tuyết bên trong hành tẩu, một người phía sau ảnh vẫy qua vẫy lại nhảy vào sơn cốc. Quân vô thượng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao khất cái vươn ba ngón tay câu ở trên đá, thân thể lăng không. Quân vô thượng trong lòng biết đây chính là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười ha ha chấn được sơn cốc kêu vang ngón tay một nét đã từ vách núi bên cạnh nhảy tới đột nhiên lớn tiếng quát hỏi, ngươi, là tàng biên ngũ sửu đồng đảng phải không? Quân vô thượng thầm nghĩ, không biết sống chết. Trong miệng thản nhiên nói, phải hay không phải, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng chỉ ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh còn có thể bắt được bổn tòa sao? Nói xong thuận tay một trường đánh vào trên sơn cốc, phanh sơn cốc nổ tung, cục đá bắn ra bốn phía. Hồng Thất Công thấy sửng sốt, tiếp lấy cười nói, ha ha, có ý tứ, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, đã có bực này nội lực, không biết là cái nào vị cao nhân môn hạ. Bổn tọa không sư, ở giết chóc bên trong cầu lấy tiến bộ. Nói xong quân vô thượng mắt lạnh nhìn Hồng Thất Công, chuẩn bị xuất thủ. Đang ở cái này ngay miệng chỉ nghe đạn. Đặt vài tiếng vang chỗ góc núi phía sau chuyển đi ra một người thân thể điên đảo hai tay đều cầm hòn đá chống đất mà đi, toàn thân bẩn thỉu, thấy không rõ khuôn mặt. Âu Dương Phong, người cũng tới rồi quân vô thượng thầm nghĩ. Âu Dương Phong bàn tay gật liên tục, mấy cái lên xuống đi tới quân vô thượng trước người hai người, nhìn Hồng Thất Công nói, uy, ta tên gọi là gì? Hồng Thất Công cười ha ha nói, ngươi tên của mình cũng không biết, nhanh về nhà ngẫm lại thôi. Âu Dương Phong cả giận nói, ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, ngươi nhất định biết. Mau cùng ta thuyết. Hắn cùng với Hồng Thất Công là mười mấy năm tử thù căm hận ý sâu ấn với nào lúc này mặc dù bất minh sở dị nhưng một cách tự nhiên nhìn thấy hắn đã nổi giận. Hồng Thất Công nói, được thôi, ngươi tên là Sú Cáp Mô. Bên cạnh Quân Vô Thượng nghe được cau mày không ngớt, thầm nghĩ, Âu Dương Phong tuy là hung ác, nhưng trên giang hồ không phải ngươi chết chính là ta sống, thủ đoạn độc ác một điểm cũng không có gì không thích hợp, Hoàng Dung dùng kế khiến cho Âu Dương Phong điên điên khủng khủng, cũng không có gì không thích hợp, chỉ đổ thừa Âu Dương Phong chính mình sơ suất trúng kế. Trái lại Hồng Thất Công cùng Tây Độc nổi danh, cứng rắn đánh không lại Âu Dương Phong, nhưng bây giờ giống như bà tám giống nhau trêu chọc cho hắn, đáng hận cực kỳ. Âu Dương Phong không biết nhớ tới cái gì, hét lớn một tiếng hung tợn đánh về phía Hồng Thất Công, Hồng Thất Công không dám thờ ơ xuất thủ chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hai người khâm mang gió bắt chân đạp hàn băng ở nơi này rộng chừng hơn một xích đường hẹp bên trên mỗi bên xính bình sinh tuyệt kỹ khuynh lực lấy khiến. Một bên là vạn trượng vực sâu chỉ cần có chút lỗi chính là thịt nát xương tan họa so với đất bằng phẳng đánh nhau tăng gấp bội hung hiểm. Hai người lúc này tuổi tác đã cao tinh lực mặc dù đã suy yếu võ học ở trên tu vi lại câu đạt lỗ hỏa thuần thanh cảnh chiêu số tinh ảo sâu nặng thuần hậu ổn thật hay mở chỉ tháo dỡ được hơn 10 chiêu hai người không khỏi đều là trong bụng kính phục. Âu Dương Phong kêu lên, lão gia hỏa rất lợi hại a. Hồ. NG Thất Công cười nói, sú cắp mô cũng rất giỏi. Tiếp lấy lại đánh nhau. Hai người từ buổi sáng vẫn đánh đến xế chiều, qua mấy nghìn chiêu. Hồng Thất Công mỗi một chiêu mỗi một thức đều là trật tự rõ ràng Âu Dương Phong chiêu số lại khó có thể nắm lấy, mỗi khi Hồng Thất Công đã chiếm được phía nhưng là bị hắn khiến cho quái chiêu trọng lại kéo thành ngang tay. Quân Vô Thượng một mực một bên quan chiến. Tuy là Quân Vô Thượng không cần luyện công, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, chiêu thức vận dụng phương diện vẫn là có thể học tập. Hồng Thất Công nhất chiêu chấn kinh bách lì đánh về phía Âu Dương Phong, Âu Dương Phong tách ra kêu lên, lão gia hỏa, chúng ta quyền cước bất phân thắng phụ, lại so với binh khí. Hồng Thất Công nhưng không nghĩ so, lắc lắc đầu nói, không thể so lạc. Coi như ngươi thắng chính là. Âu Dương Phong nói, chuyện gì thắng không thắng. Ta không phải giết ngươi không thể. Xoay tay lại chết một cái nhánh cây kéo đi cành lá trở thành một cái gậy gộc hướng Hồng Thất Công quay đầu đánh rơi. Hắn xà trượng năm đó tung hoành thiên hạ vô cùng lợi hại hiện nay đầu trượng tuy là không xà nhưng cái này một trượng kích đem xuống tới đầu trượng chưa đến, một luồng kình phong tới trước, liền một bên xem cuộc chiến Quân Vô Thượng cũng cảm thấy xà trượng bên trên kình phong. Hồng Thất Công bất đắc dĩ, nhặt lên dưới một cái nhánh cây coi như cái vổ, hai người lại đấu cùng một chỗ. Hồng Thất Công đả cẩu đồng pháp thiên hạ vô song lại đơn giản không chịu thi triển, ngoại trừ này bên ngoài còn có không ít tinh diệu đồng pháp lúc này liền sử xuất từ đầu. Trang tỷ đấu này so với vừa mới so quyền cước lại là một phen khác quan cảnh, nhưng thấy trượng đi thần long bốn cong nhưng có khí thế, đồng tới linh xà bốn lượn hoặc lại tựa như trường hồng kinh thiên hoặc như lưu tinh truy nguyệt. Hai người trượng tới bổng đi một mạch đấu đến trạng vạng cũng khó phân thắng bại. Quân Vô Thượng thấy không sai biệt lắm, vận khởi nội lực nói, hai vị nếu bất phân thắng phụ, không bằng dừng tay. Âu Dương Phong một bên trượng múa như gió, một bên trả lời, không được, bất phân thắng phụ, quyết không bỏ qua. Tiếng nói vừa dứt, trên tay trượng pháp lại nhanh thêm mấy phần. Quân Vô Thượng kêu to nhắc nhở hai có người nói, vậy cùng nhau đánh đi, tiếp chiêu. Nhất chiêu Phật Quang Phổ Chiếu hướng hai người đánh. Phật Quang Phổ Chiếu là Như Lai thần trưởng đệ lục thức, lấy đại từ bi vào địa ngục chi quyết ý đánh ra. Trưởng kính trong nhu có cường, quỷ thần lui tránh. Đánh nhau say xưa hai người không biết làm sao ngừng tay, mỗi người tránh né Quân Vô Thượng chiêu này, Quân Vô Thượng không muốn lấy thần quỷ lấn phụ bọn họ, cũng kéo dưới một cây thật dài thân cây đón nhận, một bộ một tay 18 chọn lấy thân cây sử xuất, múa cương liệt không gì sánh được, đồng thời tiến công Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công hai người. Quân Vô Thượng kích ảnh hoàn toàn bao phủ ở hai người. Chương 22, một trưởng chấn động song tuyệt. Hồng Thất Công lắc mình tránh thoát. Trong tay cành cây vẽ ra trăm ngàn đạo bóng gậy, thẳng tắp Quân Vô Thượng chụp xuống, mà Âu Dương Phong như xà hình giống nhau quỷ dị vặn vẹo một cái, cũng lấy cành cây làm trượng quét ngang qua. Một người quét ngang, một người phủ đầu chụp xuống, đồng thời tấn công về phía Quân Vô Thượng. Ngũ Tuyệt không hổ là Ngũ Tuyệt, hai người hoàn toàn không có luyện tập, vậy do mượn kinh nghiệm phối hợp ăn ý. Đến tốt lắm Quân Vô Thượng quát lớn. Đem thân cây xoay vòng như gió, một cái cự đại vòng tròn xuất hiện ở Quân Vô Thượng trước ngực, hoàn toàn bảo vệ Quân Vô Thượng trên trung bình hai đường. Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong căn bản không quản không để ý, nhắm vòng tròn đập, quét đi. Thử cành cây đánh vào vòng tròn phạm vi, phát sinh một hồi chói tai tiếng. Hồng Thất Công vội vã biến chiêu, cành cây hướng Quân Vô Thượng dưới chân quét ngang, mà Âu Dương Phong lại không biến chiêu, trên tay tăng lực, muốn cứng rắn phá Quân Vô Thượng phòng ngự. Quân Vô Thượng một bước bất động, thân cây giàn Âu Dương Phong cành cây hơi nhất chuyển, thân cây thẳng tắp lập trên mặt đất, ba hai cái cành cây lại đánh vào trên cây khô. Quân Vô Thượng trên tay như điện, tay phải cầm lên thân cây. Lấy quỷ dị vết tích đâm về phía Âu Dương Phong, tả trường ép xuống, Phật động sơn hà đánh về phía Hồng Thất Công. Âu Dương Phong lập tức lui lại mấy bước, mà Hồng Thất Công hữu trưởng tả bên trên, nhất chiêu chấn kinh bách lý cùng Quân Vô Thượng tả trường đối lập nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Hồng Thất Công trên mặt đất hướng về sau lăn hai vòng lấy tháo trường lực, mà quân vô thượng cũng mượn trưởng lực bay ngược. Quân vô thượng bay ngược thân hình lóe lên, quỷ dị xuất hiện ở hai người đầu bên trên nửa không bên trong, trên mặt không gì sánh được bình tĩnh, hai tay khoanh, đầu hướng, chân với không, thẳng tắp đánh hạ. Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công trên trực giác cảm thấy chiêu này uy lực, hai người liếc nhau, nhất tề bay ngược. Oanh ba. Quân vô thượng một trưởng đánh trên mặt đất, cục đá bắn ra bốn phía, bạo nổ mở một cái siêu cấp lớn động, liền giống bị vẫn thạch tạc đến giống nhau. Chiêu này như lai thần trưởng đệ thất thức thiên Phật hàng thế nguyên gia niết bàn yên tĩnh chân đế, lục thức khai thông, nắm giữ khung thương, thiên uy đường định. Quân vô thượng lần đầu tiên dùng ra như lai thần trưởng cao đẳng chiêu thức, cũng lại càng hoảng sợ. Vừa ngắm hai đại cao thủ liếc mắt, hai người bị trưởng phong lan đến, đầy bụi đất, vẻ mặt kinh ngạc. Âu Dương Phong đột nhiên điên, miệng nói, chiêu này ta không có bản lĩnh tiếp, ta không có bản lĩnh tiếp, ta không phải thiên hạ đệ nhất, ta không phải thiên hạ đệ nhất, A Ba nói xong mấy cái lên xuống không thấy. Hồng Thất Công chắp tay thở dài nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, tiểu huynh đệ tu vi võ học làm người ta mở rộng tầm mắt, ta láo khiếu hóa phủ. Lần này đến đây là vì tàng biên ngũ xỉu việc, nếu tiểu huynh đệ ở chỗ này, tin tưởng ngũ xấu lên hoa sơn cũng là một con đường chết, lao khiếu hóa cũng nên đi. Sau này gặp lại. Hồng Thất Công đầu tiên là thổi phồng một cái quân vô thượng, lại dùng ngôn ngữ đem quân vô thượng kéo đến hắn phương này, dường như nói xong quân vô thượng nhìn thấy tàng biên ngũ xỉu phải diệt trừ giống nhau. Lần này cũng không có phân ra thắng bại, lần gặp mặt sau, đôi ta tái chiến. Nghe xa xa chuyển tới nhàn nhạt thanh âm, đang dùng khinh công người đi đường Hồng Thất Công một cái lảo đảo, suýt nữa rơi xuống núi. Trong lòng nói, lao khiếu hóa còn muốn ăn nhiều chút mỹ thực đâu. Hạ quyết tâm, về sau thấy quân vô thượng liền né. Đại thắng quan là dự ngạc giữa yếu ải, chiếm tình thế, hiệu buôn cũng không phồn thịnh, từ đó phía bắc chính là lính Mông Cổ chiếm đoạt đất. Một cái thanh niên đẹp trai đang từ từ đi ở trên đường phố, chính là bị quân vô thượng đuổi ra lịch luyện Dương Quá. Dương Quá nghe nói anh hùng đại hội việc, vui thật náo nhiệt, chính hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, một đường chậm rãi hướng Lục Gia Trang đi tới. Được rồi bảy tám dặm, chỉ thấy phía trước mấy trăm bụi cây cổ hòe quay chung quanh lấy một tòa đại trang viện, các lộ anh hùng đều hướng trang viện đi tới. Bên trong trang phòng ốc tiếp theo phòng ốc, trọng trọng điệp chồng chất, trong chốc lát cũng nhìn không rõ cái kia rất nhiều, xem ra liền tiếp đãi mấy nghìn tân khách cũng là dư sức có dư. Dương Quá thấy cái này trang tử khí phái quá lớn, chúng trang đinh quay lại đại khách, như nước chảy, trong bụng âm thầm kinh ngạc, không biết chủ nhân là ai, dùng cái gì có thanh thế bực này. Chợt nghe rầm 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 thả ba tiếng hào súng, cổ nhạc tay tấu khởi vui tới. Có người nói ra, trang chủ phu phụ tự mình đón khách, chúng ta nhìn một cái đi, không biết là vị nào anh hùng đến rồi. Nhưng thấy người tiếp khách, trang đinh hai hàng gạt ra. Tất cả mọi người để ở trái phải hai bên. Đại sảnh bình phong sau kể vai đi ra một nam một nữ. Đều là 40 trên dưới niên kỷ, nam người xuyên cầm bào, hài lưu nhỏ bé tu, khí vũ hiên ngang, khá thấy uy nghiêm, nữ da thịt trắng đoán, lại tư tư văn văn làm như cái quý phụ. Chúng tân khách lặng lẽ nghị luận, Lục trang chủ cùng Lục phu nhân đích thân. Y ra nghênh đón đại tân. Hai người sau khi lại là một đôi phu phụ, Dương Quá mắt thấy trong lòng dùng mình, không khỏi trên mặt phát nhiệt, đó chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung phu phụ. Mấy năm tìm không thấy, Quách Tĩnh khí độ càng là trầm lấy, Hoàng Dung mặt lộ mỉm cười. Hồn không giảm ngày xưa đoan chính thanh nhã. Quách Tĩnh người xuyên vải thô trường bào, Hoàng Dung cũng là tím nhà táo tơ, nhưng nàng là bang chủ cái bang, chỉ phải ở áo lót bên trên không thích đáng nhãn trô đánh lên vài cái tu bổ đình sự tình. Tĩnh Dung phía sau là hai nam một nữ, ba cái thần sắc tiêu căng thiếu niên, Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ. Lúc này trong đại sảnh đốt lên vô số sáng loáng đến đỏ, ánh đến chiếu ánh, nhưng thấy nam càng là oai hùng, nữ càng thêm tiểu diễm. Chúng tân khách chỉ trỏ, vị này chính là Quách đại hiệp. Vị này xê. Hính là Quách phu nhân Hoàng bang chủ. Cái này đóa hoa một dạng khuê nữ là ai? Là Quách đại hiệp phu phụ nữ nhi. Cái kia hai người thiếu niên là con của bọn họ. Không phải, là đồ nhi. Dương Quá không muốn ở người chúng trong lúc đó cùng Quách Tĩnh phu phụ gặp, lui ở một cái cao lớn hán tử phía sau hướng ra phía ngoài quan sát, tiếng cổ nhạc trung ngoại mặt vào được bốn cái đạo nhân. Dương Quá mắt thấy phía dưới, không khỏi nộ từ tâm bắt đầu, trước là một bạch phát bạch mi lão đạo, vẻ mặt mây tía. Chính là toàn chân thất tử một trong Quảng Ninh tử Hắc Đại Thông, bên ngoài sau là một tóc nâu trắng lao đạo cô, Dương Quá chưa từng thấy qua. Phía sau sóng vai vào hai trung niên đạo nhân, một là Triệu Chí Kính, một là Doãn Chí Bình. Lục trang chủ phu phụ sóng vai bái xuống dưới, hướng lao đạo kia cô miệng nói sư phụ, tiếp theo Quách Tĩnh phu phụ, Quách phủ, võ đệ huynh đệ các loại, chờ, từng cái tiến lên chào. Dương Quá nghe được trong đám người một lao già lặng lẽ hướng người nói ra, vị này lao đạo cô là toàn chân giáo nữ kiếm hiệp. Họ tôn danh một lòng. Người kia nói, a, đó chính là vang danh đại giang Nam Bắc Thanh Tịnh Tán Nhân. Lão giả kia nói, chính là. nàng là Lục phu nhân sư phụ. Lục trang chủ võ nghệ lại không phải nàng truyền lại. Thì ra Lục trang chủ tên hai chữ Quan Anh, phụ thân hắn Lục Thừa Phong là Hoàng Dung cha Hoàng Dược sư đệ tử, vì vậy coi như so với hắn Quách Tĩnh, Hoàng Dung còn túi lồng lứa. Lục Quan Anh phu nhân Trình Giao giả là Tôn Bất Nhị đệ tử. Hắn hai vợ chồng bản ở Thái Hồ Quy Vân Trang, về sau trang tử cho Âu Dương Phong một cây đuốc đốt thành đất trống, Lục Thừa Phong dưới cơn nóng giận, gọi nhi tử cũng không cần làm tiếp Thái Hồ đám đạo tặc đầu vóc, dắt ra Bắc Thượng, định cư ở Đại Thắng Quan. Lúc này Lục Thừa Phong đã qua đời. Năm đó Trình Giao giả tao ngộ nguy nan, được Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng người trong cái bang cứu rút, thì đối với cái bang vẫn cảm ơn. Lúc này cái bang Quảng Tát anh hùng tiếp chiêu tập anh hùng thiên hạ, Lục Quan Anh phu phụ một mình gánh chịu, đem anh hùng tiệc e giờ. Hiệu thiết lập tại Lục Gia Trang bên trong. Quách Tĩnh các loại, chờ, túi chào đã xong, đi cùng Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị đi hướng đại sảnh, muốn cùng chúng anh hùng dẫn kiến. Hắc Đại Thông gỡ lấy tròm dâu nói ra, Mã Lưu Khâu Vương bốn vị sư huynh nhận được hoàng bang chủ anh hùng thiếp, đều nói phải làm nhận lệnh, chỉ là Mã sư huynh gần đây thân thể không khỏe, Lưu sư huynh bọn họ trợ hắn vận công trị liệu, khó có thể phân thân, chỉ có hướng hoàng bang chủ cáo lỗi. Hoàng Dung nói, đâu có, đâu có. Các vị tiền bối quá khách khí. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ, Hắc Đại Thông các loại, chờ, từ là đối với nàng cực kỳ tôn trọng. Quách Tĩnh cùng Doãn Chí Bình thời niên thiếu liền từng quen biết, lúc này gặp lại, câu các hoan hỉ, hai người dắt tay cùng vào. Quách Tĩnh nghệ hát, ý Mã Ngọc bệnh trạng, thật là quả niệm. Trong đại sảnh buổi tiệc mở ra, tiếng người huyên náo, ánh nến ánh hồng, nhất phái náo nhiệt khí tượng. Đột nhiên, Doãn Chí Bình ở trong đám người nhìn thấy Dương Quá, chấn động toàn thân, như bên trong sét đánh địa giật. Triệu Chí Kính thuận theo hắn nhãn quang nhìn lại, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, cả giận nói, Dương Quá. Là Dương Quá. Cái này tiểu. Cũng tới. Quách Tĩnh nghe được Dương Quá hai chữ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hai bọn họ biệt ly mấy năm, Dương Quá người đã trưởng thành, Quách Tĩnh lúc đầu chưa chắc liền có thể quen biết, nhưng nghe Triệu Chí Kính tiếng hô, nhất thời liền nhận ra, trong bụng vừa mừng vừa sợ, bước nhanh đoạt lấy đi tóm lấy tay hắn, vui mừng nhưng nói, Quá Nhi, ngươi cũng tới nữa. Ta chỉ sợ hoang ngươi bài học, không có mời ngươi tới. Sư phụ ngươi dẫn theo ngươi tới, thực sự là không có thể tốt hơn nữa. Dương Quá phản ra trùng Dương Cung, toàn chân giáo trên dưới đều dẫn vì bản giáo sỉ nhục, ai cũng không phải hướng ra phía ngoài lộ một câu, này đây Quách Tĩnh ở Đào Hoa Đảo vẫn không biết. Triệu Chí Kính lần này tới tham dự anh hùng tiệc rượu, chính là muốn đi gặp Quách Tĩnh nói biết việc này, không ngờ lại cùng Dương Quá gặp nhau. Hắn rất sợ Quách Tĩnh nghe xong Dương Quá lời nói của một bên, vào trước là chủ, lúc này nghe hắn nói như thế, biết hai người cũng là mới gặp, lập tức sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu nhìn trời, nói ra, bần đạo có tài đức gì, nào dám làm Dương gia sư phụ. Quách Tĩnh thất kinh, vội hỏi, Triệu sư huynh thế nào nói ra lời này? Dám là trẻ con nhi không nghe giáo huấn ma. Triệu Chí Kính thấy trong đại sảnh chư đường anh hùng tất tập, nhắc tới việc này, tất phải cùng Dương Quá khắc khẩu, toàn chân phái trên mặt không ánh sáng, lập tức chỉ là hắc hắc cười nhạt, không nói nữa. Chương 23, Dương Quá mới lộ đường kiếm. Quách Tĩnh đoan trang Dương Quá, nhưng thấy hắn tuấn tú lịch sự, mi thanh mục tú, cao hứng trong lòng. Một tay lấy hắn kéo. Dương Quá vừa bị hắn ôm lấy, hướng Hoàng Dung kêu lên, Dung Nhi, ngươi nhìn là ai tới lấy. Hoàng Dung nhìn thấy Dương Quá, cũng là ngẩn ra. Nàng cũng không Quách Tĩnh như vậy thích, chỉ thản nhiên nói, tốt, ngươi cũng tới nữa. Dương Quá lãnh đạm nói, là a, ta cũng tới nữa. Giọng nói xa lạ, Quách Tĩnh dắt lấy Dương Quá tay, muốn hắn cùng mình ngồi ở một bàn. Dương Quá lúc đầu cho phân công ở đại sảnh góc chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trên, cùng nhất không thể làm chung người cộng tọa, lập tức lạnh lùng nói, ta ngồi ở đây chính là, Quách bá bá ngươi đi bồi quý khách thôi. Quách Tĩnh cũng thấy tôn khách rất nhiều, bất tiện vắng vẻ người bên ngoài, thế là nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, trở lại chủ khách chỗ ngồi mời rượu. Ba tuần rượu thôi, Hoàng Dung đứng lên lãng nói rằng, ngày mai là anh hùng đại yến chính ngày. Còn có vài đường anh hùng hảo hán lúc này chưa đến. Đêm nay mời các vị yên tâm nghi ngờ trẻ chén. Không say không nghỉ, chúng ta ngày mai lại nói chính sự. Chúng anh hùng ầm ầm xưng phải. Nhưng thấy buổi tiệc thượng nhục như núi tích, rượu lại tựa như dòng suối, quần hào hoặc chơi đoàn đấu uống, hoặc nói cố ôn chuyện. Ngày hôm đó Lục Gia Trang bên trên cũng không biết thả lật bao nhiêu đầu heo dê, chân khô bao nhiêu rượu ngon. Rượu và thức ăn dĩ bãi, chúng trang đinh tiếp đãi chư đường hảo hán, chia phòng ngủ yên. Triệu Chí Kính nhỏ giọng hướng Hắc Đại Thông bẩm báo vài câu, Hắc Đại Thông gật đầu. Triệu Chí Kính đứng dậy hướng Quách Tĩnh vừa chắp tay, nói ra, Quách đại hiệp, bần đạo có mang nặng trọng thác, thực sự rất xấu hổ, hôm nay là chịu đòn nhận tội tới rồi. Quách Tĩnh vội vàng đáp lễ, nói ra, Triệu sư huynh quá khiêm lượng. Chúng ta mượn một bước đến trong thư phòng nói. Tiểu hài nhi ra đắc tội Triệu sư huynh, tiểu đệ ổn thỏa trùng điệp trách phạt, tốt giáo Triệu sư huynh ngôi giận. Hắn mấy câu nói đó cao giọng mà nói, Dương Quá cùng hắn cách xa nhau mặc dù xa, lại cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, trong bụng thương nghị sớm định, sư phụ từng nói, ta Cửu Dương đại thành, nội lực tự động vận chuyển, đương đại liền nội lực mà nói, ngoại trừ mấy vị lao tiền bối bên ngoài không sợ người khác. Hắn chỉ cần dám đụng đến ta một cái, ta liền lấy giả thiên thủ chống đỡ, có Cửu Dương thần công hộ thể, coi như đánh không lại cũng sẽ không chịu tổn thương bao lớn a. Trong lòng có lần này dự định, ngược lại cũng thản nhiên, thấy Quách Tĩnh hướng hắn vẫy tay, liền đi qua đi theo hắn phía sau. Quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ ở một bàn khác uống rượu, lúc đầu đối với Dương Quá đã không biết được, về sau kinh phụ mẫu tương nhận, mới nhớ lại nguyên lai là lúc đó ở Đào Hoa đảo bạn đi chơi với nhau. Mọi người cách xa nhau đã lâu, người thiếu niên tướng mạo biến hóa lớn nhất, mấy tháng tìm không thấy liền không có cùng, huống từ biệt mấy năm, làm sao huống hồ Dương Quá cố ý xen lẫn trong mấy trăm người bên trong, Quách phủ tự nhiên không nhân ra. Nàng thấy Dương Quá trở về, trong lòng không khỏi áy náy mà phát động, trở về nhớ năm đó ở Đào Hoa đảo tranh đấu tranh cãi ầm ĩ, không biết hắn hay không còn nhớ ngày trước mối hận. Mắt thấy hắn phong thần anh tuấn hình dáng tướng mạo, tâm như lòng như liễu nhảy. Têu lên cao thấp hai cái người hầu đi vào nghe trộm. Quách Tĩnh, Hoàng Dung đã dẫn lấy Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính bốn người đi vào thư phòng, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Dương Quá theo tiến đến, đứng thẳng một bên. Quách Tĩnh nói, Quá Nhi, ngươi cũng ngồi thôi. Dương Quá hoàn toàn không khách khí, đao to búa lớn ngồi ở trên cái băng. Hoàng Dung thấy một hồi cau mày. Quách Tĩnh từ trước đến nay đem Dương Quá coi như chính mình ruột thịt thế hệ con cháu một dạng, đối với toàn chân thất tử lại hết sức kính trọng, nghĩ thầm cũng không nhất định hỏi cái gì thị phi khúc trực, tất nhiên làm tiểu bối không phải, lập tức sừng sộ lên hướng Dương Quá nói, tiểu hài nhi bực này lớn mật, dám bất kính sư phụ. Nhanh hướng hai vị sư thúc tổ, sư phụ, sư thúc dập đầu thỉnh tội. Lúc đó quân thần, cha con, thầy trò giữa danh phận quan trọng hơn cực kỳ, cái gọi là quân muốn thần chết, không dám bất tử, phụ dây bằng dạ vòng, không dám không phải vòng, mà trong chốn võ lâm thầy trò tôn ti chi phân, cũng không cho có nửa chút sai lầm. Quách Tĩnh như vậy gian dạy, thật là thương hắn cơ khổ, giọng nói đã ôn hòa đến rồi vạn phần, đổi lại người khác, S. M đã tiểu xuất sinh, tiểu tạp chủng chửi loạn, nắm tay cờ lê kẹp đầu tới mặt đánh rơi xuống. Triệu Chí Kính bông đứng lên, cười lạnh nói, bần đạo sao dám vọng cư Dương gia sư tôn. Quách đại hiệp, ngươi đừng mở miệng chế giễu. Chúng ta toàn chân giáo cũng không có đắc tội ngài Quách đại hiệp, hà tất trước mặt nhục người. Dương đại gia, tiểu đạo sĩ cho lão nhân gia dập đầu bồi lễ, xem như là ta con mắt bị mù, không biết được anh hùng hảo hán. Tĩnh Dung phu phụ thấy thần sắc hắn đại biến, càng nói càng giận, đều là kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm đồ đệ phạm vào khuyết điểm, sư phụ đánh chửi trách phạt cũng là chuyện thường, hà tất lớn như thế mất thể thống. Hoàng Dung đoán biết Dương Quá sở phạm việc tất nhiên trọng đại dị thường, thấy Quách Tĩnh cho hắn một trận phát tác, lên tiếng không được, thế là chậm rãi nói ra, chúng ta cho Triệu sư huynh thêm phiền phức, cho là thật băn khoăn. Triệu sư huynh lại cũng không cần phải tức giận, hai tử này sao sinh đắc tội sư phụ, mời ngồi xuống tế đàm. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta Triệu Chí Kính một chút xú kỹ năng, sao dám tiết kiệm sư phụ? Chẳng phải làm cho thiên hạ hảo hán cười rớt hàm răng. Đó cũng không phải là muốn ta xem được không? Hoàng Dung đôi mi thanh tú cau lại, tâm cảm giác bất mãn. Nàng cùng toàn chân giáo bản không nhiều lắm giao tình, năm đó toàn chân thất tử mở thiên cương bắt đấu trận vây công cha nàng Hoàng Dược Sư, Khâu Sử Cơ lại từng kiên muốn lấy mục niệm từ gả cho Quách Tĩnh, đều từng làm nàng rất là không vui, tuy là vật đuổi sao rời, sớm đã không phải hạn chế nghi ngờ, nhưng lúc này Triệu Chí Kính ở trước mặt nàng lớn tiếng kêu la, mở miệng cố gắng đụng, hơi bị quá mức vô lễ. Dương Quá theo quân vô thượng học nghệ nhiều năm, trong tính cách cũng đem quân vô thượng cuồng ngạo, bá đạo học cái 10 phần 10, cũng không giải thích nhiều. Ngạo mạn nói, ngươi về điểm này ở nông thôn kỹ năng hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, ngoại trừ gia sư bên ngoài, trong thiên hạ xác thực không ai xứng làm ta sư phụ. Tay trái vận khởi Cửu Dương thần công lấy nhất chiêu giả thiên thủ trực tiếp đánh về phía Triệu Chí Kính. Quách Tĩnh cách Dương Quá gần nhất, thấy Dương Quá bỗng nhiên xuất thủ, vội vã đơn trưởng tiếp chi, hoành ba song trưởng đối nhau, Dương Quá không chút sức mẻ, mà Quách Tĩnh cư nhiên lùi hai bước. Mọi người đều sợ, cần biết Dương Quá mặc dù là xuất thủ nhanh chóng, Quách Tĩnh cũng tùy ý tiếp trưởng. Nhưng Quách Tĩnh so với Dương Quá lớn hơn một vòng, tu vi võ công ở trên giang hồ mơ hồ cùng Ngũ Tuyệt nổi danh tư thế, hôm nay lại bị một người thiếu niên một trưởng đẩy lùi hai bước. Quách Tĩnh trung thực, bị đánh lui cũng không tức giận, ngược lại thấy nhà mình thế hệ con cháu có thành tựu như thế này mà trong lòng hoan hỉ. Mừng rỡ nói, Quá Nhi, ngươi nội lực ba. Dương Quá kiêu ngạo nói, đây cũng là sư tôn truyền tuyệt học của ta Cửu Dương thần công, so cái gì toàn chân, toàn bộ giả cao minh gấp trăm lần. Tôn Bất Nhị tính khí hòa bạo, vốn là đối với quân vô thượng năm đó đánh bại toàn chân lục tử có rất lớn ý kiến, hiện lại nghe được Dương Quá vũ nhục toàn chân giáo. Vô Án nói, vậy ngươi liền nên phản bội sư môn, chuyển đầu môn hạ người khác. Ngươi và sư phụ của ngươi giống nhau đều là tà ma ngoại đạo, võ lâm bại hoại. Quách Tĩnh, Hoàng Dung tuy rất là giật mình, trốn ở giá sách sau nghe lén Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ cũng là kinh ngạc không thôi. Trong trốn võ lâm thầy trò chi phần bực nào nghiêm minh, câu thường nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Quách Tĩnh thở nhỏ từ Giang Nam thất quái dưỡng dục người lớn, lại từ Hồng thất công truyền thụ võ nghệ, sư ân sâu nặng, thở nhỏ liền tin tưởng tôn sư chi đạo thật là thiên kinh địa nghĩa, ngờ đâu Dương Quá quá dám xử xuất sư môn, chuyển đầu môn hạ người khác, còn công nhiên vũ nhục trước sư môn, càng nghe Tôn Bất Nhị nói Dương Quá còn lệ nhất tà ma vai đạo vi sư. Khi trước vui sướng quét một cái sạch, hắn hoắc mắt đứng lên, chỉ lấy Dương Quá, rung giọng nói, Quá Nhi, ngươi hắn kém cỏi sinh ngôn tử, không phải biết mắn. Dễ người, nhưng sắc mặt tái xanh, cũng đã nộ tới cực điểm. Hoàng Dung xưa nay cực nhỏ thấy hắn như thế buồn bực, thấp giọng khuyên nhủ, Tĩnh ca ca, hài tử này bản tính không tốt, phạm không được vì hắn tức giận. Dương Quá giờ này ngày này võ công so với nguyên tắc bên trong cao hơn mấy lần, cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn, thấy Quách Tĩnh nổi giận, Dương Quá cũng không sợ, nói ta bản tính phải không tốt, cái này họ Triệu đạo nhân tự xưng là sư phụ ta, bất truyền ta chút nào võ nghệ, cái kia cũng được, hắn lại gọi thật nhiều tiểu đạo sĩ tới đánh ta. Quách bá mẫu cũng không dạy ta võ công, toàn chân giáo lại không dạy, ta tự nhiên chỉ có bị đánh phần. Dừng một chút lại nói, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ họ Triệu, nếu không phải là bị tiểu đạo sĩ đánh đuổi, ta cũng sẽ không gặp được cân sư. Dương Quá tốt như nhớ tới cái gì, trong thần thái tràn đầy sùng bái. Tôn Bất Nhị thấy Dương Quá chửi bới Triệu Chí Kính, bị hư hỏng toàn chân giáo danh dự, cũng không để ý thật giả, quát to, tiểu tặc hầu ngôn loạn ngữ. Triệu Chí Kính có sư thúc chỗ dựa, lá gan lớn hơn rất nhiều, lớn tiếng nói, như vậy hủy sư sử dạy nghịch đồ, giết chính là. Cũng không đợi mọi người nói chuyện, ra tay trước, nhắc tới chân phải, nhắm ngay Dương Quá bụng dưới mạnh mẽ đi qua. Chiêu này thiên sơn bay qua cương trung hữu nhu, Dương Kính tích tụ âm kính, lấy thật lợi hại. Nhưng một cước này kình lực tuy mạnh, lại cũng không thâm ảo, chính là toàn chân phái võ công nhập môn khóa thứ nhất, ra chiêu bình thản không có gì lạ, chỉ cần hơi biết võ công, liền có thể hóa giải. Phàm toàn chân giáo đệ tử ngày đầu tiên học võ, liền trước phải học thiên sơn bay qua, theo đi học lui thế ngựa, đó là né tránh thiên sơn bay qua một lấy, nhất công nhất thủ, chính là nhất đơn sơ mũ. Dương Quá thấy hắn phi cước đã tới, không tránh không né, tụ cửu dương thần công với bụng dưới, đứng tại chỗ hai tay ôm ngực cười nhạt. Triệu Chí Kính lúc này mới cảm giác được Dương Quá nội lực sâu, chỉ cảm thấy chân phải đá phải một khối cốt thép, răng rác chân phải gãy, thẹ ngã xuống đất, gào khóc trực hiếu. Tôn Bất Nhị tính tình kiên cường, thấy sư điệt xấu mặt, mà Dương Quá nội lực sắc thực sâu dày vô cùng, tự mình ra tay chưa chắc có thể thắng, kêu lên, đi thôi. Cũng không hướng Quách Vàng hai người nói lời từ biệt, nói tay háo phất một cái, nhắc tới Triệu Chí Kính thả người từ thư phòng trong cửa sổ đập ra, kính tự lên nóc nhà, toàn chân mọi người cũng dồn dập cáo từ rời đi. Dương Quá cái này mới chậm rãi hướng Quách Vàng hai người nói ra ngọn nguồn. Cái này Quách Tĩnh hiển nhiên nằm ở khiếp sợ bên trong, toàn chân giáo là danh môn chính phái, Triệu sư huynh sao biết như thế cách làm. Qua lại đi tới đi lui. Hoàng Dung kéo xuống kích động Quách Tĩnh, toàn chân giáo nhân đều đi hết sạch, nhất ra chi ngôn, tình không đủ để tin a. Nói xong nhìn về phía Dương Quá. Dương Quá cười lạnh một tiếng, Triệu Chí Kính vốn là lòng dạ hẹp hòi, hận Quách Bá Ba phá bọn họ Thiên Cương Bắc đấu trận, giận lây sang ta. Đây là sự thực. Lại quay đầu đối với Quách Tĩnh ôn nhu nói, Quách bá bá đối ta tốt, ta minh bạch. Nhưng như vô duyên cớ tử, ta há lại sẽ vô cớ xử ra toàn chân giáo. Ai Quách Tĩnh thở dài, Quá Nhi a, Quách bá bá đối với ngươi không được a. Dừng một chút tiếp tục nói, bất quá việc này ta sẽ hướng toàn chân giáo điều tra rõ tình huống, nếu ngươi gạt ta, ta ba Quách Tĩnh thở dài, hắn là ở khó có thể đối với Dương Quá phát xuống ngoan thoại. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, đối với Dương Quá nói, võ công của ngươi hiện tại đến mức nào? Dương Quá cũng không tránh diện trả lời, nhị lưu mà thôi. Quách Tĩnh vô vô Dương Quá bả vai, cười nói, Quá Nhi hà tất quá khiêm tốn, lúc trước cùng ta này một đôi trưởng, liền có thể nhìn ra võ công của ngươi ở trẻ tuổi bên trong đương trúc lông phượng củ hấu, liền nội lực mà nói sợ rằng không thua ta. Chương 24, Anh Hùng Đại Yến, bên trên. Giá sách một hồi khinh động, ở đang ngồi đều là công lực cao thâm người. Hoàng Dung lúc này kêu lên, ba người các ngươi ra đi. Quách Phù hì hì cười, đi ra phẫn cái mặt quỷ, nói, ta và Vũ Gia ca ca ở chỗ này tìm thư thấy thế nào. Hoàng Dung biết ba người bọn họ xưa nay không thân sách vở, có thể nào hôm nay bỗng nhiên dụng công đứng lên. Nhìn một cái nữ nhi sắc mặt, liệu định bọn họ phải là trước đó tranh lấy nghe trộm. Đang muốn mắng chửi vài câu, đệ tử cái bang bẩm báo có viễn khách đến lâm, Hoàng Dung hướng Dương Quá nhìn một cái, từ lúc Quách Tĩnh đi ra ngoài tiếp khách. Quách Tĩnh hướng Vũ Thị huynh đệ nói, Dương gia ca ca là các ngươi giờ đồng hồ đồng bạn, các ngươi cố gắng bắt chuyện hắn. Vũ Thị huynh đệ từ nhỏ cùng Dương Quá không hòa thuận, lúc trước nghe sư phụ xưng Dương Quá võ công cao thâm càng là rất là không cam lòng, tùy ý gọi tới một gã trang đinh, mệnh hắn bắt chuyện Dương Quá, an trí ngủ chỗ. Quách Phù đối với Dương Quá cũng là cảm thấy hiếu kỳ, hỏi Dương đại ca, vừa mới nghe cha nói ngươi bây giờ nội lực đều không kém hắn đâu, ngươi bây giờ sư phụ nhất định rất lợi hại rồi. Dương Quá vẻ mặt sùng bái nói, sư phụ ta võ công siêu tuyệt, thiên hạ không ai bằng. Vũ Thị huynh đệ nghe Dương Quá nói như thế, thầm nghĩ, nói khoác mà không biết ngượng. Võ Tu Văn mở miệng châm chọc nói, nghe Tôn đạo trưởng nói ngươi sư là tà ma ngoại đạo một cái, chỗ có thể so với chúng ta sư phó Hàng Long thập bát trưởng quang minh lẫm liệt. Quách Phù cũng ở một bên phụ hòa nói, ta cha võ công thật là ghê gớm nhất. Dương Quá hiện tại đã cùng Quách Phù tổ ba người hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cũng không cùng ba nhân khẩu lưỡi tranh chấp, theo gia đình đi trước nghỉ ngơi. Ngày hôm đó buổi sáng, Lục Gia Trang bên trên lại đến vô số kén hùng hảo hán. Lục Gia Trang tuy lớn, nhưng cũng đã đến chỗ đầy ấp người. Cơm chưa thôi, cái bang bang chúng ở Lục Gia Trang bên ngoài trong rừng tụ hội. Cũ mới bang chủ thay thế là cái bang long trọng nhất lễ ăn mừng. Đông Nam Tây Bắc các lộ cao thế hệ đệ tử tất cả đều tham dự hội nghị, đi tới Lục Gia Trang tham dự anh hùng yến quần hào cũng đều được mời xem lễ. Hơn 10 năm qua, Lỗ Hưu Cức vẫn thay thế Hoàng Dung xử lý bang vụ, công bằng chính trực, cảm tắc cảm vi, trong cái bang áo đen, sẽ đi hai phái tể đô vui lòng phục tùng. Lúc đó Tịnh Y thì phái giảng trưởng giả đã qua đời, lương trưởng lão nhiều năm triền miên dường bệnh, bành trưởng lão phản bội đi, trong bang cũng không người khác có thể cùng tranh, này đây lần này thay thế chính là thuận lý thành chương việc. Hoàng Dung bóp lấy bang quy tuyên bố sau, đem các đời bang chủ tương truyền đả cầu đồng giao cho Lỗ Hữu Cước, chúng đệ tử đồng thời hướng hắn thoá thổ, chỉ hói hắn đầy mặt và đầu cổ, trước người phía sau đều là đàm nước miếng, thế là mới bang chủ tiếp nhận chức vụ chi lễ hoàn thành. Dương Quá thấy bang chủ giao tiếp lễ tiết thật là đặc biệt, trong lòng thầm nghĩ, muốn là lúc sau sư phụ chuyển cho ta trưởng môn, cũng dùng bực này lễ tiết, vậy còn không như không phải ngồi, đang muốn đứng dậy bẩm báo Hồng Thất Công qua đời tin tức, chợt thấy một cái lão niên ăn mày nhảy lên tảng đá lớn. Lớn tiếng nói, Hồng Lao bang chủ có lệnh, mệnh ta nhắn nhủ. Bang chúng nghe xong, nhất thời cùng kêu lên hoan hô. Bọn họ hơn 10 năm không được Lao bang chủ tin tức, thường từ quả niệm, chợt nghe hắn có hiệu lệnh đến, mỗi người mừng rỡ như điên. Trong đám người một tên ăn mày lớn tiếng kêu lên, chúc Hồng Lao bang chủ mạnh khỏe. Chúng ăn xin đồng thời hô hoán, thật là tiếng chấn thiên địa. Tiếng hô này phục kia bắt đầu, một lúc lâu phương rừng. Lao ăn xin tiếp tục nói ra, nửa năm phía trước. Ta ở Quảng Nam Đông Lộ Thiểu Châu Thủy Hưng Thịnh quận gặp phải Hồng Lao bang chủ, đi cùng hắn Lao nhân ra uống một trận rượu mà thôi. Hắn Lao nhân ra thân thể sức khỏe dồi dào, khẩu vị vô cùng tốt, tiểu lượng cùng lúc trước cũng là độc nhất vô nhị. Đàn ăn xin lại là lớn tiếng kêu lên vui mừng, hỗn loạn lấy không ít tiếng cười. Lao kia ăn xin nói tiếp, Lao bang chủ những năm gần đây, giết không ít họa quốc gương dân cẩu quan đắc bá, hắn nói mới nghe được tin tức, có ngũ tên đại bại hoại gọi là cái gì tàng biên ngũ xỉu, phụ nông, cổ thát tử chi mệnh. Ở Xuyên Đông, Hồ Quảng vùng làm không ít chuyện xấu, hắn Lao nhân ra liền muốn chạy đi tra quan sát, nếu như đúng là như thế, tự nhiên muốn lấy cái này ngũ đê. Âu cầu mệnh. Lao kia ăn xin lại nói, Hồng Lao bang chủ nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, Mông Cổ thát tử ngày càng xâm nhập phía Nam, tàm ăn lên ta đại tống thiên hạ, phàm bang chúng của ta, phải tâm tổn trung nghĩa, thề sống chết giết địch, lực ngự sự xâm lược. Đàn ăn xin cùng kêu lên bằng lòng, thân tình cực kỳ sục sôi. Lao kia ăn xin nói, triều đình chính sự hỗn loạn, gian thần giữa đường, muốn những cái này xú quan nhi nhóm tới bảo quốc hộ tống dân, đó là làm không được. Lúc này họa ngoại xâm ngày càng sâu, người người đều muốn tổn lấy cái hy sinh thân mình báo quốc chi tâm, Hồng Lao bang chủ mệnh ta cố gắng các vị hảo huynh đệ, phải nhớ kỹ trung nghĩa hai chữ. Đàn ăn xin ầm ầm mà ứng với, cùng kêu lên hô to, thể sống chết tôn từ Hồng Lao bang chủ giáo huấn. Dương Quá thở nhỏ mất giáo, không biết trung nghĩa hai chữ có cỡ nào trọng đại căn hệ. Càng bị quân vô thượng quán thâu cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn các loại, chờ, tùng lâm phát tác. Chợt cảm thấy toàn bộ ăn xin giống như một đám kẻ ngu si. Cái bang đại hội sau này làm đều là chút bản bang thưởng phạt thăng chuất các loại, chờ, sự tình, ngoài bang tân khách không liền cùng nghe thấy, dồn dập cáo từ rời khỏi. Tới buổi chiều, Lục Gia Trang nội nội ngoại ngoại đèn treo tường kết hoa, hoa trúc huy hoàng. Chính sảnh, tiền thính, sau sảnh, sương sảnh, phòng khách các nơi tổng cộng mở 200 dư tịch. Thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt ngược lại có hơn phân nửa dự tiệc. Anh hùng này đại yến là vài chục năm bên trong khó có được một lần hoạt động lớn, bằng không chủ nhân giao du rộng rãi, mọi người khâm phục, quyết định khó có thể mời đến cái này rất nhiều võ lâm anh hảo. Chỉ thấy cái bang bang chủ mới nhậm chức Lỗ Hữu Cực cầm lấy chén rượu, đứng lên. Hắn nâng chén hướng quần hùng mời một ly rượu, lãng nói rằng, tệ bang Hồng Lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh, nói Mông Cổ xâm nhập phía Nam ngày cấp bách, mệnh tệ bang bang chúng đều ra lực lượng lớn nhất, chống đỡ sự xâm lược. Hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập sinh này, người người trong lòng trung nghĩa, chúng ta chi bằng thương lượng một cái kế sách thần kỳ, có thể dùng Mông Cổ thát tử không còn dám phạm ta Đại Tống Giang Sơn. Hắn nói mấy câu nói đó sau, quần hùng dồn dập đứng lên, ngươi một lời ta một lời, đều là tán thành ý ngày này tới đi anh hùng tiệc rượu chi nhiều người mấy đều là tâm huyết hán tử, mắt thấy quốc sự ngày không phải, đại họa lửa xém lông mày, đã ép. Ấm sâu từ lo lắng, có người nhắc tới việc này, trung nghĩa hào kiệt tất nhiên là như vang tư ứng với. Một cái ngân nhiêm lão giả đứng dậy, tiếng như hồng trùng, nói ra, câu thường nói rắn không đầu không được, chúng ta không có trung nghĩa ý chí, nếu không có một cái dẫn đầu, đại sự khó thành. Hôm nay quần hùng ở chỗ này, nhiều người nhi liền đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hào kiệt đi ra, từ hắn đầu lĩnh, mọi người đủ phụng hiệu lệnh. Quân hùng đồng thời hoan hô, sớm có người kêu lên, liền do ngươi lão nhân ra đầu lĩnh được rồi. Không cần đề cử người bên ngoài lạc. Lão giả kia cười ha ha nói, ta đây xú lao nhi lại coi là môn kia tử mặt hàng. Võ lâm cao thủ, từ trước đến nay lấy Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông dẫn đầu. Trung Thần Thông trùng dương chân nhân về cõi tiên nhiều năm, Đông Tà hoàng đảo chủ độc lai độc vãng. Tây Độc không phải chúng ta bên trong người, Nam Đế tại phía xa đại lý, không phải ta Đại Tống bách tính. Quân hùng minh chủ, tất nhiên là không phải Bắc Cái Hồng lão tiền bối không còn ai khác. Hồng Thất Công là trong võ lâm Thái Sơn bắt đầu, thật là chúng vọng sở quy, quân hùng đồng thời vỗ tay, lại không dị nghị. Trong đám người một người nói ra, Hồng lão bang chủ tự nhiên làm được quân hùng minh chủ, ngoại trừ hắn lao nhân ra bên ngoài, lại có một cái kia nghệ năng phục chúng, đức có thể thắng người, đảm đương được cái này nhiệm vụ lớn. Hắn nói tiếng vang dội, mọi người tụ hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại, lại nhìn không thấy người, nguyên tới người nói chuyện vóc người quá mức ải, cho bên cạnh người ắt. Có người hỏi là vị nào nói. Cái kia chú lùn phóng người lên, đứng ở trên bàn, nhưng thấy hắn thân cao bất mãn ba thước, năm qua 40, vẻ mặt xuyên thấu qua lấy sốc vác khí độ. Có người nhận biết hắn là Giang Tây Hảo Hán Hải Sư Tử Lôi Mánh. Mọi người cần phải muốn cười, thấy hắn nhìn chung quanh uy mánh nhãn quang, đều đem tiếng cười nuốt vào trong bụng. Chỉ nghe hắn nói. Nhưng là Hồng Lao bang chủ hành sự xuất quỷ nhập thần, 10 năm bên trong khó có được lộ một lần khuôn mặt, nếu như gặp được kháng địch chống ngoại xâm đại sự, vừa may không cách nào hướng hắn lao nhân ra xin chỉ thị, cái kia liền như thế nào? Quân hùng nghĩ thầm, lời này ngược lại cũng nói phải. Lôi Mánh lại nói, chúng ta hôm nay sở tác sở vi, tất cả đều là tận trung báo quốc chuyện, thật không nửa đi. Em mở tư tâm. Chúng ta để cử một vị phó minh chủ, Hồng Lao minh chủ Vân Du Tứ Phương Lúc, nhiều người nhi liền đối với hắn nghe lời giam giáp. Hoan hô trong tiếng vỗ tay, có người kêu lên, Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp. Có người kêu lên, Lỗ bang chủ tốt nhất. Có người nói, cái bang trước Hoàng bang chủ Túc Trí Đam Yêu, lại là Hồng Lao bang chủ đệ tử, ta đề cử Hoàng bang chủ. Lại có người nói, chính là nơi đây Lục Trang chủ. Còn có người gọi, Toàn Chân Giáo Mã Giáo chủ. Trương Xuân Tử Khâu Chân Người. Trong chốc lát chúng luận phân tranh vân. Đang loạn gian, cửa sảnh bước nhanh tiến đến bốn cái đạo nhân, cũng là Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính, Doàn Chí Bình bốn người. Hắc Đại Thông ở Quách Tĩnh bên thai thấp giọng nói, có địch nhân trước tới quấy rối, tu được cẩn thận đề phòng. Chúng ta đặc biệt chạy về báo tin. Quách Tĩnh nghĩ thầm, Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông là trong toàn chân giáo đều biết cao thủ, trên giang hồ võ công thắng qua hắn không có mấy người, hắn nói mấy câu nói này thanh âm hơi run, đối đầu từ phải là nhân vật cực kỳ lợi hại, thấp giọng hỏi, Âu Dương Phong. Hắc Đại Thông nói, không phải, là ta từng gây ở dưới tay hắn chính là cái kia người Mông Cổ. Quách Tĩnh trong lòng thư giãn một chút, gật đầu nói, là Hoắc Đô Vương Tử. Hắc Đại Thông chưa kịp trả lời, chỉ nghe ngoài cửa lớn kèn lệnh âm thanh minh minh thổi bay, tiếp theo vang lên nước quảng kích bàn âm thanh. Lục Quan Anh kêu lên, nên tiếp quý khách. Giọng nói phủ hiết, sảnh trước đã cao thấp đứng hàng chục cá nhân, đều là người Mông Cổ trang phục, quần hùng nghị luận ở Mỹ, phải biết rằng hôm nay là tuyển ra võ lâm minh chủ đối kháng thất tử, mà bây giờ lại tới 10 cái thất tử, cái gọi là lai giả bất thiện. Quách Tĩnh thấp giọng hướng Hoàng Dung chuyển thuật Hắc Đại Thông nói, lập tức đứng dậy, hai vợ chồng cùng Lục Quan Anh phu phụ cùng nhau nên liếu thượng thứ. Chỉ thấy một người cầm đầu người khoác hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn lại tựa như xào tre một dạng tạng tăng, ót nhỏ bé hãm, liền lại tựa như một con đĩa một dạng. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hổ thị liếc mắt, bọn họ từng nghe Hoàng Dược Sư nói về Tây Tạng Mật Tông kỳ dị võ công, luyện đến cảnh giới cực cao lúc, trên đỉnh đầu hơi long dưới, người này thân chính hãm sâu, khó đạo võ công làm thật là cao thâm cực kỳ. sao vậy, trên giang hồ từ không từng nghe nói Tây Tạng có như thế một cao thủ. Tạ Tăng bên trái đứng một dung mạo thanh nhã quý công tử, Quách Tĩnh nhận biết là Mông Cổ Hoắc Đô Vương tử. Bên phải mặt kia gọt thân gầy Tạng Tăng là Hoắc Đô sư huynh Đạt Nhĩ Ba. Hai người này từng ở Trung Nam Sơn trong cung Trùng Dương gặp qua, tuy là nhất lưu cao thủ, nhưng võ công so với chính mình vì khiêm tốn, cũng không đi sợ hắn. Quách Vàng hai người âm thầm đề phòng, đồng thời không người thi lễ. Quách Tĩnh nói ra, các vị đường xa đến, liền mời ngồi và uống mấy chén. Hoắc Đô cũng không vào chỗ, đối với Tạng Tăng nói, sư phụ, ta cho ngươi lão nhân ra dẫn kiến vùng Trung Nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng. Quách Tĩnh cả kinh, thì ra hắn là cái này Mông Cổ Vương tử sư phụ. Cái kia Tạng Tăng gật đầu, hai mắt lại tựa như mở lại tựa như bế. Hoắc Đô Vương tử nói, vị này chính là làm qua chúng ta Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, vị này chính là Quách phu nhân, cũng tức là cái bang hoàng bang chủ. Cái kia Tạng Tăng nghe được Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái bắt tự, hai mắt hé ra, đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, ở Quách Tĩnh trên mặt xoay tròn nhất chuyển, trọng lại bán thủy nửa khép, đối với bang chủ cái bang lại tựa như không để ở trong lòng. Hoắc Đô Vương tử lãng nói rằng, vị này chính là tại hạ sư tôn, Tây Tạng Thánh Tăng, người người tôn xưng Kim Luân Pháp Vương, hiện nay Đại Mông Cổ Quốc Hoàng Hậu Phong là thứ nhất hộ quốc đại sư. Mấy câu nói đó nói xong thật là vang dội, đây sảnh anh hùng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, đều nghĩ, chúng ta ở chỗ này thương nghị chống đỡ Mông Cổ xâm nhập phía Nam, lại trầm địa tới một Mông Cổ cái gì hộ quốc đại sư. Quách Tĩnh không biết như thế nào đối phó mấy người này mới tốt, chỉ nhàn nhạt nói ra, các vị đường xa mà đến, xin nhiều uống vài chén. Qua ba lần rượu, Hoắc Đô Vương tử đứng dậy, quạt xếp vung lên, trưng ra, lộ ra trên quạt một đóa tiểu diễm ướt át cây mẫu đơn, lặng nói rằng, thầy cho chúng ta hôm nay chưa tiếp anh hùng thiếp, lại tới đi anh hùng đại yến, lao lấy ra mặt làm khách không ngợi mà đến, nhưng nghĩ tới được biết còn hiền, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thịnh hội khó có được, lương lúc không hề, anh hùng thiên hạ tận tụ sinh này, y tiểu vương góc nhìn, chi bằng đề cử một vị quần hùng minh chủ, thủ lĩnh võ lâm. Lấy vì thiên hạ hào kiệt giải, các vị nghĩ như thế nào? Hải sư tử lôi manh lớn tiếng nói, lời này không sai. Chúng ta đã đề cử cái bang hồng lao bang chủ vì quần hùng minh chủ, hiện nay đang đề cử phó minh chủ, các hạ có gì cao kiến? Hoắc Đô cười lạnh nói, hồng thất công đã sớm trở về vị trí cũ. Đầy một cái quỷ hồn làm minh chủ, ngươi cho chúng ta đều là người chết ma. Chương 25, anh hùng đại yến, bên trong. Hồng thất chết rồi. Chuyện khi nào? Bổn tọa nửa tháng trước vẫn còn ở Hoa Sơn gặp qua hắn đâu, lẽ nào bổn tọa nhìn thấy không phải người, là quỷ. Một đạo gian xảo khản thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng thật giống như tại mọi người bên thai kể ra, có thể thấy tới nhân vũ công cao. Quân hùng theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy một cái hai thước cao cự hán, ngửa mặt hướng lên trời nằm, cầm trong tay một vò rượu có vẻ không lo lắng không lo lắng, chính là quân vô thượng. Sư phụ! Ngài làm sao tới ả nha, trong đám người Dương Quá gỡ ra đoàn người mừng rỡ kêu lên. Quách Tĩnh cũng phòng nghỉ đỉnh chắp tay nói, thì ra các hạ chính là Quá Nhi sư phó, tại hạ Quách Tĩnh, là Dương Quá trưởng bối. Các hạ đối diện nhi giáo dục tình, tại hạ vạn phần cảm tạ. Quân vô thượng đối với Quách Tĩnh thản nhiên nói, Dương Quá nếu là bổn tọa đệ tử, bổn tọa thì sẽ rất giáo dục, không cần những người khác tới cảm tạ. Đồ đệ, đi lên, cùng sư phụ cùng uống một ly. Trong lời nói vô lễ cực kỳ, quân hùng nghị luận ầm ĩ. Không biết quân vô thượng là lai lịch gì, khinh thường như vậy, mà Hoàng Dung tức giận hơn, nếu không có Mông Cổ cường địch, sợ rằng đã chất vấn với quân vô thượng. Dương Quá đáp đáp một tiếng, điểm mũi chân một cái, khinh thân phòng hảo hạng. Gì? Vẫn hơi híp mắt lại trang bị cao nhân Kim Luân Pháp Vương, nhìn thấy quân vô thượng sau đó cũng là mở to hai mắt nhìn, bộ kia coi thường thần sắc cũng thu vào. Hoắc Đô thấy mọi người dường như quên lãng sự hiện hữu của hắn, cười to nói, coi như Hồng Thất Công chưa chết. Nhưng võ công của hắn đức vọng lại có thể nào bị kịp được sư phụ ta Kim Luân Pháp Vương một phần vạn. Các vị anh hùng đều nghe cho kỹ, đương kim thiên hạ võ lâm minh chủ ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương lại không đệ nhị người đương đắc. Quân hùng lúc này mới đem lực chú ý từ quân vô thượng trên người lộn lại, dồn dập náo động, tiếng mắng chửi một mảnh. Hay lúc này Kim Luân Pháp Vương một tiếng hừ nhẹ, trong thanh âm ẩn chứa nội lực, chấn được lục gia trang cái bàn một hồi run rẩy, quân hùng nhất thời bị chấn được khí huyết không khoái, mọi người đều nói, người này thật là mạnh công lực. Hư một tiếng phía sau, nhìn quân hùng dáng vẻ, Hoắc Đô tâm lý dễ chịu sinh ra, tiếp tục lắc lấy cây quạt nói ra, nếu chư vị không phục, chúng ta đây liền tới luận võ định vị trí minh chủ, của người nào võ công mạnh mẽ, người đó chính là võ lâm minh chủ, liền lấy ba trận vị định. Hoàng Dung cũng không chút nào rơi xuống khí thế, nói, chúng ta cần thương nghị một chút xuất chiến người, mời chư vị sau đó. Nói xong kêu qua một đoàn võ lâm tiền bối vào trong nhà. Hoắc Đô dường như nắm chắc phần thắng giống nhau, không thèm để ý chút nào, đứng ở trên lôi đài, tay cầm chiếc phiến phách lối đi tới đi lui. Quân vô thượng nằm đỉnh, vừa uống ít rượu, một vừa nghe Dương Quá dưới giảng thuật sơn từng trải, thường thường gắn vào vài câu, thầy cho hai người hữu thuyết hữu tiếu, nói phải cao hứng chỗ càng là cười to lên, không coi ai ra gì. Dẫn tới quân hùng liên tiếp nhìn về phía nóc nhà. Một thời gian uống cạn chung trà, Quách Vàng đám người từ đại sảnh đi ra. Một cái cầm một cây xuân thu bút trung niên thư sinh nhẹ nhảy lên đài, hướng về phía Hoắc Đô ôm quyền nói, vãn sinh đại lý Chu Tử Liễu, đến đây lĩnh giáo. Chính là một cái thư sinh cũng dám tới bêu xấu, ngươi dùng bực nào binh khí? Hoắc Đô khinh thường hỏi. Chu Tử Liễu trong tay xuân thu bút nhất chuyển, đốt tiền nói, Trung Hoa là lễ nghi trí bàng, bất đồng ngông cổ mang gì, vãn sinh liền lấy bút cùng một chi lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hoắc Đô nghe Chu Tử Liễu vũ nhục mình là man gì, cũng không đáp lời. Cây quạt huy động, một hồi kình phong hướng Chu Tử Liễu trước mặt đánh tới, trong gió lại mang chút mùi thơm. Chu Tử Liễu nghiêng người sơn bước, lắc đầu mở não, tả trưởng ở trước người nhẹ cướp, tay trái bút lông kính hướng Hoắc Đô trên mặt vạch tới. Chỉ thấy Chu Tử Liễu bút lông lay động, thư pháp bên trong có điểm huyệt bên trong có thư pháp, thật là ngân câu thiết hoa, tinh thần tiêu sắc bén, mà hùng vĩ bên trong lại bao hàm một cô tu giật phong độ của người trí thức, chính là phòng huyền linh bia. Phòng huyền linh bia là đường triều đại thần Trử Toại Lương sở sách văn bia, chính là khải thư tinh phẩm. Tiên nhân đánh giá Trử thư như thiên nữ tán hoa, thư pháp tráng kiện thức tha, cố phán sinh tư, bút bút lăng không, hết sức ngưỡng dương khống tung hay. Chu Tử Liễu đoạn đường này nhất dương thư chỉ lấy bút thay mặt chỉ, cũng là chiêu chiêu pháp độ nghiêm cẩn, giống như khải thư một dạng một khoản không qua loa. Hoắc Đô mặc dù không chỉ có nhất dương chỉ tinh ảo, cuối cùng cũng từng lâm viết qua phòng huyền linh địa, dự tính đạt được cái kia đưa ngang một cái sau đó sẽ cùng theo viết cái kia vẫn, ngược lại cũng thủ ngay ngắn có cái, không thấy chút nào dấu hiệu thất bại. Chu Tử Liễu thấy hắn nhận biết đường này thư pháp, quát một tiếng thải, kêu lên, cẩn thận. Thảo thư tới. Đột nhiên cởi xuống đầu cái mũ, hướng trong lòng đất ném một cái, ống tay háo bay lượn, chạy như điên đi nhanh, ra chiêu hoàn toàn không nghe theo cách thức. Nhưng thấy hắn như điên, như say rượu, như chúng ta, bút ý lâm ly, chỉ đi long xả. Quân hùng thấy Chu Tử Liễu áp chế hoàn toàn ở Hoắc Đô, ủng hộ liên tục. Chu Tử Liễu thế tiến công mạnh hơn, trong tay xuân thu bút liên tục điên cuồng thời điểm, Hoắc Đô một cái không lắm bị Chu Tử Liễu bút có một chút, hắn nhưng cảm giác được đầu gối bùn rùn, quỳ xuống, trên mặt đã toàn bộ không có chút máu. Chu Tử Liễu thấy Hoắc Đô bị điểm trúng, nghĩ thầm chính mình lấy nhất dương chỉ pháp điểm trúng hắn huyệt đạo, cái này cùng bình thường điểm huyệt pháp hoàn toàn bất đồng, người bên ngoài tu khó giải cứu, chính mình thắng. Miệng nói, đa tạ, đa tạ. Quân hùng dồn dập hoan hô. Chu Tử Liễu cởi ra Hoắc Đô huyệt đạo, vậy mà biến cố cao ngất, Hoắc Đô chưa đứng thẳng người, ngón cái tay phải nhấn một cái cán quạt cơ quan, bốn miếng độc đinh từ phiến cốt bên trong bay ra, đều đóng vào Chu Tử Liễu trên người, Chu Tử Liễu nhất trùng độc đinh. Lập tức toàn thân đau nhức không chịu nổi, khó có thể đứng thẳng. Quân hùng kinh sợ đồng thời xuất hiện, dồn dập chỉ tay Hoắc Đô, lên án mạnh mẽ hắn hèn hạ vô sỉ. Hoắc Đô cửa mới kinh người, một phen nói chêm chọc cười liền lừa bị được. Hoắc Đô lui về trong bữa tiệc, lớn tiếng nói, tệ thắng một hồi, trận thứ hai từ ta nhị sư nhi đạt nhị ba xuất thủ, quý phương một vị kia anh hùng ra chỉ giáo. Điểm thương ngư ẩn thấy sư đệ chúng độc sâu nặng, vừa lo lắng, vừa tức giận, kéo bào giác ở và táo bên trong nhét vào. Liền nhảy lên lôi đài cùng Đạt Nhĩ Ba nộp lên tay. Hai người đều là thiên sinh thần lực người, một người dùng kim cương sử, một người dùng thiết tương, đánh nhau đối với đánh vào thị giác là to lớn. Đâm đối với mái trèo đối với đâm, đốm lửa bắn tứ tung, hai người đều là công nhiều thủ thiếu. Trận này hiếu chiến, mọi người thật là bình sinh không thấy. Càng hung hiểm tình cảnh tuy cũng không phải không có, nhưng cao thủ so nội công, bên trong gấp gáp dị thường, bề ngoài xem ra lại quá mức bình thản. Còn quyền cước binh khí chiêu số hóa giải, thì xảo diệu cố vượt qua, tàn nhẫn mạnh mẽ lại rất là không kịp. Trên đời như điểm thương ngư ẩn như vậy thần lực người đã cực kỳ hãn hưu, lại muốn hai cái thể lực tương đương, võ công tương đương người đụng nhau như vậy ác đấu, càng là khó gặp khó gặp. Cuối cùng vẫn là lấy Đạt Nhĩ Ba càng tốt hơn, Mông Cổ nhất phương ba trận ở giữa đã thắng thứ hai, nắm chắc thắng lợi đã cầm. Hoắc Đô đứng dậy đang chuẩn bị mở miệng, trên nóc nhà truyền đến một hồi thanh âm, đồ đệ. Cái kia họ Chu thư sinh đem thư pháp dung nhập võ công bên trong, sáng ý là không tệ, có thể tăng tỷ võ khả quan tính, vẫn có thể đề cao mình văn hóa hàm dưỡng. Nhưng cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, hai người nếu như võ công chênh lệch không bao nhiêu, đối phương há cho ngươi nhất bút nhất họa làm từng bước địa bộ. Họ Chu quá mức câu nệ, vô cùng trọng chiêu thức, rơi tầm thường. Mà ở địch nhân còn có sức phản kháng thời điểm, liền đem địch nhân giải khai huyệt đạo, như vậy một kẻ ngu có thể sống đến bây giờ, cũng là chuyện hiếm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân vô thượng miệng đầy nước miếng văng tung tóe, đang cùng Dương Quá giảng bài đâu. Mà phản diện giáo tài chính là còn thân trọng kịch độc Chu Tử Liễu. Quân hùng bên trong Quách Tĩnh, Hoàng Dung các loại, chờ, võ học có cảnh giới nhất định nhân còn có thể tỉ mỉ suy nghĩ quân vô thượng trong lời nói đạo lý, mà đại tiểu võ các loại, chờ, cũng không giống nhau. Thấy quân vô thượng nói ngữ bên trong đem sư thúc của mình nói thành kẻ ngu, hơn nữa là Dương Quá sư phó, dồn dập trợn mắt nhìn. Hoắc Đô thấy quân vô thượng nói xong không dứt, nhưng quân vô thượng trong miệng đều là nói rất đúng phương người trong, khách khí nói, các hạ muốn dạy đệ tử mình, mời chuyển sang nơi khác được không? Tại hạ còn muốn tuyên bố võ lâm minh chủ việc. Quân vô thượng hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh người ánh mắt và ngôn ngữ, tiếp tục nói, còn có cái kia cầm thiết mái trèo càng là đứa ngốc một cái, rõ ràng hợp lực số lượng không là người khác đối thủ, còn liều chết, người như thế cũng là non đầu xanh một cái, chết sớm sớm siêu sinh. Hoắc Đô thấy quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ chính mình, thêm đại thanh âm nói, các hạ ba. Câm miệng quân vô thượng hét lớn một tiếng, chấn được Hoắc Đô trong lồng ngực huyết khí bốc lên, nói tiếp, các ngươi liền thắng một đám rắc rưởi, cầu hùng minh chủ cũng còn không có ngồi lên, liền dám như vậy chảnh. Bổn tọa làm việc, ngươi cũng dám quản. Quân hùng thấy quân vô thượng nói mình là cầu hùng, dồn dập tức giận mắng không ngớt, Mông Cổ Nhất Phương thấy quân vô thượng đem Hoắc Đô chấn thương, cũng lưỡi khô không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn quân vô thượng phạm vào nhiều người tức giận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Anh Hùng Đại Yến, hạ. Ha 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 ha, quân vô thượng đứng dậy, cuồng tiếu không ngừng, hoàn toàn đè lại mọi người tiếng mắng chửi, một cô gió mạnh thổi qua, thổi mọi người nhãn đều không mở ra được, nhà tôi hai phe nhân mã thanh âm hoạt kê mà thôi. Quân vô thượng uống một ngụm rượu, nói, mắng nha. Các ngươi một đám rác rưởi làm sao không phải mắng à nha. Dương Quá thấy quân vô thượng độc mắng quần hùng thân ảnh, trong lòng tràn đầy sùng bái đại trượng phu làm như thế. Hoắc Đô đầu tiên là bị quân vô thượng hét lớn một tiếng chấn được khí huyết sôi trào, lại bị quân vô thượng đặc thủ chiếu cố một cái, cười đến trong miệng hắn ngầm có ý một ngụm máu tươi. Tức giận vạn phần, chỉ vào quân vô thượng, ta muốn giết ngươi. Đi, đánh chết hắn. Quân vô thượng phân phó Dương Quá nói. Dương Quá nghe được sùng bái nhất sư phó mệnh lệnh, không nói hai lời, lao xuống nhà dưới. Tiểu già thiên thủ đánh về phía Hoắc Đô. Hoắc Đô vội vàng hướng bên phải né tránh, Dương Quá bị quân vô thượng địa ngục huấn luyện nhiều năm, phản ứng cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất chiêu không có có thể đắc thủ, hai tay chống nhảy lên giữa không trung, lần nữa lao xuống đánh về phía Hoắc Đô. Mọi người bắt đầu thấy quân vô thượng gọi bên người một thiếu niên giết Hoắc Đô, ngoại trừ Quách Vàng hai người bên ngoài đều cho rằng quân vô thượng khinh thường, nhưng hiện thấy Dương Quá như vậy quỷ tiệp thân pháp, đều hai mắt không nháy mắt nhìn. Hoắc Đô thấy Dương Quá lần nữa công tới, biết không có thể một mặt thủ vững, lập tức phát ra tiếng thét dài, bên phải phiến tay áo trái, gộ lên một hồi tật phong, cấp bách hướng nửa không bên trong Dương Quá đi, chính là cuồng phong tấn lôi công. Kinh phong lực đạo sắc bén, chúng nhân đứng xem không tự chủ được dần dần lui ra phía sau, chỉ nghe trong miệng hắn không được có lại tựa như sét đánh thét to trợ uy, kinh phong vô căn cứ mạnh mẽ thêm vài phần. Nếu như là bình thường người, phải biến chiêu, mà Dương Quá cửu dương thần công đại thành, một thân hộ thể cương khí, chút nào không biến chiêu tránh né. Ba ba một trưởng ở giữa Hoắc Đô ngực phải, Hoắc Đô xương sườn xuyên qua phía sau lưng, trong miệng phun ra một khẩu lao huyết, té trên mặt đất, mắt thấy không sống nổi. Quân hùng náo động, Dương Quá cái này hai chiêu hiện ra thân pháp, tốc độ, phòng ngự đều mọi người khiếp sợ không thôi. Mà có bao tam người tổ, Quách Phủ trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, đại tiểu võ lại sợ đến quá, rất sợ Dương Quá lôi chuyện cũ. Sư đệ Đạt Nhĩ Ba nâng dậy Hoắc Đô, liên tục lay động. Thấy Hoắc Đô không phản ứng chút nào, Đạt Nhĩ Ba gầm lên giận dữ. Nhắc tới kim cương sử đánh về phía Dương Quá, đem hắn cũng đánh chết. Quân vô thượng thanh âm nhàn nhạt lần nữa từ nóc nhà truyền đến. Đạt Nhĩ Ba đem kim cương sử múa hổ hổ xanh phong. Ít nhất, nặng hơn 100 cân kim cương sử bị hắn có thể dùng cử trọng lực hình, cùng người thường huy vũ mấy cân nặng đao kiếm một dạng linh hoạt. Dương Quá tả thiểm hữu tị, bên trên xuyến dưới nhảy, thân hình giống như linh hầu một dạng linh hoạt. Kim Luân Pháp Vương hai mắt lúc mở lúc khép, lại tựa như ở trước mắt chiến cuộc không để ý. Kỳ thực tất cả thấy rõ rõ ràng ràng, thấy Đạt Nhĩ Ba cùng Dương Quá người này cũng không thể làm gì được người kia, đột nhiên trong miệng huyên thuyên vài câu tạng ngữ. Đạt Nhĩ Ba tức thời biến chiêu, hai tay nắm ở kim cương sử xoay tròn không ngừng, liền lực eo cũng đồng thời khiến cho lên, kim cương sử bên trên phát ra tiếng gió vun vút càng vang lừng hơn nữa gấp đôi, lấy Đạt Nhĩ Ba làm trung tâm, hình thành một cỗ hơi nhỏ gió xoáy, chính là vô thượng lực mạnh đâm pháp. Đạt Nhĩ Ba từng bước ép sát, mà Dương Quá bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy muốn thối lui đến góc tường, tình thế nguy cấp. Nóc nhà quân vô thượng dường như cũng không phát hiện Dương Quá quân thái, tự mình hạ uống rượu, cũng không nhắc nhở Dương Quá, mà Quách Tĩnh vốn định cứu viện, nhưng thấy quân vô thượng chút nào không khẩn trương, hiển nhiên tính trước kỹ càng, cũng không ra tay. Lúc này Dương Quá tâm niệm cấp chuyển, nghĩ đến, sư phụ năm đó nói qua, chiêu thức đều có kẽ hở, nhân thể tiềm năng vô hạn, đợi cho tuyệt cảnh lúc chiêu thức tự nhiên cũng sẽ, nhưng bây giờ cái này Mông Cổ Đại Hòa Thượng đem kim cương sử múa kín không kẽ hở, quanh thân một điểm khe hở cũng không có, nên như thế nào đâu. Lúc này Dương Quá đã thối lui đến góc nhà, trong lòng hơi động nói, đỉnh đầu hắn do xoáy đỉnh phải là kẽ hở, liều mạng. Trên chân hướng về phía tường trắng một điểm, phi thân giữa không trung, đầu dưới chân trên, một chưởng đánh về phía trong gió lốc. Quân Vô Thượng thấy tình hình này, trên mặt lộ ra mỉm cười, cái chán điểm nhẹ. Một chưởng này nếu như phách thực, Đạt Nhĩ Ba cần phải hốc vỡ toang. Mắt thấy Dương Quá liền muốn đắc thủ, chợt thấy trước mắt hồng bào hiện lên, Kim Luân Pháp Vương phát trưởng kích tới. Dương Quá bất đắc dĩ tiếp chiêu, song trưởng đối nhau, Dương Quá bay ra ngoài bảy bát bộ khoảng cách, trong miệng ngầm có ý tiên huyết, mạnh mẽ đứng vững đầy đất, mà Kim Luân Pháp Vương không phát hiện chút tổn hao nào, biểu tình bình thản đứng ở Đạt Nhĩ Ba bên người, quan tâm bên trong thất kinh, từ mình dùng lục thành công lực, mà Dương Quá vội vàng tiếp chiêu, lại còn có thể đứng lại đầy đất, chỉ chịu một chút ám thương. Quân Hùng thấy Mông Cổ Thát Tử lại thua rồi, dồn dập vỗ tay tán thưởng không ngớt. Cùng Dương Quá đánh nhau hai trận, Kim Luân Pháp Vương hai người đệ tử vừa chết cả kinh, Kim Luân Pháp Vương trong lòng cũng cảm thấy bên trong Nguyên Vũ Lâm nhân tài đang thịnh chuẩn bị rời đi, nhưng cũng không muốn mất mặt. Vì vậy hướng mọi người đánh cái kê tay mở miệng nói ra, bên trong Nguyên Vũ Lâm thua không tiếp thu, nhiều người lần thiếu. Lão nạp, ngươi đã thương đồ đệ của ta, muốn cứ như vậy đi. Trên nóc nhà Quân Vô Thượng thanh âm yếu ớt truyền đến. Kim Luân Pháp Vương cảm thấy không ổn, đồ đệ đều tình trạng này, cái kia làm sư phó sợ rằng càng là ba, nhưng nhớ tới Quân Vô Thượng lúc trước ngôn ngữ, dường như đối với bên trong Nguyên Vũ trong rừng người cũng không có hảo cảm, mở miệng hỏi, xin hỏi cư sĩ tôn tính đại danh. Quân Vô Thượng trả lời, bổn tọa Quân Vô Thượng, là duy ta phái trưởng môn. Ở đây quần hùng nghị luận ầm ĩ, cũng không biết trên giang hồ khi nào ra khỏi như thế cái môn phái, mà Kim Luân Pháp Vương vắt hết óc cũng không nghĩ ra có nhân vật như vậy. Kim Luân Pháp Vương không muốn trêu chọc không rõ lai lịch cường địch, chịu thua nói, lão nạp cứu đồ xuất ruột, đả thương quân cư sĩ đồ đệ, đúng là bất đắc dĩ. Quân Vô Thượng cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu mà không chết, chuyện hôm nay coi như. Mọi người tại đây một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn thấy Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba võ công, Kim Luân Pháp Vương nếu là hai người sư phó, võ công kia càng ở hai người bên trên, há có thể nhất chiêu chiến thắng, đều cho rằng Quân Vô Thượng quá mức cuồng vọng. Kim Luân Pháp Vương càng là căm tức, tượng đất cũng có ba phần hỏa, muốn mình cũng là nhất đại tông sư, bị người như vậy khinh thị. Lập tức xuất ra năm cái Kim Luân, vận khởi công pháp, năm vòng ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt thành đàn chuyển, một đạo trong suốt hộ thể cương khí xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương trước người. Kim Luân Pháp Vương trầm giọng nói, cư sĩ mời phát chiêu. Mọi người mắt nhìn không chấp Quân Vô Thượng, Quách Vàng hai người cũng nhất tề nhìn Quân Vô Thượng, muốn nhìn một chút Dương Quá sư phó đến cùng bực nào võ công. Quân Vô Thượng đứng ở nóc nhà ngửa đầu cuồng ẩm, đợi đến rượu hết, vò rượu ném một cái, trên mặt không gì sánh được bình tĩnh. Tâm niệm vừa động, sử xuất thiên Phật hàng thế, bay lên trời, hai tay quanh, đầu hướng, chân với không, lấy không gì sánh được bá đạo trưởng kính bạo lực đè xuống. Khổng lồ trưởng ảnh lại tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy nện xuống, thử ba cự trưởng tựa như hoàn toàn không bị đến bất kỳ trở lực, thẳng tắp đột phá Kim Luân Pháp Vương hộ thể cương khí đem Kim Luân Pháp Vương phách ngã xuống đất. Lấy Kim Luân Pháp Vương làm trung tâm, phương viên mấy trượng cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Một lát sau bụi mù tán đi, Kim Luân Pháp Vương chật vật hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, y phục rách rách dưới dưới, cả người vết máu loang lổ, thân thể quỳ rạp trên mặt đất, tựa như lên bờ cá nhỏ giống nhau đánh cố gắng. Đạt Nhĩ Ba liền vội vàng tiến lên nâng dậy Kim Luân Pháp Vương, vẻ mặt sợ hãi nhìn Quân Vô Thượng, Kim Luân Pháp Vương tựa như không có đầu khớp xương giống nhau hoàn toàn động ở Đạt Nhĩ Ba trên người. Quân Vô Thượng thản nhiên nói, nếu hắn nhận ta nhất chiêu, vậy ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Mông Cổ mọi người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, đi ra hai người mang Hoắc Đô thi thể, chật vật ly khai. Từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Quần Hùng thấy Kim Luân Pháp Vương đám người bại lui, dồn dập đánh trống reo hò, lục gia trang tiền tiền hậu hậu tiếng hoan hô như sấm động. Quách Tĩnh lôi kéo Dương Quá, mấy bước đi tới Quân Vô Thượng trước mặt, ôn quyền cảm kích nói, lần này ít nhiều quân trưởng môn đẩy lùi Mông Cổ Thát Tử. Quân Vô Thượng cũng không thích Quách Tĩnh, cảm thấy hắn cùng mình phong cách làm người kém nhiều lắm, cho nên không muốn kết giao. Không thèm quan tâm đến lý lẽ Quách Tĩnh, đối với Quách Tĩnh bên người Dương Quá nói, có thương tích đừng nhín, đem huyết nổ ra, để tránh khỏi tổn thương càng thêm tổn thương. Dương Quá đáp, là, sư phụ. Quách Tĩnh là một người thành thật, thấy Quân Vô Thượng không để ý tới hắn, mà quan tâm Dương Quá thương thế, cũng không cảm thấy không thích hợp, trong lòng ngược lại vì Dương Quá lệ một cái quan tâm sư phó của hắn mà vui vẻ, có thể Hoàng Dung cùng có bao tam người tổ liền tâm lý không thoải mái. Chương 27, Đối chiến Hồng Thất. Hoàng Dung đối với quân vô thượng cười nói, lúc trước nghe nói quân trưởng môn là duy ta phái trưởng môn, vì sao trên giang hồ chưa từng nghe nói này phái? Xem quân trưởng môn vóc người, chẳng lẽ không đúng người Trung Nguyên? Ở đây quần hùng tất cả đều vểnh tai nghe. Đại tiểu võ thấy Dương Quá thầy trò đại xuất danh tiếng, đố kỵ vạn phần. Không đợi quân vô thượng đáp lời, tiểu võ âm Dương Quái khí mà nói, thu cái toàn chân đồ vứt đi làm đồ đệ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chính phái a. Quân hùng lại là một mảnh nghị luận. Dương Quá thấy tiểu võ làm nhục chính mình sư môn, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quân vô thượng lại vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu võ, tiểu võ dường như bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau, không dám nói nhiều nữa. Tiểu võ, câm miệng, quân trưởng môn, mời trong phòng tự thoại. Quách Tĩnh giảng hòa nói. Lúc này, Triệu Chí Kính thấy quân vô thượng không đáp lời, cho rằng quân vô thượng người phải sợ hãi nói đáng sợ, nhưng cũng không dám chọc quân vô thượng. Lớn tiếng nói, Dương Quá, cái này khi sư diệt tổ tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng đánh bại hai cái mông cổ thất tử, thì ngon. Dương Quá vốn là bị chút ám thương, bị Triệu Chí Kính một mắng, tức giận đến ngực như muốn nổ tung, liền muốn ra tay, đột nhiên bả vai bị người đè lại, nhìn lại chính là quân vô thượng. Quân vô thượng vẻ mặt bình tĩnh nói, đồ đệ, sư phụ vốn không muốn quản. Này rác dưới sự tình, nếu không phải là Hoắc Đô khẩu xuất của nôn, sư phụ cũng sẽ không để ngươi xuất thủ. Dừng một chút, chỉ một cái Triệu Chí Kính các loại, chờ, có người nói, ngươi trông xem, đây chính là hay là chính phái nhân sĩ, lúc trước dám cũng không dám thả một cái, hiện tại bất quá là đấu kỵ ngươi vì bên trong Nguyên Vũ San sát công, liền dồn dập lưỡi khô. Ngươi về sau đừng tìm. Này rác rưởi hôn cùng một chỗ, lấy miễn luôn giá trị con người. Dương Quá thấp giọng đáp là, nói mấy câu. Nói xong mọi người tại đây nổi giận vạn phần, cũng không dễ trả lời nói. Triệu Chí Kính ra mặt đủ dày, nhưng là biết chính mình một người đừng nói quân vô thượng, liền Dương Quá đều đánh không lại. Lớn tiếng nói, quân ma đầu, ngươi trước đây mạnh mẽ thu ta toàn chân đồ vứt đi Dương Quá, hôm nay càng là mắng to ta vùng Trung Nguyên anh hào, đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao cường, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quân vô thượng cười ha ha, tiếng chấn động nói nhả, vẻ mặt rêu cợt nhìn quân hùng. Này đồ đạc cũng coi là anh hào. Cuồng vọng, lớn mật. Quân hùng dồn dập nộ xích, có mấy người gấp gáp đều rút đao ra kiếm, chuẩn bị quần đầu quân vô thượng. Dương Quá vẻ mặt phòng bị đứng ở quân vô thượng bên người. Quách Tĩnh bất thiện ngôn ngữ, mắt thấy thế cục càng náo càng cường, nhãn thần liên tiếp ý bảo Hoàng Dung tiến lên giải vây. Mà Hoàng Dung thấy Dương Quá bây giờ võ công đều lợi hại như vậy, còn có một cái càng thêm vô địch sư phụ, muốn mượn đao giết người làm bộ không phát hiện Quách Tĩnh ánh mắt, cũng không mở miệng. Quách Tĩnh bất đắc dĩ tiến lên một bước, đối với quần hùng ôm quyền nói. Các vị hôm nay tụ tập ở chỗ này cũng là vì dân tộc đại nghĩa, chớ vì một chút tiểu nịu su bi, lầm đại sự à. Hải sư tử lôi manh nói, Quách đại hiệp là người, tại hạ vô cùng bội phục, có thể lúc trước nghe quân trưởng muốn nói, vũ nhục ở đang ngồi anh hùng, há là một câu tiểu nịu su bi liền có thể bỏ qua. Nếu như quân trưởng môn nói lời xin lỗi, việc này bỏ qua lại có gì không thể. Quách Tĩnh cũng hiểu được quân vô thượng lúc trước ngôn ngữ quá phận, nhỏ giọng nói, quân trưởng môn liền theo cái không phải đâu. Dương Quá nghe Quách Tĩnh nói như thế, khuôn mặt bất mãn, muốn mở miệng phản bác, bị quân vô thượng ngăn lại. Quân vô thượng nhìn Quách Tĩnh than thở, Quách Tĩnh, lấy ngươi tư chất luyện đến võ công như thế, đúng là khó có được, đáng tiếc quá mức cổ hủ. Bị một ít cái gọi là đại nghĩa lừa dối được tìm không ra bắc. Cần biết nhân sinh một hồi hư không đại mộng, thiếu hoa bạch thủ, bất qua thoáng qua, hà tất vì một ít người không biết lãng phí chính mình sinh mệnh rồi hả. Ngươi ở nơi này vì bọn họ xuất sinh nhập tử, phía sau triều đình quan viên lại cùng xa cực dụng. Bách tính cũng chưa chắc cảm kích. Quay đầu đối với bên người Dương Quá nói, võ đạo người trong ứng với lấy dùng võ phá hư, lập tức thành thần vì mục tiêu dũng cảm tiến tới, những chuyện khác tùy tính mà đi, tùy ý làm. Vui vẻ lúc có thể hành hiệp trượng nghĩa, không cao hứng lúc có thể tàn sát thiên hạ. Nói xong thuận tay một trưởng đánh về phía Lôi Mãnh, Lôi Mãnh loại này nhân vật nhị lưu nơi nào tránh khai được, lập tức trúng trưởng, toàn thân nổ tung, từng đạo huyết vụ tràn ngập ở trong không khí. Quân hùng kinh sợ vạn phần, dồn dập lui bước. Quách Tĩnh thấy quân vô thượng như vậy làm bậy, giận dữ nói, quân trưởng môn cớ gì? Giết chết Lôi Mãnh. Quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ, mang theo Dương Quá hướng trang đi ra ngoài, quân hùng dồn dập nhường ra một lối đi, có Lôi Mãnh bản mẫu phía trước, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Lúc này trang ngoài truyền tới một tiếng lâu dài tiếng huýt gió. Tiếng huýt gió dừng lại liền gặp được một cái lao khất cái đứng ở trên tường rào, chính là Hồng Thất Công. Sư phụ, Thất Công Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Hồng Thất Công hơn 10 năm chưa từng ở cái bang trước người hiện thân, nhưng uy vọng không giảm phản thăng, lúc này chợt xuất hiện ở trước mắt mọi người, giữa sân quần hùng đều là vẻ mặt hưng phấn, xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào gặp qua Hồng tiền bối Hồng lao tiền bối mạnh khỏe. mà giữa sân hơn 1.000 đệ tử cái bang càng là mừng rỡ như điên, có chút thậm chí lệ rơi đầy mặt, tham gia lão bang chủ thanh âm thật là chấn động thiên động. Tình cảm quần chúng sục sôi, trang diện hỗn loạn tương bừng, Hồng Thất Công đè xuống mọi người nói, nghe nói có một cái Tây Tạng cao thủ gọi Kim Luân Pháp Vương, muốn tới nơi này quấy rối, Lao Khiếu Hoa đến xem. Quách Tĩnh vội vàng nói, Kim Luân Pháp Vương hoàn toàn chính xác đã tới, đã bị quân trưởng môn đuổi đi. Nói xong nhìn về phía quân vô thượng. Lúc này Hồng Thất Công mới nhìn thấy quân vô thượng, cười to nói, thì ra tiểu huynh đệ ở chỗ này, sớm biết như vậy, Lao Khiếu Hoa cũng không cần một chuyến tay không. Nói ngữ bên trong đối với quân vô thượng lòng tin 10 phần. Quân vô thượng nói, Kim Luân Pháp Vương đệ tử đắc tội ta, ta tiện tay đuổi đi hắn mà thôi. Bất quá Kim Luân Pháp Vương hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể tiếp được ta một trường, so với này đồ đạc mạnh hơn nhiều. Hồng Thất Công nghe quân vô thượng giọng điệu không đúng, liền vội vàng hỏi Quách Tĩnh chuyện gì xảy ra. Hoàng Dung cấp lời nói ngữ thấp giọng cho Hồng Thất Công kể rõ nguyên do, lời trong lời ngoài đều rất làm thấp đi quân vô thượng. Hồng Thất Công nghe xong Hoàng Dung kể rõ, đối với quân vô thượng nói, tiểu huynh đệ sao có thể đồ giết người lung tung rồi hả? Giọng nói có chút căm tức, Hồng Thất Công ở trên đỉnh Hoa Sơn bên trên gặp qua quân vô thượng võ công, trong lòng kính phục, nhưng không muốn quân vô thượng làm người như vậy bừa bãi, bá đạo. Quân vô thượng thản nhiên nói, muốn giết cứ giết, làm sao, chỉ ngươi cũng muốn cho bọn hắn xuất đầu. Nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Thất Công. Hồng Thất Công ở cái bang trong lòng mọi người chí cao vô thượng, có thể nói là tinh thần lãnh tụ, người người kính phục. Cái bang mọi người thấy quân vô thượng đối với Hồng Thất Công vô lễ, không vui, dồn dập chửi bậy. Quân vô thượng nghe được căm tức, gọi Dương Quá đứng ở phía sau, trên mặt từ bi, chắp hai tay, từ từ phân ra, miệng nói, Phật di chuyển phàm tâm. Hai tay đẩy ra, từng đạo hồng sắc tâm hình cương khí đánh về phía chúng an xin. Hồng Thất Công ở trên Hoa Sơn gặp qua quân vô thượng trưởng pháp, cực kỳ lại tựa như Phật môn võ công, thấy quân vô thượng chắp hai tay liền biết không tốt, một bước chuyển qua cái bang trước mọi người phương, hữu trưởng phía trước, tả trưởng ở phía sau sử xuất nhất chiêu kháng long hữu hối cùng quân vô thượng cương khí trung hòa. Đáng tiếc Phật di chuyển phàm tâm trưởng phong tứ tán, vẫn là đánh chết không ít người trong cái bang. Lỗ Hưu Cước tuy là võ công không đủ, nhưng thân là bang chủ cái bang, cũng không đợi Hồng Thất Công nói, cầm đả cầu đồng liền muốn xông tới. Hồng Thất Công vội vã ngăn lại, thấp giọng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Quay đầu đối với quân vô thượng nói, hôm nay giết ta người trong cái bang, phải có một cái bàn giao. Quân vô thượng khỏe miệng mỉm cười, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Sợ rằng phải chết ở chỗ này. Lỗ Hưu Cước đang cầm toàn thân bích lục đả cầu đồng trịnh trọng giao cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công tự tay tiếp nhận đả cầu đồng, một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế nhập vào cơ thể mà ra, bán ra bước chân, chậm rãi hướng quân vô thượng đi tới. Quân vô thượng nói khẽ với Dương Quá nói, lui ra phía sau một điểm, nhìn cho thật kỹ, đối với ngươi mới có lợi. Dương Quá vội vã ưng với là, đứng ra mấy bước. Mọi người dồn dập đứng ra, trang diện nhất thời yên tĩnh lại, đại chiến tướng bắt đầu. Chương 28, bại Hồng Thất lui Quách Tĩnh. Cách quân vô thượng còn có thập bộ, Hồng Thất Công đột nhiên phi thân lên, xoay quanh đánh về phía quân vô thượng mi tâm, chính là đả cầu đồng pháp trong dẫn cầu vào trại quân vô thượng không chút hoang mang, chắp hai tay sau lưng, cước bộ tùy tiện một chồng, thì tránh mở một kích, cũng không hoàn thủ, muốn cho Dương Quá nhìn nhiều học thêm. Đả cầu đồng pháp tên tuy là phong tục cổ hủ, nhưng biến hóa tinh nhỏ bé, chiêu thuật kỳ diệu, thật là từ cổ chí kim trong võ học đệ nhất đẳng võ thuật. Hồng Thất Công đem đả cầu đồng có thể dùng cực nhanh. Rơi trong lúc đó chỉ thấy một mảnh bóng xanh chớp động, vấp, phách, quấn, đâm, chọn, dẫn, phong, chuyển tám quyết bị Hồng Thất Công từng cái sử xuất, đem mọi người nhìn thấy tỉ mỉ di chuyển phách, như si mê như say xưa. Quân vô thượng chắp tay sau lưng như đi bộ nhàn nhã né tránh, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung xem đến lo lắng không ngớt, đều không nghĩ tới quân vô thượng võ công cao cường như vậy, Hồng Thất Công cùng so với hàn đấu, liền như đại nhân cùng tiểu hài nhi chơi đùa giống nhau. Hồng Thất Công thấy cứ tiếp như thế chắc chắn thất bại. Hét lớn một tiếng, kinh lực sở trí, phô thiên cái địa bóng gậy đã bao trùm hai người quanh thân, cái kia mạnh hô hô tiếng xé gió khiến người ta một hồi hít thở không thông, chính là thiên hạ vô cầu. Quân vô thượng tay rốt cục động, tay phải nắm bắt bất động minh vương ấn cửu dương thần công vận hành toàn thân, tay trái lấy tiểu giả thiên thủ hướng Hồng Thất Công đánh tới. Ba ba một tiếng, bóng gậy tiêu tán không còn, Hồng Thất Công liền lùi lại bắt bộ, lấy đả cầu đồng chống đất, khóe miệng đổ máu, trái lại quân vô thượng đứng tại chỗ, thản nhiên nói, ngươi thua. Thất Công, sư phụ Quách Vàng hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười thảm nói, ta thua, ngươi đi đi. Quân vô thượng kêu qua Dương Quá lần nữa hướng trang đi ra ngoài. Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ, chư vị anh hùng, người này trước khẩu xuất cuồng ngôn vũ nhục anh hùng thiên hạ, lại đồ giết người lung tung, hiện lại đả thương Hồng Lao tiền bối, há có thể từ đó thả hắn rời đi. cho dù cái này ma đầu võ công cao tới đâu, ta cũng không tin hắn có thể địch nổi anh hùng thiên hạ. Một cái nghĩa chánh ngôn từ tiếng âm vang lên, nói chuyện chính là Triệu Chí Kính. Quân hùng cũng dồn dập phụ họa, một ít muốn một lần hành động thành danh, một ít không quen nhìn quân vô thượng cuồng vọng, một ít tức giận quân vô thượng đả thương Hồng Thất Công. Quân vô thượng bị người năm lần bảy lượt gọi lại, lúc này cũng phiền. Xoay người lại, đối mặt quân hùng, quắc mắt nhìn trừng trừng, song trưởng chậm rãi nâng lên, quỷ dị là trên song trưởng lại có hai đạo hỏa diễm. Quân vô thượng song trưởng hợp lại, mạnh nữa nhưng mở ra, vô số tiểu hỏa diễm bay về phía mọi người, chính là Như Lai thần trưởng trong Phật cũng phát hỏa. Tiểu hỏa diễm gặp người liền lấy, hơn nữa càng đốt càng lớn, lục gia trang bên trong tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Quách Tĩnh thấy tình hình này, giận tím mặt, một trưởng đánh về phía quân vô thượng, Dương Quá vội vàng nói, sư phụ, thủ hạ lưu tình. Quân vô thượng cũng không đáp lời, hữu trưởng ném ra, một cái bóng mở bàn tay đánh về phía Quách Tĩnh, Quách Tĩnh lục trưởng cùng hư ảnh bàn tay đối lập nhau, liền lùi mấy bước, còn muốn tiến lên, vội vã bị Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung kéo. Quân vô thượng không nhìn ba người ánh mắt cừu hận, mang theo Dương Quá một bước ba lắc rời đi lục gia trang. Quân vô thượng thầy cho tùy ý tìm một cái khách sạn ở, quân vô thượng phân phó Dương Quá đi chữa thương, liền nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Quá có Cửu Dương thần công hộ thể, vốn là không có thương thế quá nặng, trải qua cả đêm chữa thương, đã tinh thần sáng láng, nội thương khỏi rồi. Quân vô thượng mang theo Dương Quá hướng Tương Dương Bắc giao đi, trên đường Dương Quá nghi ngờ nói, sư phụ, chúng ta đi đâu bên trong? Quân vô thượng đối với cùng với chính mình cái này còn tương đối hài lòng đồ đệ cười nói, đi một chỗ địa phương tốt, có thể giúp ngươi luyện công. Dương Quá nói, địa phương nào? Quân vô thượng đem trong thần điêu đối với Độc Cô Cầu bại việc nói ra, Dương Quá hưng phấn vạn phần, liên tục gọi mau mau chạy đi. Thầy cho hai người ở lật tung rồi đại bộ phận sơn cốc, 7-8 ngày trôi qua, rốt cục phát hiện một cái ổ rắn, bên trong tất cả đều là cự mãng, quân vô thượng nhận được chính là thần điêu thức ăn, hai người quyết định cắm xào chở nước. Hôm nay, hai người đang ở nói chuyện phiếm, phương bắc truyền đến một hồi điêu minh, mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế quá mức ảo. Hai người vội vã vận khởi khinh công, tìm điêu tiếng đi, đi vào một cái sơn cốc, lúc này điêu minh tiếng đã ở trước người không xa, hai người nhất tề thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ đẩy ra rừng cây một tấm, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước mắt rõ ràng là một đầu đại điêu, cái kia điêu thân hình quá lớn, so với người cao hơn nữa, hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc, lại tựa như là bị người rút đi hơn phân nửa tựa như, màu lông hoàng hắc, có vẻ thật là dơ bẩn, dáng dấp cùng đào hoa đảo đôi điêu ngược lại cũng có 5 phần tương tự, xấu đẹp cũng là thiên xoa địa viễn. Cái này xấu điêu câu miệng ngố lượn, đỉnh đầu sinh cái huyết hồng thịt heo liều, trên đời loài chim nghìn vạn, chưa từng thấy qua như vậy cổ sơ hùng kỳ ác điểu. Nhưng thấy cái này điêu bước dài quay lại, hai chân kỳ to, có lúc vươn cánh chim, rồi lại quá mức ngắn, không biết như hà phi bay liệu, chỉ là vênh báo, tự có một phen uy vũ khí khái. Cái kia điêu kêu một hồi, chỉ nghe lân cận lã cha âm thanh, dưới ánh trăng ngũ sắc mạ đạ dạ nát vụn, bốn con rắn độc đồng thời như mũi tên hướng xấu điêu phi bắn xuyên qua. Cái kia xấu điêu không mỏ quay đầu, liền mổ bốn phía, đem bốn con rắn độc từng cái mổ chết, ra miệng vị chính xác, hành động nhanh, đơn giản là như trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Quân vô thượng đi ra bụi cỏ, Dương Quá theo sát phía sau, quân vô thượng ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt. Điêu hình võ công so với kia hay là võ lâm anh hào đều muốn lợi hại hơn nhiều. Thần điêu thấy quân vô thượng hai người đi ra bụi cỏ, đầu tiên là thân hình đề phòng, nghe được quân vô thượng khích lệ, cư nhiên nhân tính hóa ngẩng đầu lên, minh hai tiếng, Dương Quá thấy tức tắc đều kỳ lạ. Thần điêu ngậm lên độc xà chuẩn bị ly khai, đi chưa được mấy bước lại hình như nhớ ra cái gì đó. Đối với quân vô thượng hai người dơ dơ lên cánh ý bảo đuổi kịp. Ba người rất nhanh tới Độc Cô Sơn Cốc, quân vô thượng lấy ra Huyền Thiên Trọng Kiếm giao cho Dương Quá trên tay, Dương Quá Cửu Dương thần công đại thành, lực lớn không gì sánh được, cầm Huyền Thiết kiếm đùa bỡn một trận, cảm giác không sai. Thần điêu thấy Dương Quá đùa giỡn kiếm, cũng tới vô giúp vui, một người một điêu luyện cùng một chỗ, nơi này Dương Quá bất đồng nguyên tắc, công lực càng cao, thần điêu chỉ bồi luyện vài ngày liền không ở cùng Dương Quá luyện kiếm. Vừa vặn mỗi năm một lần lũ quét lại bắt đầu, ở thần điêu dưới sự hướng dẫn, hai người được đưa tới một chỗ hiểm tiêu phía dưới thác nước, quân vô thượng cứ gọi Dương Quá đứng ở trên một khối đá lớn mặt, mặc cho múc nước cọ rửa thân thể hắn, còn không cho phép Dương Quá dùng Cửu Dương thần công hộ thể. Dương Quá mỗi ngày mệt mỏi giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất, khổ không thể tả, thầm nghĩ trong lòng, gặp sư không quân a. Mà quân vô thượng mỗi ngày không có việc gì, không phải cùng thần điêu chơi đùa, chính là giống như trông coi giống nhau giám thị Dương Quá luyện kiếm. Dương Quá hơi có chút lười biếng, đã bị quân vô thượng dùng tảng đá đánh hạ thủy. Bất chi bất giác ở Độc Cô bên trong sơn cốc ngây người mấy tháng, lũ bất ngờ đã qua. Bây giờ Dương Quá đã sớm có thể ở lũ bất ngờ bên trong tùy ý rơi kiếm chiêu, càng lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp này cử trọng lực hình, uy lực kinh người, dùng tới cửu dương thần công Dương Quá đã có thể cùng Ngũ Tuyệt chống đỡ. Quân vô thượng hôm nay đem mây mù biến chuyển cho Dương Quá, chỉ nghe trong đầu chuyển đến một hồi thanh âm. Len keng. Hoàn thành nhiệm vụ, giáo dục Dương Quá trở thành Ngũ Tuyệt một trong. Thưởng cho kinh nghiệm 3 triệu, tích phân 4.000. Len keng. Chúc mừng ngài lên tới 72 cấp, điểm thuộc tính 200, mời không ngừng cố gắng, cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm 52 vệ đút. Quân vô thượng đứng tại chỗ ngẩn nửa ngày, thầm nghĩ, có lẽ là Ngũ Tuyệt bên trong có người bị giết chết, nếu không. Không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá mặc kệ thế nào, hoàn thành nhiệm vụ bao giờ cũng là chuyện tốt. Hôm nay, quân vô thượng quyết định ly khai, quân vô thượng đối với Dương Quá nói, ta có chuyện quan trọng phải ly khai một đoạn thời gian, đồ đệ. Trên giang hồ có thể cùng ngươi chống đỡ nhân không đủ số lượng một bàn tay, cha ngươi là chết như thế nào, ta viết ở trong thư này, báo thù hay không, tự quyết định, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, sư phụ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nói xong đem thư giao cho Dương Quá, vô vô Dương Quá bả vai. Rồi hướng bên cạnh thần Điêu nói, Điêu huynh, mấy ngày này cùng ngươi vui đùa thực sự hài lòng, hiện tại ta có chút sự tình muốn đi xử lý, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Thần Điêu hoác hoác kêu lên, thanh âm tràn đầy không nỡ. Dương Quá cũng dự cảm đến nay thiên sư phụ nói dường như không đúng lắm, có lẽ phải ly khai thật lâu, nhớ. Tới sư phụ đối với ân đức của mình, quỳ xuống dập đầu ba cái, mang theo khóc câm đạo, sư phụ bảo trọng. Quân vô thượng nhìn về phía một người một điêu cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới thành thần mục tiêu, dứt khoát ly khai. Chương 29, sai đến. Tùy chiều những năm cuối, tùy dạng đế Dương Quảng ngu ngốc vô đức, tam trinh cao ly, mở đại vận hà, hao tài tốn của. Nhiều lần tuần du giang nam. Quốc khố trống rỗng, từ đại nghiệp 8 năm bắt đầu, quốc nội dân biến nổi dậy như ong, các nơi cũng dồn dập tự lập chính quyền, đem tùy cắt cứ chiếm lấy, tư nhân chính quyền. Trong lúc nhất thời, vùng Trung Nguyên đại địa khói lửa nổi lên bốn phía. Quân vô thượng xuyên Việt tới liền thấy một phen chiến loạn đất cảnh tượng vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng trăm mối không lời giải, ta rõ ràng là muốn về Thiên Long nhìn Lý Thanh La, làm sao Thiên Long run rẩy rồi hả? Bên trong nguyên tắc không có viết a. Trước tìm người hỏi một chút đi. Quân vô thượng tìm được một cái đường cái. Theo đường đi về phía trước, chuẩn bị tìm cá nhân hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra, đây là địa phương nào. Đại khái đi một canh giờ, rốt cục đi tới một cái tiểu cửa trấn, chỉ thấy trấn môn cửa vào đại bài làm thị thượng thư có bắc sườn núi huyện ba chữ to. Quân vô thượng đi vào trong trấn đường cái, trái phải hai bên phòng chéo linh lập, còn có lữ xá quán ăn. Quân vô thượng tùy ý tìm một nhà lữ xá ngồi xuống, tìm đến tiểu nhị tùy ý muốn mấy món thức ăn, hiểu rõ thân ở khi nào, chỗ nào. Quân vô thượng khoát tay áo. Làm cho tiểu nhị rời đi, ngồi yên ở trên băng ghế dài rất là kinh hoàng. Tại sao sẽ như vậy, ta làm sao sẽ tới đến rồi đại đường song long chuyện, lẽ nào huyễn hải xảy ra vấn đề? Quân vô thượng tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên, cần biết quân vô thượng có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào lấy huyễn hải hôm nay đột nhiên xảy ra vấn đề, không có trở lại thiên long vị diện, quân vô thượng rất là khủng hoảng. Lúc này trong đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm. Len keng. Nhiệm vụ, đánh bại ba đại tông sư. Cơ thưởng, kinh nghiệm 6 triệu tích phân 1 vạn. Nhiệm vụ, đoạt được Hòa Thị Bích. Cơ thưởng, kinh nghiệm 5 triệu võ công, đại giả thiên thủ. Nghe thế băng lãnh thanh âm quen thuộc, quân vô thượng tâm tình tốt một ít, chí ít mà nói huyễn hải mặt khác một ít chức năng cũng không có hư. Hơn nữa quân vô thượng cách trăm cấp thành thần đã không xa, chỉ cần thành thần, tin tưởng phải về vị diện khác cũng là chuyện rất đơn giản a. Tâm tình khá một chút, muốn ăn mở rộng ra, quân vô thượng ăn sạch tất cả đồ ăn, liền vào phòng nghỉ ngơi. Bên trong phòng. Ngồi ở trên giường quân vô thượng thầm nghĩ, lấy mình bây giờ thực lực chưa chắc là ba đại tông sư đối thủ, mà Hòa Thị Bích ngược lại là tốt cầm, có thể cầm Liêu Chi phía sau đối với thiên hạ hết thảy thế lực vây bắt, sợ rằng chính mình không chỗ dung thân. Càng nghĩ, quân vô thượng quyết định trước chung quanh nhìn, theo kịch tình đục nước béo cỏ. Ở nơi này tiên thiên không bằng chó, tông sư đầy đường đi thời kỳ, vì mình an toàn, mặt khác lại lo lắng huyễn hải xảy ra vấn đề, quân vô thượng còn tiêu hết tất cả tích phân mua một bả viên Nguyệt Loan đao cùng đao pháp. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, quân vô thượng chầm chầm ngủ. Ngày thứ hai thật sớm, quân vô thượng tỉnh dậy, đem viên Nguyệt Loan đao động ở bên hông, lại từ huyễn hải bên trong xuất ra thần quỷ bối cong ở trên lưng. Trải qua lần này loạn xuyên, quân vô thượng rất sợ huyễn hải xảy ra vấn đề, đem mình thần quỷ kích thăng mặc, điển hình tiểu thị dân tư tưởng, trở ra cửa phòng, trả hóa đơn xong, tùy tiện cầu thả đi về phía nam vừa đi đi. Đan Dương Thành là thành Dương Châu thượng du thành phố lớn nhất, là nội lục hướng thành Dương Châu lại ra biển con đường ắt phải qua. Tầm quan trọng gần với Dương Châu, thiếu đích đương nhiên là quán thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Thành nội cảnh sắc rất khác biệt, hà đạo tung hành, lấy trăm kế thạch củng tiểu mắc hà đạo bên trên, nhân gia y thủy mà ở, cao thấp chẳng chịt dân cư san sát nối tiếp nhau, bởi vì thủy thành đường phố, bởi vì thủy thành thành phố, bởi vì thủy thành đường, thủy, đường, cầu, phòng hồn thành nhất thể, nhất phái điềm tĩnh, chất phát thủy thành phong cảnh, nhu tình như nước. Quân vô thượng lúc này đang ở trên đường đi dạo, hai thước cao vóc người, có một cây đại kích, rêu rao khắp nơi, thấy thế nào cũng không giống người tốt. Huynh đài, xin dừng bước. Một cái nhu cùng thanh âm dễ nghe ở quân vô thượng phía sau vang lên. Quân vô thượng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quý công tử, này quân dáng dấp tiêu sái anh tuấn, phong độ chỉ có, so với quân vô thượng dáng lùn đầu, lại không có chút nào văn nhược thái độ, tuy là ăn mặc tiểu văn sĩ, lại dư người ngầm có ý võ công cảm giác. Chuyện gì? Quân vô thượng thản nhiên nói. Đối với quân vô thượng vô lý, công tử kia không thèm để ý chút nào, chắp tay nói, tại hạ Tống sư đạo, ở tiểu lầu bên trên nhìn thấy huynh đại khí vụ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, đặc biệt tiến lên kết giao, mạo muội chỗ, xin hãy tha lỗi. Quân vô thượng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng mừng rỡ, buồn ngủ tới, tiễn gối đầu a. Đang không biết nên đi nơi nào tốt, liền đụng tới một cái nhân vật chính. Hai tay ôm quyền, Tống công tử ngươi tốt, tại hạ quân vô thượng, chỉ là một vô danh tiểu tốt. Hai người khách khí vài câu, nghe quân vô thượng cũng không mục đích, Tống sư đạo nhiệt tình mời quân vô thượng bên trên Tống Việt trên thuyền một lần. Hai người tới bến tàu, trên bến tàu đang ngừng lại một con thuyền xa hoa thuyền lớn, này thuyền không có quan gia chiến thuyền cái loại này đinh sắt chung quanh, nhanh sói vì chuyên sắc khí, nhưng này ung dung giản dị nhà không hề sặc sỡ sơn đỏ màu sắc, lại cũng rất có một phen không giận mà uy tư thế, đầu thuyền trên quạt cờ, trôi giạt một cái kia to lớn Tống chữ. Hai người đang chuẩn bị lên thuyền, nhìn thấy trên bến tàu đứng hai nam một nữ đang nói gì, Tống sư đạo hướng quân vô thượng xin lỗi một tiếng, lại đi tới sổ bậy, nếu không phải là ở tùy mạng, quân vô thượng thật hoài nghi Tống sư đạo chính là Tống Giang, làm sao lại như vậy yêu kết giao bằng hữu. Chỉ thấy ba người dường như xảy ra tranh chấp, hai nam dường như không muốn lên thuyền, bạch y hẻ nữ tử một cái lắc mình đi tới hai người phía sau, nói con gà con vậy bắt hai người mạnh mẽ lên thuyền đi. Tống sư đạo kêu lên quân vô thượng cũng cùng tiến lên thuyền. Tống sư đạo ở khoang thuyền sảnh thiết xuống tiệc rượu, đơn giản long trọng, tham dự ngoại trừ trên bến tàu gặp phải hai nam một nữ bên ngoài, còn một cặp nam nữ. Nam tuổi chừng 40, lại đầu tóc bạc trắng, dài một bả màu bạc trắng đẹp tu, nhưng nửa điểm không có giả yếu chi tượng, ngày thường ung dung anh vĩ, nhất phái đại gia khí độ, lại thần thái phi thường khiêm tốn khách khí. Nữ ước 25-26 gian, có chút yêu mị, cùng nam thái độ vô cùng thân thiết, lại thần tình thân thể, rất là liêu nhân, làm cho có điểm không quá chính phái cảm giác. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, quân vô thượng mới biết được trên bến tàu gặp phải chính là Song Long cùng phó quân xước, trên thuyền một nam một nữ chính là Tống Việt cao thủ Ngân Tu Tống Lỗ cùng hắn tiểu thiếp Liêu Tinh. Tống sư đạo ân cần mời mọi người từng cái nhập tọa. Trong bữa tiệc, Tống Lỗ trước cười nói phó cô nương tinh túy nội liễm, lộ vẻ có đủ thượng thừa võ công, xứng kiếm thức dạng tràn ngập dị quốc tình điều, không biết là phương nào cao nhân, lại điều giáo ra giống như cô nương như vậy cao minh nhân vật tới đâu. Phó quân xước bình tĩnh đáp, Tống tiên sinh xin thứ lỗi. Quân sư phụng có nghiêm mệnh, không thể tiết lộ xuất thân phân lai lịch. Một bên quân vô thượng chút nào không biết khách khí vì vật gì, hướng về phía trên bản sơn chân hải vị chính là một hồi phàm ăn, động tác hào phóng. Cảm giác chiến yến tiệc an tĩnh lại, quân vô thượng ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn hắn, Tống sư đạo có chút xấu hổ, mà Liêu Tinh đã cười đến trang điểm xinh đẹp, Song Long mặt lộ vẻ bội phục thần sắc, phó quân sư vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, bất quá hơi tò mò hai mắt bán đứng tâm tình của nàng bây giờ. Quân vô thượng mặt không phải chân thật đáng tin lau miệng nói, đều nhìn ta làm cái gì, thức ăn này không sai. Tống Lâu cười ha ha, quân huynh đệ không câu nệ tiểu nhịu xù bi, dũng cảm hơn người a. Quân vô thượng cười nói, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Nói xong lại tiếp tục đối với thức ăn trên bàn tiến công. Mọi người nghe quân vô thượng lời ấy, nhãn tình sáng lên, đều như có điều suy nghĩ. Tống sư đạo nhỏ giọng thì thầm hai câu, nâng chén nói, quân huynh lời ấy làm người tình ngộ, mọi người mời cùng uống chén này. Ngoại trừ phó quân sức bên ngoài, tất cả mọi người uống một ly. Tống Lỗ nhìn quân vô thượng đặt lên bàn dùng miếng vải đen túi thần quỷ tò mò hỏi, xem quân huynh đệ hô hấp hồn hậu, trên bàn binh khí một trượng có thừa, rõ ràng là xa trường lợi khí, không biết quân huynh đệ là cái nào phe nhân mã. Quân vô thượng tự rót tự uống một ly, nói, không có người nào đáng giá ta hiệu lực. Ngôn ngữ tuy là bình thản, nhưng tràn ngập khí phách. Tống Lỗ nghe quân vô thượng lời ấy, hai mắt lập tức hiện ra thêm vài phần, liên tục mời rượu. Cũng chút nào không lạnh nhạt Song Long cùng phó quân xước, một hồi thực rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Chương 30. Hạ nhân thu đi chén rượu phía sau, Tống Lô tự mình pha trà khoản đãi mọi người. Tống Lô thấy phó quân xước đối với ẩm thực không có hứng thú chút nào, đổi đề tài nói, phó cô nương đối với ta trung thổ việc, có hay không đều rất quen tất đâu. Tống sư đạo lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, biết Tống Lỗ xem ra bản thân đối với phó quân sức sinh ra lòng ái mộ, cố xuất lời dò xét, lấy chứng thực nàng dị tộc tư cách, dạy mình dẹp ý niệm này. Phó quân sức thản nhiên nói, Tống tiên sinh có thể nào chỉ bằng ta bội kiếm hình dạng, liền kết luận quân sức là đến từ vực ngoại đâu. Tống sư đạo tuấn nhãn lập tức sáng lên. Phó quân sức lăng mải cái nào cũng được trả lời đương nhiên làm cho Tống Lỗ không hài lòng. Tống Lỗ lại quanh co lòng vòng dùng hòa thị bích đến sò xét phó quân sức, song long lại ở một bên sen mồm hóa giải Tống Lỗ một phen thăm dò. Nhất rồi nói ra hòa thị ngọc bích, dương công bảo khố, hai người được một, có thể cảnh thiên hạ. Hiện tại khói lửa khắp nơi, hữu năng giả đều nghĩ được thiên hạ làm hoàng đế. Cố hai thứ đồ này, trở thành người trong thiên hạ đua nhau cạnh tranh xua đuổi sự tình. Gần nhất giang hồ có lời, hòa thị bích ở Lạc Dương xuất hiện, cố tự vẫn có điểm bản lĩnh người, đều đuổi hướng Lạc Dương đi thử thời vận. Khấu Trọng hai mắt sáng lên nói, như được hòa thị bích, có thể được thiên hạ, hắc, ta và tiểu lằng cũng muốn đi đụng đụng màu. Phó quân sức hai mắt hàn mang lóe lên, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Khấu Trọng nói, và ngươi cái này tiểu quỷ đầu xứng sao? Ta tuyệt không cho phép các ngươi đến Lạc Dương đi, như tái sinh ý nghĩ sang bậy, về sau ta đều không phải, không để ý tới ngươi. Ngoại trừ quân vô thượng bên ngoài, Tống Lâu các loại, chờ, không làm rõ được ba người quan hệ, nhưng cảm thấy phó quân sức tuy là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, kỳ thực lại phi thường thân thiết hai cái này khá làm người yêu mến tiểu tử. Tống sư đạo ôn hòa nói, phó cô nương nói đúng, loại này náo nhiệt còn không thừa dịp tốt nhất, hơn nữa hòa thị bích liên lụy tới võ lâm một cái nhất thần bí môn phái, cái này môn phái thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái người vào đời tu hành, càng thêm bí mật không lường được. Phó quân sức ngạc nhiên nói, đây là cái gì môn phái? Tống Lô nói, phó cô nương hỏi đúng người, nếu như những người khác, có thể ngay cả cái này môn phái tên cũng không thủ nghe qua. Tống sư đạo nói, nhà này phái gọi từ hàng Tịnh Trai, mấy trăm năm qua ở huyền môn có chi cao vô thượng địa vị, nhưng biết Tịnh Trai cho ở người cũng không chịu tiết lộ có quan hệ nhà này phái bất cứ chuyện gì. Cho nên chúng ta mặc dù bởi vì hòa thị bích một chuyện đối với Tịnh Trai cha cho rõ ngầm hỏi, vẫn là biết không nhiều lắm, chỉ biết đủ bên trong tất cả đều là tu thiên đạo nữ tử. Có người nói môn đệ nhất cao thủ tán chân nhân linh đạo kỳ từng sờ lên Tịnh Trai, tìm chủ trì luận võ, ngờ đâu Tịnh Trai chủ trì mặc hắn quan sát chấn trai sách quý, từ hàng kiếm điện, linh kỳ nói chưa xem tất, liền bị thương hộc máu, biết khó mà lui, việc này người biết không có bao nhiêu người, cho nên trên. Giang hồ vẫn chưa truyền lưu. Nghe đến đó, một bên quân vô thượng vẻ mặt chẳng đáng, Tống Lô vừa vặn phát hiện, đặt câu hỏi, quân huynh đệ dường như biết cái này từ hàng Tịnh Trai, không biết có nhận xét gì. Quân vô thượng không chút hoang mang đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mới nói, từ hàng Tịnh Trai bất quá là một đám ni cô, nhân số cũng không nhiều, chỉ cần biết rằng môn phái xác thực vị trí, lĩnh một đạo nhân mã là được phá đi. Mà từ hàng kiếm điển bản thân liền là nữ tử luyện công pháp, ninh đạo kỳ không biết ngọn nguồn, bị từ hàng Tịnh Trai chủ trì gạt lấy được lật xem, cho nên thổ huyết, cũng không giá trị, mỉm cười một cái. Mọi người lấy làm kỳ, không biết quân vô thượng từ nơi này biết được như thế bí ẩn việc, nhưng người khác việc tư cũng không tốt hỏi. Tống Lỗi chuyển qua đề tài nói, không biết quân huynh đệ đối với chúng ta Tống gia thì như thế nào đối đãi. Nghe được lời ấy Tống sư đạo cũng trơ mắt nhìn quân vô thượng. Quân vô thượng trầm tư nửa buổi, nói, Tống Việt Việt chủ thiên đao Tống Khuyết khiến cho Tống Việt ở lĩnh Nam lấy được độc lập địa vị, trên tay cũng có quân đội, phương Bắc đổ biến hóa sau các loại gia tộc và thế lực đều phi thường sợ hắn, phương diện võ công Tống Khuyết cũng hết sức giỏi, tuy không tông sư tên, nhưng có tông sư chi thật. Thật sự là một gã bong bong thiết hán. Quân vô thượng mạnh mẽ khen Tống Khuyết, nghe được hai Tống tâm hoa nộ phóng, nét mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt, ai biết quân vô thượng thoại phong nhất chuyển nói, đáng tiếc Tống Khuyết vô cùng khinh thường ngoại tộc, kiên trì hán tộc tinh khiết huyết thống lý luận cùng thực tế, cần biết hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh, Tống gia địa lý vị trí cũng đã định trước không tốt tiến thủ, phải thật sâu mưu hoa. Nhưng Tống Việt đời kế tiếp cuộc sống an giật quá nhiều, có chút không biết tiến thủ. Tống sư đạo có chút xấu hổ cúi đầu, mà Tống Lâu cũng thở dài nói, lẽ nào? Lúc này thuyền lớn bỗng chậm lại, cạnh bờ mơ hồ truyền đến kịch liệt tiếng gáy. Tiếp lấy, một cái thanh âm hùng hồn từ bên phải bờ sông chuyện tới nói, không biết là Tống Việt cái kia vị cao nhân ở đội tàu chủ trì, mời cặp bờ dừng thuyền, làm cho Vũ Văn Hóa cập lên thuyền Vân An. Song Long cùng phó quân sức nhất thời biến sắc. Tống Lô vội vã đi ra ngoài ứng phó Vũ Văn Hóa cập, Vũ Văn Hóa cập xưng muốn lên thuyền lục soát khâm phạm của triều đình. Tống Lô vô cùng đầy nghĩa khí, không chút do dự liền nói rõ không chịu giao người. Chỉ nghe hắn liền khâm phạm là nam hay nữ đều chẳng qua hỏi, xin mời Vũ Văn Hóa cập hồi kinh, đã biết hắn toàn bộ không bán sổ sách. Nhân vật như vậy, xác đáng được với anh truy hảo hán danh xưng là. Phó quân điệu đống nhiên đứng lên nói, ta phó quân sức tị chịu đủ người hán tri ân, lại không thể mệnh người, tới, chúng ta đi nói xong cũng muốn dẫn song long ly khai. Quân vô thượng đứng dậy, vươn một con tay trái ngăn lại Phó Quân Điệu, thản nhiên nói, trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, hôm nay có duyên tụ họp một chút, bổn tọa đảm bảo các ngươi chu toàn. Bổn tọa từ nhỏ chính là cô nhi, cũng không biết chính mình danh tộc, chưa chắc đã là người Hán, ngươi không cần có lo lắng. Quân Vô Thượng đối với Phó Quân Điệu có chút hảo cảm, không muốn xem nàng bỏ mình. Chuyện của tôi.vn. Quân Vô Thượng nhặt lên trên bàn thần quỷ bước nhanh ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, Phó Quân Điệu ba người đối diện vài lần cũng vội vàng đuổi theo, Tống Sư Đạo theo sát phía sau. Quân Vô Thượng đi tới đầu thuyền Tống Lô bên cạnh, đem thần quỷ cắm ở đầu thuyền, hướng về phía Vũ Văn Hóa cập thuyền, ngôn ngữ tương đương ngắn gọn, người ngươi không có bản lĩnh bát, cút. Đem bên cạnh Tống Lô lại càng hoảng sợ, Tống Lô thầm nghĩ, Vũ Văn Hóa cập băng huyền kính cũng không phải là đùa giỡn, liền mình cũng không nhất định tiếp được tới. Vũ Văn Hóa cập thân là Vũ Văn Việt đệ nhị cao thủ, ở đại tùy triều đình bên trong càng là lấy thung út voi nhân vật, người nào dám đối với hắn vô lễ, không nghĩ tới đối diện trên thuyền người cao to càng như thế khinh thị hắn, nhưng không có biết rõ Sở Quân Vô Thượng thân phận, Vũ Văn Hóa cập cũng không loạn động. Ôn quyền hướng về phía Tống Việt thuyền lớn nói, không biết các hạ người phương nào, cùng Tống Việt là quan hệ như thế nào. Quân Vô Thượng cười nói, bổn tọa Quân Vô Thượng, một người độc thân đi thiên hạ, cùng Tống Việt cũng không quan hệ, muốn động thủ hay mau, không động thủ cũng ngay. Đối diện Vũ Văn Hóa cập sắc mặt phát lạnh, đầu ngón chân điểm nhẹ thân thuyền, nhảy lên giữa không trung. Hai tay ngưng tụ thành lưới dao, một cái thật nhanh hư vùng, một đạo nghiêm nghị đao khí liền từ Vũ Văn Hóa cập trong tay lao ra, trực tiếp tấn công về phía đối diện Quân Vô Thượng. Cẩn thận Quân huynh đệ, cẩn thận Tống Lô, đám người dồn dập nhắc nhở Quân Vô Thượng nói. Quân Vô Thượng không nhúc nhích, vận khởi Cửu Dương thần công, quanh thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt hộ thể cương khí. Đao khí đụng tới cương khí, sẽ cùng một hòn đá nhỏ quăng vào rộng lớn mạnh mẽ đại hải, không có bất cứ động tĩnh gì. Vũ Văn Hóa cập đang chuẩn bị xem Quân Vô Thượng huyết nhục văng tung tóe tràn diện, không nghĩ tới là như thế cái tình huống, hoàn toàn ngẩn người. Lúc này, Quân Vô Thượng thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến, ngươi cái này mấy lần chẳng lẽ chính là các ngươi Vũ Văn Việt tuyệt học? Giết con cá sợ rằng đều giết không chết. Vũ Văn Hóa cập nghe Quân Vô Thượng làm nhục Vũ Văn Việt võ học, giận dữ, nhưng thấy Quân Vô Thượng không bị thương chút nào, đã biết bên ngoài chắc gì phòng ngự võ thuật quá mức cao minh, chắc gì so với chính mình võ công cao hơn rất nhiều, trừ phi dùng ra quyết mệnh thiên hạ tuyệt mệnh thiên hạ là băng huyền kính bên trong lợi hại nhất liều mạng võ thuật, giết địch 1000, tự tổn 8000. Vũ Văn Hóa cập thầm nghĩ, từ mình dùng ra chiêu này, sẽ thụ thương, nếu như lúc này Phó Quân Điệu giết tới có thể thế nào ngăn cản. Lúc này, Quân Vô Thượng thanh âm lại vang lên, Vũ Văn Hóa cập, ngươi giống như kẻ ngu giống nhau đâm ở nơi nào làm gì chứ? Còn không mau cút. Vũ Văn Hóa cập bị Quân Vô Thượng lại nhiều lần nói xong nổi giận, cũng không kịp nhiều như vậy, tụ tập nội lực, hét lớn một tiếng, quyết mệnh thiên hạ chỉ thấy Vũ Văn Hóa cập toàn thân dâng lên vô số băng hoa, từng mảnh băng hoa hóa thành trôi trôi băng nhận bắn về phía Quân Vô Thượng. Chương 31, gặp Lý Tĩnh. Quân Vô Thượng thấy vô số băng nhận hướng mình đánh tới, tay trái rút ra cắm ở đầu thuyền thần quỷ ở ngực tùy ý chuyển động, trước ngực xuất hiện một mặt từ kích khí hình thành cái khiên, băng nhận đánh ở trên khiên, lại biến mất. Mọi người hoàn toàn xem hôn mê. Tống Lô cùng Phó Quân Sức là biết Vũ Văn Hóa cập võ công, lẫn nhau đều đã giao thủ, không nghĩ tới Vũ Văn Hóa cập lợi hại như vậy, nhất chiêu bị Quân Vô Thượng tùy tiện vài cái liền chặn. Xem sắc mặt, có vẻ chút nào không tốn sức, rõ ràng còn không chơi thật. Vũ Văn Hóa cập không hổ là một đời kiêu hùng, da mặt thật dày, thấy mình lưỡng bại câu thương nhất chiêu đều không thể xúc phạm tới Quân Vô Thượng mảy may. Vội va ôm quyền nói, tại hạ có mắt không châu đắc tội các hạ, mời các hạ bao dung. Trong lời nói trung khí không đủ, rõ ràng mới vừa nhất chiêu cho chính hắn cũng khép lại cực đại thương tổn. Quân Vô Thượng cười nói, đánh xong đã nghĩ quên đi. Ngươi bơi lên bờ ta liền không ngại. Nói xong huy động cánh tay trái, mở ra ngũ chỉ lấy nội lực đè tiểu ra thiên thủ pháp môn vận hành. Tả trưởng huyễn hóa ra một dấu bàn tay, lấy lôi đỉnh chi thế hướng Vũ Văn Hóa cập thuyền lớn ném tới, phanh một tiếng vang thật lớn, thuyền lớn bị đánh ra một cái động lớn, lấy tốc độ cực nhanh lậu thủy. Mọi người mới minh bạch mới vừa Quân Vô Thượng câu kia ngươi bơi lên bờ ta liền không ngại. Làm xong đây hết thảy, Quân Vô Thượng giống như người không có sao tựa như kéo qua còn trôi trong khiếp sợ mọi người trở lại buồng nhỏ trên tàu. Mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, Tống Lỗ làm mở miệng trước, hướng về phía Quân Vô Thượng tán dương, không nghĩ tới quân huynh đệ võ công tinh xảo như vậy, rất giỏi. Khấu Trọng vội vã chen miệng nói, quân đại ca, vừa rồi một trưởng kia thực sự là thật lợi hại. Nếu như ta có thể có võ công như thế lời nói vừa nói còn bên khoa tay múa chân, khiến cho tất cả mọi người cười to không ngớt. Tống Lô bị Khấu Trọng cắt đứt, cũng không nóng giận, nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cười nói, hai vị huynh đệ căn cốt giai tuyệt, nếu sớm tới mấy năm đụng với các ngươi, Tống Mộ tất không chịu buông tha. Khấu Từ hai người đồng thời biến sắc, một lòng một mạch chìm xuống. Cũng khó trách, mới vừa nhìn quân vô thượng như vậy thần uy vô địch, đã bị người dội nước lã nói cả đời mình ở võ học không thể đã có thành tựu, hoàn toàn chính xác khiến người ta lo lắng. Quân vô thượng mỉm cười nói, hai vị tiểu huynh đệ người mang kỳ thư Trường Sinh Quyết, ngày khác ở võ học chắc chắn có một phen thành tựu. Nghe quân vô thượng nhắc tới Trường Sinh Quyết, phó quân sức tay trái nắm chặt chuôi kiếm, băng lãnh mà hỏi, ngươi như thế nào biết được? Song Long cũng đẩy khuôn mặt phòng bị nhìn quân vô thượng. Quân vô thượng nói, đáng giá Vũ Văn Hóa Cập tự mình đuổi bắt khâm phạm của triều đình, thiên hạ có thể có mấy người rồi hả? Lại nghĩ lại, ba vị thân phận, tại hạ liền biết được. Phó quân sức nghe được quân vô thượng giải thích, lại vừa nghĩ quân vô thượng võ công cùng vừa mới bảo vệ chính mình ba người, buông ra chuôi kiếm nói xin lỗi, xin lỗi. Thanh âm cực tiểu, nếu như không phải quân vô thượng nội lực thâm hậu, hiểu biết thanh minh, sợ rằng nghe không được. Quân đại ca, Trường Sinh Quyết căn bản là xem không rõ, ngươi lẽ nào hiểu? Từ Tử Lăng thấy lầm sẽ giải trừ, hỏi vội. Quân vô thượng cao thâm khó lường nói, nên hiểu thời điểm, các ngươi tự nhiên là biết. Nói xong không để ý tới lơ ngơ Song Long, đối với phó quân sức nói, mời cô nương trở lại Cao Ly lúc, bang tại hạ cho phó đại sứ nhắn lời. Nói ta quân vô thượng nhất định sẽ ở trong vòng 3 năm đi trước lãnh giáo phó đại sư trong tay dịch kiếm. Quân vô thượng mấy câu nói bình tĩnh như thường, lại cho tất cả mọi người tại chỗ, tâm lý bỏ lại khối đá lớn. Không biết tự lượng sức mình. Phó quân sức lạnh lùng nói. Nghe quân vô thượng trong vòng 3 năm muốn khiêu chiến ba đại tông sư một trong, vốn là vô cùng thưởng thức quân vô thượng Tống Lô vội vã phát sinh mời, cười nói, quân huynh đệ quả nhiên anh hùng, tin tưởng đại huynh cũng vô cùng bằng lòng gặp đến quân huynh đệ như vậy anh hào. Không biết quân huynh đệ có danh hay không đến lĩnh Nam Du lãm địa phương bản xứ phong cảnh. Nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn quân vô thượng. Quân vô thượng cười nói, tại hạ ngày sau nhất định sẽ đến lĩnh Nam kiến thức thiên đao phong thái, ngày gần đây chuẩn bị trước chung quanh du lịch một phen. Tống Lô thấy mục đích đạt được, cũng liền không nói thêm nữa. Mọi người lại thiên Nam Hải Bắc một phen nói chuyện thiếm, bầu không khí hòa hợp. Ở Tống gia trên thuyền lại ở lại 3 ngày, Tống Lô mỗi ngày tìm khắp quân vô thượng nói chuyện thiếm. Nói ngữ bên trong đối với quân vô thượng hết sức mượn hơi, muốn cho quân vô thượng gia nhập vào Tống Việt trận doanh, quân vô thượng thực sự chịu không nổi giống như Đường Tăng một dạng Tống Lỗ, hướng Tống Lỗ chào từ biệt rời đi. Cùng một ngày, phó quân sức mang theo Song Long cũng cáo từ rời đi, lần nữa bước trên ám sát Dương Quảng Đường. Tới gần Trường Giang một chỗ vô danh huyện nhỏ, nơi đây đang chịu đủ họa chiến tranh nội khổ, Đỗ Phục Uy nghĩa quân đang ở cách đó không xa cắm trại. Tuy là Đỗ Phục Uy tuyên bố quân lệnh, không cho phép sĩ binh quấy rầy bách tính, nhưng đỗ doanh binh sĩ đại đa số không để ý tới không để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình, tựa như hán mạt hoàng cần quân giống nhau, dường như cá giết sang sông, quỷ tử tiến thôn đoạt tiền, cướp người. Loạn thế bên trong binh mạnh mẽ với phỉ, tráng đinh cùng nữ nhân đều có thể tính tiền, ngoại trừ một ít thiết quân bên ngoài, còn lại cơ bản đều kiêm chức đoạt phỉ. Quân vô thượng đang lắc lắc rằng giặc đi trên đường, đã có thể chứng kiến phía trước một tòa thôn. Van cầu ngươi, thả ta đi, người cứu mạng a. Cha, mẹ bốn. Quân gia, đây là nhà ta duy nhất điểm mễ lương, ngươi không thể lấy đi a. Con mẹ nó, cút qua một bên. Buông tay, ra ra chém ngươi. Các nữ nhân khàn cả giọng tiếng kêu, các nam nhân tiếng cầu khẩn, những đứa trẻ tiếng kêu khóc, còn có thật nhiều nghĩa binh tiếng cửa trách, hỗn loạn tương bừng. Quân vô thượng đi tới thôn trang trước trên một miếng đất trống, cũng không mở miệng, đem thần quỷ cắm ở trước mặt, tìm một tảng đá ngồi ở phía trên, tựa như xem cuộc vui giống nhau, còn móc ra trong quần áo một hồ lô rượu, thỉnh thoảng rót hai cái. Quân vô thượng 2 mét cao dài vóc người, cộng thêm một cây lớn kích cắm ở trước người, lực chấn nhiếp 10 phần, một ít nghĩa binh thấy được cũng làm như không nhìn thấy. Quân vô thượng vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lấy thành thần vì mục tiêu, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, thành thần càng ngày càng gần, nhìn chúng sinh bắc có chút con kiến hôi cảm giác. Có một cái ăn mặc rõ ràng so với còn lại nghĩa binh khá hơn một chút nghĩa binh đi hướng quân vô thượng, phía sau theo mười mấy cái người, thoạt nhìn là cái nghĩa binh đầu lĩnh. Nghĩa binh đầu lĩnh đi tới đất trống. Một đôi mắt tam giác trên dưới quan sát một phen quân vô thượng, vẻ mặt ngạo khí ra lệnh, ngốc đại cá tử, xem tiểu tử ngươi có một thanh chết khí lực, về sau ngươi liền theo bản tướng quân, bao ngươi cật hương hát lạc. Ngốc đại cá tử. Quân vô thượng lắc đầu cười, lại uống một khẩu trong hồ lô rượu. Bên cạnh một cái nghĩa binh vội vã vướt mông ngựa, đối với quân vô thượng phẫn nộ quát, tướng quân để mắt ngươi, mời ngươi vào quân, ngươi còn dám cản rỡ như vậy, còn không đứng lên đáp lời. Nói xong còn hướng về phía mắt tam giác định hót cười gượng hai tiếng. Mắt tam giác vẻ mặt đắc thắng, đang chờ quân vô thượng quỳ xuống thuần phục. Lúc này một con ngựa từ nơi xa chạy như bay tới, lập tức ngồi một gã khôi ngô cường tráng lục y liễu kỵ sĩ. Kỵ sĩ đi tới mắt tam giác trước mặt, hướng về phía thôn trang hét lớn, dừng tay. Sau đó quay đầu đối với mắt tam giác nói, Vương lão đại, Đỗ tổng quản có lệnh, không được quấy rầy bách tính. Vương lão đại hiện tại lâm nhai thì ngựa, còn kịp. Vương lão đại hừ lạnh nói, Lý Tĩnh, ngươi bất quá là một cái tiểu binh sĩ, bản tướng quân sự tình ngươi thiểu quản, ta theo lấy Đỗ lão đại xuất sinh nhập từ lúc, ngươi đang ở nhà bên trong mặc tà đâu. Vương lão đại một bên binh sĩ đều cười ha ha không ngớt. Thì ra người này chính là Lý Tĩnh quân vô thượng thầm nghĩ. Lý Tĩnh giới được lập tức tới, đối với Vương lão đại chính xác đạo, bàn về trải qua, luận quân trước, Vương lão đại hoàn toàn chính xác hơn xa với ta Lý Tĩnh, đã như vậy, Vương lão đại thì càng hẳn là vì Đỗ tổng quản suy nghĩ, phải biết rằng bách tính là không cần ngươi để giáo hơn ta, chờ ta đoạt xong sau lại giết chỉ riêng hắn nhóm, vậy không có người biết, ha ha ha. Vương lão đại cắt đứt Lý Tĩnh nói, vẻ mặt rầm rĩ trương đạo. Lý Tĩnh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là bắt Vương lão đại, lại giao cho Đỗ tổng quản phát lạc. Nói xong rút ra chiến đao tấn công về phía Vương lão đại, Vương lão đại cũng rút ra bội đao, song phương nhất thời liều mạng cùng một chỗ. Chương 32, cự vào. Quân vô thượng ở một bên ngồi xem hai người đối ẩu, cũng không nói chuyện, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Tĩnh tự nghĩ ra huyết chiến thập thức là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lý Tĩnh một đao hướng Vương lão đại đỉnh đầu một mạch bổ xuống, dùng chính là huyết chiến thập thức trong lưỡng quân đối chọi. Vương lão đại xem ra cũng không phải chỉ biết nhân vật đáng kiêu ngạo, tay trái lấy đao một đỡ, tay phải một trường kích ra, Lý Tĩnh liền vội vàng tránh ra lại quét ngang mà ra. Hai người đao tới đao hướng, đấu mấy chục hiệp vẫn là bất phân thắng phụ, thấy quân vô thượng ngáp liên tục. Quân vô thượng đứng dậy, rút ra thần quỷ gánh trên vai sẽ phải rời khỏi. Mới vừa đi ra hai bước, bên cạnh theo Vương lão đại sĩ binh vội vã xuống tới, một người trong đó nói, ai cho ngươi đi. Quân vô thượng cũng phiền, không muốn cùng những tiểu lâu la này nói nhiều, tay phải cầm thần quỷ tùy ý đảo qua, liền quét chết 3-4 cái vây quanh hắn nghĩa binh, từng cái nghĩa binh đều chết được vô cùng thảm, thân thể bị quét thành hai nửa, trong bụng ruột này một ít biếu diễn chảy đầy đất. Vây quanh quân vô thượng sĩ binh nhất tề lui lại mấy bước. Lúc này Lý Tĩnh cùng Vương lão đại hai người cũng ngừng tranh đấu, Vương lão đại giận dữ nói, tiểu tử, dám giết ta người, ngươi muốn chết. Nói xong nhặt lên bội đao liền hướng quân vô thượng lướt đi. Chúng nghĩa binh liên tục cho Vương lão đại cổ động, lão đại, làm chết tiểu tử này lão đại, ngươi cấp cho lão tứ bọn họ báo thù a. Quân vô thượng đem thần quỷ giơ lên thật cao, thẳng tắp hướng Vương lão đại đỉnh đầu đánh xuống. Vương lão đại vẫn là giống như ngăn cản Lý Tĩnh đao giống nhau, dùng tay trái lấy đao đi ngăn cản, lần này nhưng là không còn tốt như vậy cản. Sát ba đao trực tiếp cắt thành hai nửa, Vương lão đại cũng bị thần quỷ chém thành hai khúc. Chúng nghĩa binh tất cả đều sợ hãi nhìn quân vô thượng, người nào cũng không dám nói tiếp nữa. Lý Tĩnh tiến lên hai bước, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lúc này, một cái đầu đỉnh cao quan, tuổi chừng 50, gương mặt cổ sơ, có điểm cứng nhắc mùi vị người xuất hiện ở Lý Tĩnh phía sau. Đại soái. Lý Tĩnh quay đầu cung kính hướng người đến chào theo kiểu nhà binh. Chúng nghĩa binh cũng dồn dập hành lễ nói, đại soái. Bản thân Đỗ Phúc Uy. Người đến tự giới thiệu mình, đánh tiếp đo một phen quân vô thượng, hỏi các hạ chính là trưởng bại vũ văn hóa cập quân công tử. Quân vô thượng cười nói, quân công tử. Ta chính là quân vô thượng, ngươi biết ta. Đỗ Phục Y không không đắc ý nói, quân công tử nhất chiêu chưa ra, liền đã làm cho Vũ Văn Hóa Cập không còn sức đánh trả, sau đó một trưởng đánh chìm Vũ Văn Hóa Cập thuyền, làm cho hắn bơi trở về, lớn như vậy được sự tỉnh thì như thế nào giấu giếm được bản soái pháp nhãn. Quân vô thượng nghe Đỗ Phục Y nói xong thú vị, đối với Đỗ Phục Y có chút hảo cảm. Nhưng vẫn hỏi, Đỗ Tổng Quản này tới là vì cho thủ hạ của ngươi người xuất đầu. Đỗ Phục Y cười nói, không phải, Vương lão lục vi ta soái lệnh, chết chưa hết tội. Tiếp lấy nghiêm mặt nói, quân công tử xem ta giang hoài quân như thế nào. Nghe Đỗ Phục Y nói như vậy, quân vô thượng đau cả đầu, mới thoát khỏi tống lỗ hai ngày, lại gặp gỡ cái đối với hắn hứng thú, nhưng ngoài miệng vẫn là thản nhiên nói, sẽ thành liền chư hầu một phương. Đỗ Phục Y nghi vấn hỏi, ta giang hoài quân ít ngày nữa là được đánh hạ Lịch Dương, trước bức giang đô, ở công tử trong mắt cũng chỉ sẽ thành liền chư hầu một phương. Quân vô thượng chỉ vào trong thôn trang thôn dân nói, giang hoài quân coi như làm chư hầu một phương đều treo, Đỗ Tổng Quản không ngại xem bọn họ nhãn thần. Đỗ Phục Y nhìn thôn dân ánh mắt cừu hận, trong lòng cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã nhiều lần nghiêm lệnh, không cho phép quấy rầy bách tính. Nhưng thủ hạ những lão huynh đệ kia căn bản không xem ra gì, hắn lại không có ý tứ đối thủ hạ người trong hạ tử thủ, làm cho tới bây giờ loại tình huống này. Đỗ Phục Y đối với quân vô thượng ôm quyền nói, công tử nếu chịu gia nhập vào ta giang hoài quân, Đỗ Ngỗ nguyện lấy nhị thủ lĩnh thị chi. Giang Hoài quân tất cả luật pháp liền giao phó cho công tử, Giang Hoài quân chính mình trở xuống, công tử đều có thể trừng phạt. Đỗ Phục Y cho ra điều kiện không thể bảo là không cao, cũng nhìn ra được Đỗ Phục Y cũng là bị bức phải không có biện pháp, tìm quân vô thượng người ngoài này để ý tới quân quy. Quân vô thượng đối với Đỗ Phục Y rất có hảo cảm, phi thường không dễ dàng giải thích, đa tạ tổng quản nâng đỡ, nhưng tại hạ truyền tâm truy cầu võ đạo cực hạn, đắc đạo thành thần, lập địa thành thánh, không có ý định gia nhập vào bất luận cái gì thế lực. Huống hồ, tại hạ bất quá liền một vũ phu, với đại soái đại nghiệp cũng vô dụng. Tiếp lấy chỉ một cái Lý Tinh nói, Đỗ tổng quản không bằng đem quân quy trừng phạt giao cho người này, tất có bên ngoài thu hoạch. Tiếp lấy tay trái làm chảo hình dáng, hướng về phía một cái nghĩa binh thi thể bên cạnh chiến đao hút một cái, chiến đao trong nháy mắt vào tay. Hướng về phía vẫn còn ở buồn bực quân vô thượng vì sao giới thiệu chính mình Lý Tĩnh, nói ra, đao pháp của ngươi cùng ta kích pháp có thật nhiều cộng thông chi sử, đều áp dụng chiến trường chém giết, nhưng chiến trường chém giết thủ trọng khí thế, là cái kia ánh đao lướt qua, hoang tàn khí thế. Nói xong quân vô thượng tay trái cầm đao nhảy lên thật cao, hướng về phía thôn trang mạnh mẽ vua xuống, chính là Lý Tĩnh lúc trước đã dùng qua lưỡng quân đối chọi. Phanh bốn yên vụ tràn ngập, thôn trang sụp đổ, đẻ chết vô số thôn dân, nghĩa quân. Đều rên một mảnh ba. Nhìn trước mắt trang diện, Lý Tĩnh trong lòng kinh hãi, chính mình sáng chế huyết chiến thập thức tại vị này quân công tử trong tay, lại có thể phát huy ra như vậy uy lực. Khiếp sợ hơn, Lý Tĩnh nhãn thần biến được vô cùng kiên định, tay trái nắm thật chặt bội đao. Khi phục hồi tinh thần lại, quân vô thượng đã không thấy bóng dáng, Lý Tĩnh đối với Đỗ Phục Uy nói, đại soái, vị kia quân công tử đâu? Đỗ Phục Uy nhìn sụp đổ thôn trang, sắc mặt thay đổi mấy lần, tiếp thở dài một hơi nói, đi nhân vật như vậy, đáng tiếc không phải làm việc cho ta. Tiếp lấy tốt như nhớ tới cái gì, đối với thoát khỏi may mắn chúng nghĩa quân nói, Lý Tĩnh, kể từ hôm nay, trưởng quản giang hoài quân quân pháp. Quân vô thượng uyển chuyển cự tuyệt Đỗ Phục Uy mời chào phía sau, nghiện rượu lại tái phát, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lỗ rượu từ sáu rượu trái cây. Chuẩn bị đi phi mã mục tràng kiếm chút rượu uống. Hôm nay, cách phi mã mục tràng còn có ngũ thiên hành trình, sắc trời đã tối, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to, quân vô thượng vận khởi cửu dương thần công, đem hạt mưa gặt ra. Đi tới một tòa thôn trang nhỏ. Chỉ thấy cây cỏ kết sâu, hẳn là cho sớm nhân hoang bỏ quên. Quân vô thượng đi vào thôn xóm, tùy ý tìm một gian phòng nhỏ đổ mưa. Đại khái qua mấy giờ, phòng nhỏ ngoài truyền tới một hồi tiếng đánh nhau bốn. Quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ, nằm một trên đống cỏ khô, cũng không ra khỏi cửa nhìn. Tới đại đường một số thời khắc, đầy đất phong hỏa, tư giết không được đoạn, quân vô thượng đã thành thói quen. Chỉ nghe một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, biên sư thúc đừng quên Loan Loan đang cùng sư phi Huyền quyết chiến trước, phải bảo lưu thuần âm chi chất lý. Một trung niên giọng nam nói, đương nhiên không dám quên, chỉ là nhắc nhở một chút người, cùng với tiện nghi ngoại nhân, nếu không đem hồng hoàn đưa cho sư thúc. Hiện tại sư thúc cho nhiều người uy chiêu, đợi sau này người quyết chiến có nắm chắc hơn. Hai thanh âm ngừng, lại là một hồi đùng 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 tiếng đánh nhau sáu. Ba một bóng người mỹ lệ đang rơi vào quân vô thượng nghỉ ngơi ngoài phòng, chỉ nghe tuyệt vời tiếng âm vang lên nói, sư thúc, vì sao? Trong thanh âm khí vô cùng không phải thuận, dường như bị thương. Trung niên thanh âm cười ha ha, Loan Nhi, xin lỗi lạc. Sư thúc không muốn chờ nhiều như vậy thời gian. Chương 33, mạnh mẽ. Nhìn trung niên văn sĩ càng ngày càng gần thân ảnh, Loan Loan trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra sư thúc biên bất phụ dám cãi lời sư phó mệnh lệnh. Chuyện hôm nay quá, Loan Loan trong lòng minh bạch, chính mình biết bị diệt khẩu, thương cảm chính mình một đời ma môn tiêu nữ thỉnh lình bị sư thúc cám toán. Hiện tại càng phải lọt vào lăng nhục vận mệnh. Lúc này cửa phòng hắt xì một tiếng bị người đẩy ra, một bóng người cao to xuất hiện ở cửa, Loan Loan chỉ cảm thấy thấy cứu tinh, không biết vì sao, lần đầu tiên trong đời mở miệng hương cái này người không quen biết cầu cứu, cũng không để ý đại hán là không phải là mình sư thúc đối thủ, vị đại ca này, cứu ta. Hai người các ngươi vương bắt đản, tê am a, hơn nửa đêm không ngủ được làm gì vậy. Muốn chết cút xa một chút. Đại hán vừa mở miệng liền kinh hai trang diện. Trong giọng nói biểu đạt ra đại hán văn hóa tĩnh dương thập phần cao, chính là quân vô thượng. Quân vô thượng lúc này mới quan sát cửa hai người, nghe đối thoại của bọn họ, quân vô thượng đã biết hai người là ai. Chỉ thấy Loan Loan thân xuyên hoàng y liễu, xích hai chân, cái kia đen thủi xinh đẹp tóc dài như thác nước lại tựa như kính, ngũ quan tinh xảo được không cách nào hình dung, khí chất bắt chước như nguyệt quang một dạng thanh lãnh cao ngạo, bất quá bây giờ khỏe miệng hàm huyết, ngực có một chỗ vết máu, rõ ràng bị thương, đang nằm ở cửa. Đối diện biên bất phụ thật cao gầy keo, một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ. Biên bất phụ từ quân vô thượng xuất hiện, liền đề phòng, hắn cư nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được bên trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì, biên bất phụ minh bạch gặp phải cao thủ. Quân vô thượng lại nói, hướng về phía biên bất phụ nói, ta nói bạn thân, ngươi cũng là một nam nhân, chơi gái có thể tốn vài đồng tiền, bây giờ đang ở chỗ này muốn mạnh mẽ vũ nhục phụ nữ đàng hoàng, nam gia môn mặt mũi đều bị ngươi ném sạch. Dừng một chút lại lấy ra một thỏi bạc ném qua nói, đây là 10 lượng bạch ngân. Trong thành nổi danh nhất thanh lâu cũng liền cái giá này, cầm đi dùng a. Lần này về sau tìm phần nghề nghiệp đàng hoàng khô khốc, lợi ít tiền lại đi, không thể so bị quan binh bắt mạnh mẽ à. Quân vô thượng dũng cảm, lại khiếp sợ hai người, Loan Loan cảm thấy vết thương cũng không đau, thân thể mềm mại không được run run, nén cười không ngớt. Mà Biên Bất Phụ xem trên mặt đất cái kia một tỏi màu trắng bạc, trên mặt hờ hững, muốn chính mình một đời ma môn cao thủ, bị trước mắt cái này người cao to trở thành kỳ ảng gì an phạm không nói, còn hào sảng cứu tế chính mình 10 lượng bạch ngân, Biên Bất Phụ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, tả trưởng đánh về phía Quân Vô Thượng. "Công tử, cẩn thận a." Loan Loan liền vội vàng kêu. Quân Vô Thượng nâng lên hữu trưởng tùy ý vừa tiếp xúc với, song trưởng đối nhau, Biên Bất Phụ chỉ cảm thấy mình bị một chiếc xe ngựa đụng phải, bay ra ngoài. Bất quá Biên Bất Phụ cũng không phải cho không, không một người trong hai chân đối lập nhau ngựa lực, tay áo bào rộng tuột xuống, lộ ra tay trái thủ sẵn đường kính ước thức dưới, ngân quang lóng lánh tròn thiết hoàn hướng Quân Vô Thượng ngực đánh tới, chính là Biên Bất Phụ luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo gần với Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Đại Pháp Tuyệt Kỹ Ma Tâm Liên Hoàn. Quân Vô Thượng thấy Biên Bất Phụ di chuyển người, cũng không ngạnh kháng, vận khởi mây mù biến thân hình lóe lên, quỷ dị tại chỗ biến mất. Bằng vào Loan Loan công lực, chỉ thấy giữa không trung trắng trong suốt tia sáng lóe lên, Quân Vô Thượng xuất hiện lần nữa ở tại Biên Bất Phụ phía sau, cầm trên tay một bả loan đao. Biên Bất Phụ cũng rơi trên mặt đất, đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Thử bốn một cột máu từ Biên Bất Phụ trong cổ phun ra, sau đó ngã xuống. Loan Loan ngơ ngác ngồi dưới đất, trong thần sắc đầy là không thể tin được, qua một lúc lâu mới khôi phục, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Quân Vô Thượng tay trái tùy ý nhón lên, loan đao đã biến mất, cũng không trả lời, đi tới Loan Loan bên người, bắt lại Loan Loan gái, giống như nói con gà con giống nhau nhắc tới Loan Loan hướng trong phòng đi. Làm cái gì, làm cái gì? Loan Loan không ngừng dãy rủa, chỉ cảm thấy cái hốt đau xót, liền ngất đi. Trước khi hôn mê ý niệm duy nhất chính là, xong. Mới khỏi miệng cọp, lại vào ổ sói. Loan Loan hỗn loạn bên trong, chỉ cảm thấy có nhân tương chính mình cởi quần áo, lòng bàn tay ở chính mình phía sau lưng. Một hồi cảm giác sảng khoái truyền đến, Loan Loan không gì sánh được an tâm ngủ đi. Làm Loan Loan lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm một căn phòng hư bên trong đống cỏ khô bên trên, ngực chỗ bị thương đã bị người dùng vụng về thủ pháp xử lý qua, Loan Loan vận khởi chân khí, phát hiện thương thế đã hoàn toàn được rồi. Loan Loan ngồi dậy, chỉ thấy trên tường vẽ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, phía dưới vai vai nữu nữu viết, nhớ kỹ mang giày. Loan Loan lắc đầu, từ từ suy nghĩ bắt đầu đêm qua an tâm cảm giác, đột nhiên tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, tên vô lại, ta sẽ tìm được ngươi. Đi chân trần một điểm, mấy cái lên xuống biến mất. Ở cánh lăng quận hướng tây nam, Trường Giang lưỡng đạo nhánh sông Trương Thủy cùng Tự Thủy, phân chia ra tảng lớn truy tạn gì hao hình ốc nguyên, hai sông lững lờ chạy qua, tới hai bờ sông ruộng tốt, cuối cùng tụ vào Đại Giang. Nơi đây khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng màu mỡ, sản vật phì nhiều, trong đó phi mã mục tràng trô ở vùng quê, cỏ nuôi súc vật đặc biệt hơn tốt tươi, bốn bề toàn núi. Vây ra khỏi hơn 11 dặm vương ốc dã, gần có cái gì hai cái hạp nói có thể cung cấp ra vào. Tình thế hiểm yếu, tạo thành bãi cỏ thiên nhiên bình hộ tống. Trải qua sơn đạo, đi tới có thể nhìn xuống bãi cỏ sơn lĩnh, liền có thể thấy chân núi điển trụ giống như từng cục lớn nhỏ không đều thảm, cấu thành mỹ lệ đồ án, khiến người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Ở tràn ngập vui mắt màu sắc, xanh, lục, đại các sắc xuyết liền lên dân dã bên trên, hơn 10 lớn nhỏ không đều hồ nước giống như gương sáng vậy thiếp xuyết trong đó. Bách lục hồ nước cùng xanh cỏ nuôi súc vật tranh nhau mạnh mẽ diễm, tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ rạng rỡ, đẹp đến nổi hai người nín hơi tàn thán. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn lại, thảo nguyên phần cuối đều là ngọn núi phập phồng ô lai, kéo dài vô tận. Ở nơi này phảng phất tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, giang đầy các loại nuôi dưỡng cầm súc sinh màu trắng dê, vàng hoặc màu xám trong ưu, đủ các loại con ngựa, mỗi người cuộc sống an nhàn khế tức, khiến cho cả phiến nông mục tràng tăng thêm màu sắc. Ở góc tây bắc địa thế khá cao chỗ, có xây một tòa hùng vĩ tòa thành, lưng dựa đầu tiếu như vách tường vách đá vạn trượng, trước lâm trường như mang một đạo sông nhỏ, khiến người càng là thán vi đồ sộ. TERUIENCUATUIVN Dọc theo đường đi Quân Vô Thượng đối với cái này làm như không tranh quyền thế phi mã mục chàng đã có tiến một bước hiểu rõ. Đời thứ nhất xây lâu đài này phi mã mục chàng chàng chủ Liễu Hùng, là Tấn Mạt võ tướng, lúc đó Lưu Dụ thay mặt Tấn, đổi quốc hào Tống. Thiên hạ phân liệt. Liêu Hùng vì tránh họa chiến tranh, xuất thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam, máy móc lục dưới sự trùng hợp tìm được cái này ẩn nút cốc nguyên, sau đó ở chỗ này an cư lạc nghiệp, thành lập bãi cỏ. Từ bãi cỏ kiến thành đến tùy thống nhất thiên hạ 160 trong thời kỳ, phi mã mục chàng từng trải 7 vị chàng chủ, đều từ họ Liêu bộ tộc làm con nuôi, vốn có chí cao vô thượng uy quyền. Cái khác chia ra làm lương, liễu, đào, nô, cho phép, lạc các loại tộc, trải qua hơn trăm năm sinh sôi nảy nở. Không được hướng chu vi rời ra, hợp thành phụ cận hương trấn, đến từ Tự Thủy hai tòa đại thành xa cảnh cùng Đương Dương, bên ngoài trụ dân quá nửa đều xuất xứ từ phi mã mục tràng. Phi Mã Mục Tràng cũng cái này khu vực mạch máu kinh tế, sản xuất chất lượng tốt ngựa tốt, nổi tiếng thiên hạ, nhưng bởi chàng chủ thừa hành tổ hấn, tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đình giữa sự tình, tác phong khiêm tốn, nhất quán lấy buôn bán nói thương, cho nên một dạng ngoại trừ dân bản xứ cùng trong chốn giang hồ từng trải phong phú người tại ngoại, rất ít người nghe qua có người đề cập qua Phi Mã Mục Tràng. Đời thứ nhất chàng chủ Liễu Hùng là võ tướng xuất thân, thâm minh nắm tay ở gần đạo lý, sau đó cổ vũ thủ hạ tộc nhân nghiên tập võ nghệ, tuyên dương vụ gió, này đây bãi cỏ vợ người dũng manh thiện chiến, không thổ phỉ cường đồ, trở thành một cỗ có thể bảo đảm địa khu an nguy lực lượng, thắng được phụ cận thành trấn trụ dân sùng kính. Có điểm cùng loại Độc Bá Sơn Trang đối với Cánh Lăng tác dụng. Vì vậy Phi Mã Mục Tràng cần người lúc đều ở đây phụ cận đội quân con em chúng chiêu xính tân nhân, ít có cầu trừ quê người. Từ chính diện nhìn lại, Phi Mã Sơn Thành càng khiến người xem thế là đủ rồi. Tường thành dựa vào thế xây lên, lối kha mà xây, theo địa thế phập phồng trường, tình thế hiểm trở. Thành hậu tầng nhờ ám lục ố lù, chim bay khó lọt. Hôm nay bầu trời tối đen, quân vô thượng rốt cục đến bãi cỏ. Lấy quân vô thượng kinh công, hoàn toàn không có kinh động bất luận kẻ nào liền đến bãi cỏ phía sau núi Lô Diệu từ nơi ở. Lúc này đã trên mặt trăng đầu cảnh, chỉ thấy cửa chính bên trên một bảng hiệu có khắc Yên Vui Ổ Tam Tự. Hướng về phía lối vào lưỡng đạo cột treo một liên, viết ở trên tấm bảng gỗ, Yên Vui Ổ. Hướng về phía lối vào lưỡng đạo cột có treo một liên, viết ở trên tấm bảng gỗ, Hướng Nghi Điều Cầm, Mộ Nghi Cổ Sát, Bạn Cũ Thích Đến, Mới Mưa Mới Tới. Tự thể phiêu giật xuất trần, cứng cáp mạnh mẽ. Quân vô thượng lên tiếng nói, Lỗ Diệu Tử có ở đây không? Tại hạ quân vô thượng tới chơi. Một tiếng nói giản mua từ tầng 2 lầu các bên trên truyền xuống tới, quý khách quang lâm, mời lên lầu. Chương 34 Mạnh mẽ trị thương. Quân vô thượng đẩy cửa mà vào, tiến nhập đại sảnh. Nay đường là tứ diện sảnh kiến trúc hình thức, đi qua tứ diện hoa một cách cửa sổ, đem phía sau thực vật đắp nguy nhai vách đá, chung quanh lòa xòa nhu hoàng, mơ hồ xuyên vào trong phòng, càng lộ ra bên ngoài trần thiết hồng mục đồ dùng trong nhà hồn hậu tự nhiên, thanh thản tự nhiên. Chỗ góc phòng có câu cây lim tạo bậc thang, đi thông thượng tầng. Quân vô thượng thập cấp mà lên. Thượng tầng lấy bình phong phân trước sau hai gian, nhất phương bảy bàn tròn ghế vuông. Bên kia nên chủ nhân ngủ ngoài chỗ. Lúc này đang có một người đứng ở trước cửa sổ, mặt hướng ngoài cửa sổ, ôn nhu nói, vị tiểu huynh đệ này mời ngồi xuống, nếm thử lao phu cất sáu quả dịch. Ở hai ngọn treo rủ xuống đèn cung đình chiếu rọi, ngoại trừ cái bàn bên ngoài chỉ có vài món bắt buộc đồ dùng trong nhà, đều là chua sót chi mộc chế, khí phái. Tao nhã cao quý. Quân vô thượng phát hiện trên bàn bày đặt rượu, cái chén các loại, chờ, đồ uống, rượu, rượu mùi thơm khắp nơi. Lỗ Rượu Tử Nga quan bất mang. Mặc dù bởi vì mặt hướng cửa sổ quân vô thượng không thấy được dung nhan của hắn, nhưng là hắn thân hình cao lớn, lại thêm mặc chính là trường bào rộng lớn, khiến cho hắn có loại làm người ta ngưỡng mộ núi cao khí thế. Tiếng thác nước ở phương xa mơ hồ truyền đến. Quân vô thượng cũng không khách khí, cầm bầu rượu lên trực tiếp hướng trong miệng ngược lại. Quả cất vào cổ họng, mùi rượu thuần hậu, nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái, khó khăn nhất là hương vị nồng nặc phối hợp, khiến cho người dư vị lâu dài. Lỗ Rượu Tử thấy quân vô thượng như vậy uống pháp, có chút giật mình. Nhưng nhiều năm tu thân dưỡng tính vẫn là làm hắn rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, rượu này là khai thác đá lưu, quả nho, quả cam, núi cạn bã, thanh mai, giữa sáu loại hoa quả tươi chế riêng cho mà thành, trải qua chọn quả, nước rửa, thủy phiêu, nghiền nát, vứt bỏ nhiệt hạch, ngâm, nói nước, lên men, điều so với, loại bỏ, điêu luyện trình tự làm việc, giả bộ vào thùng gỗ chôn đủ lâu năm 3 năm thủy thành, mùi vị không tệ a. Quân vô thượng tán dương, hảo tiểu. Dừng một chút lại ngữ ngầm thâm ý nói, bất quá đáng tiếc mùi rượu quá mức nhu hòa, thiếu thêm vài phần nhuệ khí. Lỗ Rượu Tử lặng lẽ nửa ngày, đột nhiên cười khổ nói, lão hủ gần đất xa trời người, nơi nào còn sẽ có cái gì nhuệ khí. Hồi quá thân lai lấy ra một ly sáu quả dịch uống một hơi cạn sạch, toàn bộ nhờ thứ này treo lão phu tính mệnh. Quân vô thượng lúc này mới thấy rõ Lỗ Rượu Tử tướng mạo, một tấm rất đặc biệt mặt lỗ, phát kém cỏi gục xì. Đen đặc lông mi dài tóc vẫn vươn dài đến hoa ban 2 tấn. Một chỗ khác nhưng ở thai lương thượng liền cùng một chỗ, cùng hắn sâu âu mắt ứng hình thành so sánh rõ ràng. Khoe miệng cùng lúc này xuất hiện từng cái ưu buồn nếp nhăn, khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi tới thế sự, vẻ vải cùng thương cảm thần tình. Lỗ Rượu Tử cũng quan sát một lần quân vô thượng nói, lão phu ở này đã gần đến 30 năm, ngoại trừ tú tuần bên ngoài, chưa từng có người nào dám xông vào nơi này. Tiểu huynh đệ tại sao tới đây? Xem tiểu huynh đệ một thân khí phách 10 phần, phong mang tất lộ, nội tức lại trầm ổn. Không biết là phương nào cao nhân đệ tử. Tới lao hủ căn nhà nhỏ bé lại vì chuyện gì? Quân vô thượng cười nói, thiên hạ này ta không biết sự tình còn thật không nhiều, ta độc lai độc vãng, cũng không sư thừa. Hôm nay tới đây cũng bất quá chỉ là muốn nếm thử cái này sáu quả dịch. rượu cũng uống qua, không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Nói xong lại nhặt lên trên bàn lệnh, khiến, một cái bình rượu, cô rót hết. Thấy Lô Diệu Tử tâm thương yêu không dứt, vội vã giành lại quân vô thượng trong miệng bình rượu. Đây chính là lão phu treo mệnh gì đó, cũng không thể làm cho như ngươi vậy trâu gặm mẫu đơn. Lão nhân liền là hẹp hỏi, không phải là bị một chút thương nhỏ sao, uống ngươi mấy chai rượu, làm rượu chi phí, ta đưa ngươi chữa cho tốt không phải là. Quân vô thượng thấy Lô Diệu Tử đoạt chính mình bình rượu cảm thấy thú vị, thật lâu cũng không có cảm giác như vậy, dường như bằng hữu một dạng hòa hợp. Lô Diệu Tử ngẩn người, tùy tiện nói, tiểu huynh đệ không biết trời cao đất rộng. Trong lời nói không chút nào tin tưởng quân vô thượng có thể trị hết thương thế của mình. Quân vô thượng cũng không đáp lời, phóng xuất một thân khí thế, cuồng bạo khí phách huyết tinh, ngoài cửa sổ cây cỏ bay ngang, Lô Diệu Tử nhất thời có loại vào địa ngục cảm giác. Quân vô thượng tay trái lại nắn vài cái phật ấn, chỉ thấy quân vô thượng một thân vàng chói lọi, như La Hán hạ phàm, quang mang chói mắt lệnh, khiến Lô Diệu Tử không mở mắt nổi, khí thế biến đến vô cùng tường hòa, Lô Diệu Tử lại cảm thấy một thân ấm áp. Lô Diệu Tử giật mình nói, cái này đây là. Lập tức lại giả bộ thở dài, tuy là ta đã không hề làm bất kỳ hy vọng nào, nhưng ngươi tu luyện võ thuật là ta bình sinh chưa từng thấy, đã như vậy, vậy ngươi liền thử xem. Ngôn ngữ tuy là bình thản, nhưng từ giọng nói đang phập phồng vẫn là có thể nghe ra Lô Diệu Tử tâm tình kích động, người nào có thể còn sống sẽ muốn chết đâu. Huống Lô Diệu Tử loại này khoa học ra, chỉ bất quá Lô Diệu Tử làm cao nhân, lúc lác phổ mà thôi. Quân vô thượng nghe Lô Diệu Tử lời ấy, nhất thời cảm thấy chói tai. Tại sao dường như chính mình xin cho hắn chữa tựa như, hai tay ôm ngực thản nhiên nói, nếu lao đầu, ngươi không tin được ta, vậy cũng chỉ. Lô Diệu Tử vừa nghe, cái này cũng không tốt, trong lòng mới dấy lên một tia hy vọng chi hỏa đã bị người bóc tắt, vội la lên, đừng nha, chữa à. Ha ha ha, quân vô thượng cười ha ha, tùy tiện nói, pha trò ngươi ngoạn nhi đâu, lao đầu, không nghĩ tới ngươi cũng không giống mặt ngoài lạnh nhạt như vậy a, đưa tay qua đây a. Lô Diệu Tử vội vã vươn tay trái, tốc độ cực nhanh. Rất sợ quân vô thượng không để cho hắn trị. Quân vô thượng liên lụy Lô Diệu Tử thủ đoạn mạch môn, đưa vào một cỗ cửu dương chân khí tiến nhập lão này trong cơ thể điều tra, chân khí mới vừa tiến vào, Lô Diệu Tử trong cơ thể liền tuôn ra một cỗ thiên ma khí cùng quân vô thượng chân khí chống đỡ. Quân vô thượng chưa bao giờ trị liệu kinh nghiệm, thấy này cổ thiên ma khí dám cùng hắn phân cao thấp, quân vô thượng vội vã tăng mạnh nội lực, cửu dương chân khí như đại hải phi nhanh giống nhau hướng Lô Diệu Tử mạch môn bên trong rót. Qua một lúc lâu, quân vô thượng phát hiện Lô Diệu Tử sắc mặt đỏ lên, đầu đầy đại hãn, liền vội buông ra tay nói, lao đầu, ngươi làm sao vậy? Lô Diệu Tử liền vội vàng đứng dậy, hai tay một mạch mở, ta không chữa, ta không chữa. Quân vô thượng biết hai luồng chân khí ở một bên trong cơ thể tương trùng thống khổ, cũng biết mình sai lầm, nhưng chút nào không nhận sai nói, không chỉ cũng phải chữa, lao đầu, ta cho ngươi biết, ta cửu dương chân khí chi cương chí dương, hơn nữa như lai thần trưởng tường hòa khí độ. Muốn bị xua tan bên trong cơ thể ngươi thiên ma khí giống như chơi đùa, mới vừa chỉ là tiểu có thất thủ, tới, tiếp tục. Nói xong kéo qua Lô Diệu Tử đặt tại trên cái băng ngồi, song trưởng kề sát Lô Diệu Tử phía sau lưng. Một đêm trôi qua. Ngày mới thả hiểu, quân vô thượng thu trưởng thu công, đứng dậy cười ha ha, thiên ma khí, ngươi cuối cùng cũng bị lao tử xua tan à, lao tử cửu dương chân khí quả nhiên là lợi hại nhất. Lay động một cái gục xuống bàn Lô Diệu Tử, lao đầu, đừng giả bộ chết lạc. Mau dậy, đi cho ta làm điểm tâm, mệt mỏi cả đêm, ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của mình. Bây giờ Lô Diệu Tử hình tượng cùng thảm, như bị mười mấy cái đại hán giày xéo một dạng. Gục xuống bàn, quần áo đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt đẫm, ngón tay còn đang từ từ nhảy lên, đau đớn kịch liệt đã để vị này cao nhân mất đi cảm giác, trong miệng khẽ trương khẽ hợp, dường như đang nói gì. Quân vô thượng thấy Lô Diệu Tử không nhúc đích, cũng không khách khí, một cước đem Lô Diệu Tử đạp ngã xuống đất, cợt mờ nờ. Liền đối xử như thế ân nhân cứu mạng của mình, cơm cũng không cho làm. Nói xong khiêng thần quỷ mãi bắt ra bước đi ra ngoài. Chương 35, mới quen thương tu tuẩn. Cách khai lô hay từ nơi ở, quân vô thượng khiêng thần quỷ túi đầu chung quanh đi loạn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thua thiệt lớn, lần này tới chỉ là muốn uống chút rượu, không nghĩ tới còn trăng cứu cái lao đầu, cái gì cũng không còn gặp may. Đột nhiên nghe được phía sau một hồi khẽ kêu nói, người nào tự tiện xông vào phi điệu vườn. Quân vô thượng ngẩng đầu, mới phát hiện mình tùy tiện đi tới một chỗ phòng khách cửa, quay đầu nhìn lại, đứng phía sau một tinh thần phục nữ lang, dung mạo cùng Loan Loan cùng cấp số, đạm nhã trang phục càng đột xuất nàng xuất chúng khuôn mặt cùng phơi màu đồng cổ tỏa sáng lấp lánh mềm mại da thịt, tản ra nóng rực thanh xuân cùng làm người ta kinh diễm khỏe mạnh khí tức. Nàng ấy đối với đôi mắt đẹp thâm thúy khó dò, nồng đậm lông mi càng vì nàng hơn này đôi giống như nhộn nhạo thơm nhất nhất thuần tiên nhượng mắt phượng tăng thêm của nàng cảm giác thần bí. Quân vô thượng thầm nghĩ, đây chính là Lỗ lao đầu nữ nhi Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần thấy quân vô thượng không đáp lời, gia tăng âm lượng nói, ngươi đến cùng người phương nào, vì sao không đáp lời? Quân vô thượng bị Thương Tú Tuần vừa hô, phản ứng kịp nói, bổn tọa quân vô thượng, mới cứu cha ngươi Lô Diệu Tử, hiện nay bụng đói bụng, ngươi nhanh đi làm cho ta chút rượu và thức ăn tới. Thương Tú Tuần sau khi nghe biến sắc, trầm giọng nói, Lô Diệu Tử, ngươi là cái kia Lỗ lao đầu người phương nào? Hắn thật to gan, rõ ràng đã đáp ứng ta chỉ có thể ở tại phía sau núi, không cho phép bước vào bãi cỏ một bước, hiện tại hắn chính mình không đến, cư nhiên cứ gọi ngoại nhân đến đây. Quân vô thượng nghe Thương Tú Tuần nói xong, phối hợp gật đầu, lao đầu xác thực không phải là cái gì đồ chơi hay, đêm qua ta lao lực tâm lực cứu hắn, sáng sớm hôm nay liền cơm cũng không cho làm, ngươi như thế hận hắn, hoàn toàn chính xác hẳn là. Thương Tú Tuần lúc này mới nghe rõ Sở quân vô thượng mấy lần nói lên cứu Lô Diệu Tử, nhỏ giọng nói, hắn làm sao vậy? Tại sao muốn ngươi cứu hắn? Quân vô thượng cố ý đem thần quỷ rơi trên mặt đất, lớn tiếng nói, bổn tọa đói bụng đến phải không còn khí lực, ngươi mời ta ăn bàn lại. Một bộ đương nhiên giọng nói. Thương Tú Tuần làm bộ lạnh lùng nói, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng vẫn là mời quân vô thượng tiến nhập đại sảnh, phân phó hạ nhân đi vào chuẩn bị cái ăn. Thương Tú Tuần xuất thân cao quý, xanh lại mỹ lệ không gì sánh được, thân là phi mã mục chàng chàng chủ, tập thế gian người đại thể tha thiết ước mơ cao quý, quyền thế, tài phú cùng kiêm, bãi cỏ bên trong tuy là chàng thanh niên không ít, lại không người dám phất kỳ ý, thời gian một lúc lâu, tâm lý khó tránh khỏi có chút cao cao tại thượng cảm giác. Quân vô thượng như vậy không nhìn chính mình, lại một cường điệu đến đâu vấn đề ăn cơm, để cho nàng cảm thấy một hồi mới mẻ. Chỉ chốc lát sau, cơm nước thượng tề, quân vô thượng đích thật là đói bụng, hướng về phía trên bàn chính là một trận gió cuốn mây tan, ở Thương Tú Tuần kinh ngạc nhìn soi mói kết thúc chiến đấu, miễn cưỡng loẹ loẹ nằm nghiêng trên ghế, tay trái cầm một bầu rượu thỉnh thoảng uống một khẩu. Thương Tú Tuần khôi phục lại, lãnh đạm nói, ngươi có thể nói ra thân phận của ngươi, cùng lao đầu tình huống chứ? Quân vô thượng đang ngồi được thoải mái, ánh mắt nửa mở nửa hí, cất cao giọng nói, bổn tọa không phải nói nha, bổn tọa quân vô thượng, không có thân phận gì. Còn lao đầu, năm đó bị Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma khí gây thương tích, liền sắp chết, bổn tọa tùy tùy tiện tiện đưa hắn trị. Dừng một chút lại nói, làm lao đầu nữ nhi ngươi, có phải hay không nên cho ta 10 vạn 8 vạn lượng hoàng kim làm thù lao hả? Thương Tú Tuần nghe quân vô thượng như thế không phải đáng tin nói, vẻ mặt không tin nói, ngươi có bản lãnh gì có thể cứu được lao đầu? Hơn nữa lao đầu cũng không bị tổn thương. Tiếp lấy tức giận vạn phần nói, còn có, coi như ngươi nói là sự thật, ta cũng không phải nữ nhi của hắn, càng sẽ không bởi vì ngươi cứu hắn mà cảm kích ngươi. Quân vô thượng nghe được ngoài cửa sổ có chút động tĩnh, nghiêng mắt nhìn một cái có bóng người, nghiêm mặt nói, ngươi và Lỗ lao đầu chuyện ta cũng biết rõ một hai, ngươi cứ như vậy hận Lỗ lao đầu. Thương Tú Tuần dường như tức giận khó giản, ngữ tốc cực nhanh, hận, ta hận chết hắn, hắn mê luyến Trúc Ngọc Nghiền cái kia yêu phụ, thay lòng đổi dạ từ bỏ mẹ ta trước đây người mang lục giáp, sầu nao bất ức phía dưới lưu lại mầm bệnh tử, không lâu sau liền đi. Tiếp nhận hắn tại nơi Trúc yêu phụ nơi đó huyết cái đinh lại chạy trở lại, ngươi cho rằng có chuyện tốt như vậy. Quân vô thượng thấy Thương Tú Tuần càng ngày càng kích động, ngắt lời nói, được rồi. Ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ngươi đừng quá kích động. Ngoài cửa sổ bóng người buồn bã rời đi. Lúc này ngoài cửa một cái thanh âm vội vàng truyền đến, chàng chủ. Tiếp lấy một cái người ăn mặc thanh niên chạy chậm đi tới Thương Tú Tuần bên người. Làm sao vậy? Thương Tú Tuần thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, đối người tới nói. Khởi bẩm chàng chủ, Lý Việt cùng Ngóa Cương người tới. Thanh niên cung kính nói. Thương Tú Tuần vội vàng đứng lên nói, mau theo ta trước đi nghênh đón. Đi hai bước lại quay đầu nhìn về phía quân vô thượng, quân vô thượng nhún vai một cái nói, ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta ngồi một chút liền đi. Thương Tú Tuần cũng không cùng quân vô thượng nhiều lời, theo thanh niên trở ra sảnh đi. Quân vô thượng cầm lấy thần quỷ thân hình nhất huyễn, biến mất ở trong sảnh. Phía sau núi, Lỗ Diệu Tử lầu các bên trên, quân vô thượng cùng Lỗ Diệu Tử hai người ngồi đối diện nhau. Quân vô thượng nhìn vẻ mặt sầu khổ Lỗ Diệu Tử, cười nói, lao đầu, thương thế của ngươi không phải xong chưa? Bây giờ còn một bộ mặt như ăn mướp đắng làm tê dại à? Lỗ Diệu Tử cho quân vô thượng rót một ly 6 quả dịch lại cho mình rót một ly, cũng không nói chuyện, uống một hơi cạn sạch. Quân vô thượng thấy Lỗ Diệu Tử bộ dạng, khó chịu nói, không phải là nữ nhi không tiếp thu ngươi nhà, có gì ghê gớm đâu. Lỗ Diệu Tử nghe quân vô thượng nói xong, lắc đầu cười khổ nói, ngươi không minh bạch. Quân vô thượng uống một ngụm rượu, nhẹ giọng nói, kỳ thực, muốn con gái ngươi tha thứ ngươi, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Lỗ Diệu Tử vẻ mặt vội vàng hỏi. Quân vô thượng cũng không phải trả lời thẳng, hiện nay thiên hạ đại loạn, mỗi bên đại thế lực tịnh khởi, mà chiến mã đối với muốn tranh bá thiên hạ người mà nói là ắt không thể thiếu, Phi Mã Mục chẳng định bị mỗi bên phương thế lực sở thèm nhỏ dãi, mà hiện nay bãi cỏ cũng không cao thủ tọa chấn, như gặp cường địch bốn. Lỗ Diệu Từ lắc đầu không ngớt, Tú Tuần tính cách ta rất rõ ràng, coi như bãi cỏ hủy diệt, nàng cũng sẽ không muốn ta xuất thủ. Quân Vô Thượng đứng dậy, ba ba một cái tát đánh vào Lỗ Diệu Từ trên đầu, giống như giao hấn tôn tử giống nhau, người ngốc nhỉ. Không biết che mặt à? Đem tất chân hướng trên mặt một bộ, cái gì? Người không biết tất chân? Cầm khối miếng vải đèn cũng được a. Lỗ Diệu Tử giống như một học sinh tiểu học giống nhau chỉ biết là cúi đầu trả lời. Nói phân hai đầu, Thương Tú Tuần đang ở Phi Mã Đại Sảnh tiếp đãi Lý Việt cùng Ngõa Cương người đến. Lý Việt người tới chính là Tam Tiểu Thư Lý Tú Ninh, tuy là Dương Quảng chưa chết, nhưng Lý Gia đã tích cực chuẩn bị tạo phản. Lần này Lý Tú Ninh tới Phi Mã Mục Tràng cùng Thương Tú Tuần thương nghị mua mã cùng chuyện kết minh. Mà Ngõa Cương trong lòng đen hơn, muốn ăn một miếng dưới Phi Mã Mục Tràng. Lần này từ Lý Mật Nhi tử Lý Thiên Phàm cùng Lý Mật đáng tin người ủng hộ Bạch Tỷ Lý Thần Tiễn Vương Bá Đương đến đây, đã cùng tứ đại khấu mưu đồ bí mật, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp bắt Phi Mã Mục Tràng. Chương 36, tứ đại khấu đột kích. Đêm hôm ấy, Thương Tú Tuần cùng Lý Tú Ninh cùng ở một phòng, hai người sớm đã hiểu biết, tình như tỉ muội, quan hệ tốt. Hai người ngồi ở bên giường nói chuyện phiếm, làm Thương Tú Tuần nói xong hôm nay tình cờ gặp Quân Vô Thượng việc, chỉ nghe Lý Tú Ninh hỏi vội, người nọ gọi Quân Vô Thượng. Nhưng là thân hình cao lớn, cầm trong tay trường kích. Thương Tú Tuần suy nghĩ một chút nói, là a. Tú Ninh ngươi biết hắn? Lý Tú Ninh lắc đầu nói, không biết, bất quá giang hồ nghe đồn người này nhất chiêu chưa ra để Vũ Văn Hóa Cập tự động chịu thua, không thể xem nhẹ a. Thương Tú Tuần há hốc miệng ba đạo, hoa. Cái kia người cao to lợi hại như vậy. Vậy hắn nói chẳng phải là thật, ta còn tưởng rằng hắn sẽ khoác lác đâu. Đông nhiên bãi cỏ cảnh báo tiếng nổi lên bốn phía. Tiếp lấy phòng ngoài chuyển tới một hồi vội vàng tiếng hô, chàng chủ, việc lớn không tốt. Thương Tú Tuần vội vã mở rộng cửa nói, chuyện gì kinh hoàng. Hạ nhân vội hỏi, báo chàng chủ, bên ngoài có bốn người dẫn theo mọi người mã, ở ngoài thành kêu gào. Đợi ta đi nhìn. Ta Lý gia cũng tới 500 binh mã, ta bồi tỷ tỷ cùng đi, trợ tỷ tỷ một tay. Lý Tú Ninh nói, hai người thay một thân nhung trang, hướng tường thành bước đi. Dọc theo đường đi gặp phải đồng dạng bị cảnh báo tiếng thức dậy Ngõa Cương mọi người hàn huyên vài câu, cùng tiến lên được tường thành. Lúc này trên thành tường thủ vệ đã kéo cung lên dây. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Tại Hạ Phi Mã Mục Tràng chàng chủ Thương Tú Tuần, không biết bốn vị người phương nào, vì sao vây quanh ta Phi Mã Mục Tràng. Thương Tú Tuần đứng ở tường thành, lạnh lùng hỏi. Phía dưới thu tiền sâu bốn người chính là tiếng xấu lan xa tứ đại khấu, không có một ngọn cỏ hướng phách thiên, chó gà không tha phòng kiến đỉnh. Đất khô cằn nghìn dặm Ngộ Mao Táo, quỷ khốc thần hào Tào Ứng Long. Hướng Phách Thiên ôm quyền nói, tại hạ Hướng Phách Thiên, người giang hồ sưng không có một ngọn cỏ, nói vậy Thương chàng chủ cũng nghe qua bản nhân danh tiếng, bây giờ Phi Mã Mục chàng đã bị chúng ta bao vây, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta cam đoan không phải giết một người, hơn nữa bãi cỏ đích sự vật chúng ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi hướng về thiên hạ tiếng người rõ ràng từ đây hiệu lực tại chúng ta là được. Thương Tú Tuần cười lạnh nói, Phi Mã Mục chàng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Huống hồ chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, đầu hàng càng là chuyện tiếu lâm. Tào Ứng Long lớn tiếng nói, Thương chàng chủ không muốn cho thể diện mà không cần, bây giờ không đáp ứng, đợi chúng ta tấn công vào bãi cỏ, các đại gia kéo ngươi đi làm ấm giường. Ngươi Thương Tú Tuần tức giận đến cả người run rẩy. Lý Tú Ninh liền vội vàng tiến lên thoải mái Thương Tú Tuần. Lý Tú Ninh tiến lên mấy bước, hướng về phía dưới tứ đại khấu nói, tại hạ Lý Tú Ninh, Phi Mã Mục chàng đã cùng Lý gia kết thành minh hữu. Mời chư vị xem ở hai nhà bộ mặt, từ đó thối lui a. Ngữ bên trong trực tiếp đem Phi Mã Mục Tràng kéo đến Lý gia trên thuyền, trải qua đêm nay, sợ rằng tin tức này liền sẽ truyền khắp tứ phương. Tứ đại khấu cười to không ngớt, Nộ Mao Táo lớn tiếng nói, người khác sợ ngươi Lý Phiệt, mấy ca có lẽ không để vào mắt. Nói xong tứ đại khấu bắt đầu công thành. Tứ đại khấu dọn xong trận thế hướng bãi cỏ tiến công, một nhóm hướng cửa thành lướt đi. Bãi cỏ binh sĩ không chút hoang mang xuất ra cung tiễn cùng tảng đá bắn chết nhìn về phía cường đạo nhóm. Trong lúc nhất thời, dưới thành tường huyết nhục văng tung tóe, tử thương vô số. Tứ đại khấu càng công càng mạnh mẽ, đã bắt đầu dựng thang mây, leo tường thành, bãi cỏ binh chống trận gõ. Hơn 10 chiếc chuyên dụng với công thành lâu xa, bắt đầu hướng cửa trại phương hướng di động, trên mỗi chiếc xe có hơn 10 danh tiễn thủ, chỉ cần đạt được thích khi khoảng cách, liền có thể từ dựng thẳng cao tới 3 trượng lâu xa sau hướng đầu tường phát tiễn, hiểm hộ những người khác tiến công. Chỉ cần suy nghĩ một chút tứ đại khấu liền cái này chuyên môn dùng để lâu xa đều chuẩn bị xong, liền biết bọn họ lần này tiến công Phi Mã Mục Tràng chính là mưu đồ đã lâu, nhất định phải được. Lâu xa bắt đầu đẩy mạnh, giống như từng ngọn tháp cao vậy hướng bọn họ rời tới. Ở lâu xa ở trên chiến sĩ, bởi vì cao độ cùng đầu tường tương đương, Cố Không những có thể đem toàn bộ đầu tường bao phủ ở mũi tên trong tầm bắn, làm phách tiếp tường thành lúc, tặc binh còn có thể trực tiếp xài bước đầu tường, công vào trong thành đi. Tiếng kèn nổi lên. Bãi cỏ sĩ binh có chút bối rối, nhưng là vẫn xuất ra dầu hỏa ngã xuống, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên lộ ra mùi thịt mùi vị. Thế tiến công càng ngày càng mạnh, Thương Tú Tuần đứng ở đầu tường chỉ huy bãi cỏ binh sĩ, mà Lý Tú Ninh cũng triệu tập đến Lý Gia 500 binh tới ngay hỗ trợ, duy chỉ có Ngõa Cương mọi người không thấy động tĩnh. Vương Bá Đương đi tới Thương Tú Tuần bên cạnh nói, Thương Tràng Chủ, ta mang Ngõa Cương mọi người xuống phía dưới ngăn chặn cửa thành. Bài thác. Thương Tú Tuần ôm quyền nói. Vương Bá Đương mang theo Lý Thiên Phàm dưới được tường thành. Lại qua nửa canh giờ, bãi cỏ mũi tên cùng tảng đá dùng không sai biệt lắm, không ngừng có kẻ gian khấu leo lên thành đầu, song phương triển khai vật lộn, tử thương càng ngày càng nhiều. Đến 10 kế đầu thạch kỳ bắn lên đá lớn, cùng vô số kính tiễn, mưa rơi hướng trên tường thành đầu đi, đá lớn đại bộ phận bắn trúng tường thành, chấn được tường thành rung động, một số ít vài cái bắn trúng thành lâu, trong chốc lát vụn gỗ bay tán loạn, người ngã ngựa đổ, thảm liệt cực kỳ. Tỉ tỉ, cường đạo người đông thế mạnh, thế tiến công quá mạnh, không bằng đi đầu lui vào bãi cỏ, lại mưu thượng sách ra. Lý Tú Ninh một kiếm đâm chết một người leo lên thành tường cường đạo nói. Chu Vi, Phi Mã Mục chẳng vài cái chấp sự cũng dồn dập khuyên Thương Tú Tuần đi đầu tránh lui. Lui. Mẫu thân chỉ có ta một đứa bé, cho nên ta từ nhỏ liền bị làm chàng chủ tới bồi dưỡng, mà bảo vệ cẩn thận bãi cỏ, khiến nó không bị bên ngoài quấy nhiễu, làm cho mục trong sân mỗi người tiếp tục loại an tĩnh này hạnh phúc sinh hoạt, chính là ta từ nhỏ bị giáo dục mục tiêu. Thương Tú Tuần nhãn thần không hề tiêu cự, tốt giống như nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói. Tiếp lấy trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía bãi cỏ binh sĩ lớn tiếng nói, bãi cỏ các huynh đệ, phía sau chính là gia viên của chúng ta như lui, gia viên của chúng ta liền bị hủy. Tiếp lấy giơ lên trong tay trường kiếm nói, ngày hôm nay ta và mọi người cùng nhau tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Bãi cỏ binh sĩ thấy chàng chủ đều muốn tử chiến đến cùng, sĩ khí đại trấn. Dồn dập la lên khẩu hiệu điên cuồng chém mạnh mẽ giết, leo lên thành đầu cường đạo lại bị chém chết rất nhiều, mắt thấy bãi cỏ binh sĩ chiếm thượng phong. Dưới thành đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy kêu tiếng hô giết rung trời, chàng chủ, việc lớn không tốt lạc. Ngõa Cương trại nhân đột nhiên đánh lén bãi cỏ huynh đệ, đồng thời mở ra cửa thành một gã cả người máu tươi binh sĩ Đường Băng Thương Tú Tuần bên cạnh nói. Cái gì? Thương Tú Tuần thất thần nói. Cách Thương Tú Tuần không xa Lý Tú Ninh cũng nghe được tin tức này, đối với Thương Tú Tuần tức giận nói. Ngõa Cương tặc tử, khó trách bọn hắn muốn đi thủ thành môn. Thương Tú Tuần lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng đối với Lý Tú Ninh quát lên, muội muội, ngươi mang Lý ra bọn đột phá vòng vây à. Vậy còn ngươi? Thương Tú Tuần cư nhiên sán lạ cười, như trăm hoa đua nở, rất cảm động. Nói, đây là ta ra. Ha ha, các ngươi ai cũng không đi được. Lý Thiên Phàm thanh âm phách lối truyền đến, chỉ thấy Lý Thiên Phàm thu tiền sâu, Vương Bá Đương hộ vệ tại bên người, tứ đại khấu theo sát phía sau đã giết tới đầu tường. Sáu người phía sau còn theo 100 nhiều Ngõa Cương người đến. Người mặc đồ trắng Lý Thiên Phàm hai mắt mang theo dâm quan nói, hai vị mỹ nhân nếu như chịu theo ta, cái kia Phi Mã Mục chẳng cùng Lý Phiệt, Ngõa Cương trại chính là thân thích, tam gia cùng nhau công phạt thiên hạ, há lại không rất tốt. Phanh ba một tiếng tiếng nổ cực lớn bắt đầu, dưới thành tường tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tiếp lấy bên trong thành giữa không trung mọc lên một vệt kim quang lấy tốc độ cực nhanh hướng trên tường thành bay tới, kim quang càng ngày càng gần, chậm rãi chiếu sáng. Càng ngày càng sáng. Mọi người bị đong đưa liền ánh mắt đều không mở ra được, không hẹn mà cùng ngừng tay. Song phương binh sĩ mỗi người đứng ở người dẫn đầu phía sau, Vương Bá Đương cũng vội vàng đem Lý Thiên Phàm kéo ra phía sau bảo vệ. Theo ngươi, ta đây làm sao bây giờ? Thương Tú Tuần tra hắn đã đem nàng cho phép gả cho ta. Kim quang bên trong truyền tới một thanh âm lười biếng. Chương 37, bi kịch Lô Diệu Tử. Trải qua chừng 10 giây thích ứng, ánh mắt khôi phục lại. Lúc này kim quang đã bay đến đầu tường. Mọi người hướng kim quang chỗ nhìn lại, chỉ thấy trên đầu tường đứng một cái hai thước cao cự hán, hai mắt tựa mở tựa khép, khuôn mặt như đao gọt tràn đầy sắc ý, khỏe miệng tươi cười, trần truồng thân thể, cổ đồng sắc bắp thịt cao cao nổi lên, tràn đầy sức bật. Hạ thân chỉ mặc một cái quần sóc. Tay trái vác một cây khoa trương đại kích, tay phải dẫn theo một người áo đen, hắc y hiệp nhân mang khăn mặt màu đen, thấy không rõ khuôn mặt. Người tới chính là Quân Vô Thượng cùng Lỗ Diệu Tử, Quân Vô Thượng lúc đầu đang tại hậu sơn cùng Lỗ Diệu Tử uống rượu. Bằng Quân Vô Thượng tử lượng, rót Lỗ Diệu Tử gói ra lại thổ, Quân Vô Thượng trên người bị Lỗ Diệu Tử dơ, liền đi tắm. Mới tắm đến phân nửa, nghe được Phi Mã Mục chàng lại là tiếng kêu, một hồi lại là tiếng nổ lớn, biết đã xảy ra chuyện, liền y phục đều không để ý tới chuyện, liền đuổi đến giúp đỡ. Quân Vô Thượng cùng đầy nghĩa khí, biết Lỗ Diệu Tử phụ thân, nữ nhi hợp tốt cơ hội tới, liền y phục của mình cũng không mặc, lại cho vẫn còn ở say rượu ngủ mê man Lỗ Diệu Tử mặc bộ một bộ hắc ý ỉa, bịt kín một cái khăn đen, nhắc tới đi liền. Rơi đầu còn rất xa, liền nghe được Lý Thiên Phàm cái kia rầm rĩ tạm chính là lời nói, nhất chiêu Phật Quang Sơ hiện sử xuất, lại lấy mây mù biến thân pháp biến ảo, đi tới đầu tường. Lý Thiên Phàm e rằng cảm thấy nắm chắc phần thắng, bước ra một bước, rầm rĩ trương đạo, ngươi là người phương nào? Chồng của nàng. Quân Vô Thượng chỉ Thương Tú Tuần nói. Thương Tú Tuần sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trong lòng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhưng cô gái rụt rè hãy để cho nàng phản bác, ngươi nói bậy. Quân Vô Thượng đối với Thương Tú Tuần cười nói, ngươi còn đừng không tiếp thu, cha ngươi đã đem ngươi cho phép gả cho ta, phụ mẫu chi mệnh hiện tại có, chờ ta tìm một bà mối tới có thể lập tức thành thân. Ta và lão nhân không có quan hệ, hắn không phải là cha ta. Hắn là cha ngươi. Không phải. Là. Hai người thật giống như hoàn toàn không phân rõ trang diện, cứ như vậy ở trên đầu thành, hai phe nhân mã trong lúc đó đấu bắt đầu miệng tới, thấy hai phe nhân mã mục trường khẩu nốc, không biết làm sao. Lý Thiên Phàm thấy Quân Vô Thượng như vậy không nhìn chính mình, còn cùng mình đặt trước nữ nhân thật không minh bạch, giận dữ đối với Tứ Đại Khấu nói, các ngươi giết hắn cho ta. Tứ Đại Khấu không phải người ngu, lúc trước Quân Vô Thượng lên sân khấu phương thức kinh người như vậy, ai dám lộn xộn. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là từ hướng Phách Thiên tiến lên một bước, mở miệng nói, xin hỏi vị bằng hữu này tôn tính đại danh. Quân Vô Thượng không trả lời mà hỏi lại, chỉ mấy người các ngươi đồ đạc dám công kích ta tiểu tức phụ bãi cỏ. Tứ Đại Khấu đều là cùng hung cực các hung ác loại người, mặc dù có chút sợ hãi Quân Vô Thượng quỷ dị, nhưng trả trộn giang hồ không thể. Nhất mất mặt, nếu không. Về sau sĩ binh làm sao mang. Phong Kiến Đỉnh tính khí táo bạo nhất, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cầm hai cái hơn trăm cân lang nha bổng khí thế hung hăng hướng Quân Vô Thượng huy vũ đi tới. Ha ha ha, Quân Vô Thượng hướng phía Phong Kiến Đỉnh liên tục cười to, người bên ngoài nghe tới chỉ là một tràng cười, mà nằm ở tiếng cười công kích trong Phong Kiến Đỉnh chỉ cảm thấy một hồi tâm phiền táo. Trong lồng ngực một khẩu chọc khí muốn nói cũng nhả không ra. Một tiếng tóm, mới vừa còn dường như lão hổ xuống núi một dạng Phong Kiến Đỉnh liền quỷ dị té trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, không biết ép. Ông chết. Tứ Đại Khấu còn thừa lại ba người nhãn đều nhanh chừng ra ngoài, ngược lại hút ngụm khí lạnh, tiếp lấy một hồi may mắn chính mình không có làm chim đầu đàn, cùng nhìn nhau vài lần, hạ quyết tâm không đi ra ngoài. Lý Thiên Phàm cũng không lơ lối, thối lui đến Vương Bá Đường phía sau. Thương Tú Tuần cái miệng nhỏ khả ái cũng dương thật to. Nàng không có nghĩ tới cái này đã yêu khoác lác, lại yêu cùng nàng cãi vả người cao to lợi hại như vậy, nghĩ đến hắn lúc trước nói là phu quân của mình, trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ mừng rỡ. Quân Vô Thượng trong lòng minh bạch, đại chiến cùng nhau, tử thương thảm trọng, liền coi như là thắng, bãi cỏ thừa lại không được bao nhiêu người, các loại, chờ, Lỗ Diệu Tử tỉnh lại, không tiện bằng hàn giao. Cho nên quyết định dùng phương thức quỷ dị giết chết đối phương đầu lĩnh, khiến cho đối phương tạm thời không dám vọng động. Mới vừa nhất chiêu chính là Như Lai thần trưởng trong Phật cười già là có thể dẫn động phóng đại nhân thể lệ khí, giết càng nhiều người, lệ khí càng nặng, mà lệ khí đến trình độ nhất định, sẽ xuất hiện Phong Kiến Đỉnh tình huống như vậy. Còn có ai? Quân Vô Thượng nhìn xung quanh Hóa Cương cùng Tứ Đại Khấu mọi người, bị hắn nhãn thần thấy người đều rối rít lui bước. Vương Ba Đương thấy thế, biết nếu như mình không nói lời nào, vậy thất bại. Ôn Quyền nói, các hạ thần công kinh người, tại hạ bội phục vạn phần. Hôm nay các hạ nếu chịu không nhúng tay vào việc này, Ngoa Cương sau này tất có thâm tạng. Các hạ nếu như không nên bảo vệ phi mã mục tràng, đó chính là cùng ta Ngoa Cương. Ngươi là Vương Ba Đương, cái kia Bạch Tỷ Liễu thần tiễn. Quân Vô Thượng dường như phát hiện mới đại lục tựa như, vẻ mặt mừng rỡ, cắt đứt Vương Ba Đương chính là lời nói hỏi. Chính là tại hạ Vương Ba Đương Bạch Tỷ Liễu thần tiễn tên bất quá là giang hồ bằng hữu cất nhắc. Vương Ba Đương còn tưởng rằng gặp phải chính mình bội phục giả, mặt mỉm cười, trong miệng khách khí nói: "Ha ha, lão đầu, ngươi may mắn, ta muốn đến biện pháp." Quân Vô Thượng cười to hai tiếng, điên điên khùng khùng nói người khác hoàn toàn nghe không hiểu nói. Vương Ba Đương còn đang nghi hoặc chuẩn bị hỏi hai câu, chỉ thấy Quân Vô Thượng một tay múa đại kích, một tay còn cầm hắc y hiền nhân, giết tới, đã đến trước mặt. Vương Ba Đương khinh công cùng ám khí là giang hồ nhất tuyệt, kéo một cái Lý Thiên Phàm cước bộ một điểm liền nhảy lui thật xa, đem Tam Đại Khấu lộ vẻ đến rồi phía trước, Tam Đại Khấu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Quân Vô Thượng đại kích quét ngang vừa vặn, bất quá vận khí coi như không tệ. Không có đụng tới miệng lưỡi, chỉ là kích thân, ba người dường như điệp la hán giống nhau phi giữa không trung. Vương Ba Đương sau khi rơi xuống đất, thuận thế trên mặt đất một cái phía sau lật, tay trái lập tức chính là từ sau bối tiến hạ bên trong rút ra ba mũi tên, một lát thời gian liền hoàn thành dương cung cài tên. Cái kia có tiễn, cài tên, dương cung động tác làm được là nước chảy mây trôi.